Chương 222, tràn ngập ma tính đại công Kê Tống Xương cùng Ngụy Hướng Vinh hai người càng xem càng trông mà thèm, trơ mắt nhìn Diệp Minh, khắp khuôn mặt đầy đáng thương cùng. "Tống gia gia, cái này cho ngươi đi." Diệp Minh lật tay ở giữa, lại một đầu tọa kỵ bị hắn ném ra. Đầu này tọa kỵ vừa xuất hiện, tất cả ân tình không tự kìm hãm được đều nổi lên một trận nổi da gà, tâm lý càng là ma mao. Xuất hiện ở trong mắt mọi người, là một cái to lớn con nhện, toàn thân sắc thái lộng lẫy, vừa nhìn chính là kịch độc đồ vật. Tống Xương chật vật nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ chỉ lấy bít sở mãi đờ. "Ta liền cưới cái này." "Con nhện a, thứ này có thể cưới sao?" "Tống gia gia, ngươi không phải sợ a?" Diệp Minh thấy một lần, cười hì hì nhìn xem Tống Xương. Bị một cái nãi hoa em bé trước mặt mọi người nói như vậy, Tống Xương mặt mo nhất thời có chút nhịn không được rồi. "Ha ha, lão phu làm sao sẽ hại sợ đây?" Cương tự đè nén xuống trong lòng hoảng sợ, Tống Xương run sợ trong lòng leo đến con nhện trên lưng, vừa mới vào chỗ, biết sợ ai đợt thì đã vui sướng chạy. Kỵ hành một lát sau, Tống Xương trong lòng hoảng sợ cuối cùng dần dần biến mất, sắc mặt trở nên mừng rỡ dâng lên. Diệp Minh lấy ra đồ vật, quả nhiên không có giống nhau là kém. Con nhện này nhìn xem rất đáng sợ, nhưng trong thực tế nhưng là tương đối bất phàm, không chỉ có tốc độ cực nhanh, treo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, trong miệng càng có thể phun ra vô số tơ trắng, trói buộc địch nhân. Tống Xương đang tại tản bộ thời điểm, Ngụy Hướng Vinh đã không kiềm chế được. "Của ta đâu, của ta đâu?" "Ngụy lão đầu, ngươi liền cưới cái này đi." Diệp Minh nghe vậy, trực tiếp ném ra một cái đại công kê. Cái này đại công kê cao chừng 2m, màu lông tiên diễm, xa xa nhìn lại, giống như là một đám lửa tựa như. Nó hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng đứng ở nơi đó, nhìn quanh sinh oai, yêu ngạo vô cùng. Ngụy Hướng Vinh triệt để trợn tròn mắt, trong lòng khóc không ra nước mắt. Lôi Vạn Lý chính là huyền vũ thần thú, cái kia tự không cần phải đi nói, bề ngoài tuyệt đối nhất phong cách. Còn giữ lại, con thỏ, hến, con nện, tuy nhiên nhìn qua cũng có chút lôi nhân, nhưng tốt xấu còn có thể nói còn nghe được. Nhưng nhìn xem tọa kỵ của mình là cái gì? Một cái đại công kê. Cưới đại công kê ra ngoài, cái này mẹ nó như cái gì lời nói. "Ngụy lão đầu, ngươi là ghét bỏ bản bảo bảo đại công kê sao?" Diệp Minh thấy một lần, lập tức mất hứng, cái này đại công kê nhưng lợi hại đâu, nếu không phải xem Ngụy lão đầu đáng thương, hắn cũng không nguyện ý cướp. Đại công kê nghe được Diệp Minh, nhất thời ngạo nghệ quay đầu nhìn Ngụy Hướng Vinh một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Chợt, tiếng kêu của nó đống nhiên vang lên. "Khanh khách, ha ha ha, lạc 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 lạc." Tràn ngập ma tính gọi tiếng truyền ra, bốn phía đang quét chiến trường các binh sĩ, thân thể đều không tự chủ được múa lên, trong miệng càng là phát ra gáy âm thanh. "Khanh khách, ha ha ha, lạc 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 lạc." Ngay cả Lôi Bản Lý, Trầm Hành Nghiệp, cùng Ngụy Hướng Vinh chính mình, đều không kềm hãm được lắc lắc thân thể, giang hai tay ra, giống như đại công kê, vừa đồng vừa đưa. Toàn bộ chiến trường bên trên, khắp nơi đều là gáy âm thanh. Ma tính cực kỳ bi thảm. Diệp Minh thấy kém chút cười đau sốc hông, lúc trước hắn hợp thành cái này đại công kê thời điểm, cắm vào tràn ngập ma tính kê khiếu tiến hành khúc, bây giờ xem ra, quả nhiên hiệu quả cực kỳ cường hãn. "Khanh khách." "Ngừng, ha ha ha, nhanh ngừng." Lôi Bạn Lý ba người, giật mình hồn phi phách tán, cái này mẹ nó, hoàn toàn không dừng được, thân thể căn bản không chịu khống chế a. Diệp Minh thấy thế, vỗ vô đại công kê, gáy âm thanh nhất thời im bặt mà dừng. Sau một khắc, trong chiến trường, tất cả mọi người thân thể cũng vì đó trì trệ, chợt, mỗi người cũng là không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy bực bực. Này làm sao lại đột nhiên khiêu vũ đây? Ngụy Hướng Minh cả người bỗng nhiên nhảy lên, tiến lên ôm lấy cái con kia đại công kê. "Cái này đại công kê ta muốn, cái này đại công kê ta muốn." Chương 223, phụ tá đệ nhất khủng bất minh cái này đại công kê tẩy não thần khúc, thế nhưng là ngay cả dịch cân cảnh võ giả cũng đỡ không nổi nha. Diệp Minh lại cười hì hì nói một câu. Ngụy Hướng Minh nghe xong, càng kích động lên. "Thật lợi hại, đây nếu là cưới ra ngoài, dù là liền xem như gặp được một đám dịch cân cảnh cường giả, đại công kê vừa gọi, cũng có thể để bọn hắn triệt để mất đi khống chế." Một bên Lôi Vạn Lý cùng Trầm Hành Nghiệp hai người cũng thấy không ngừng hâm mộ cái này đại công kê như bậc. Lúc này Lý Thành Minh, Tống Xương hai người cưỡi tọa kỵ chật vật không chịu nổi xuất hiện ở trước mặt mọi người, vừa thấy mặt hai người bọn họ thì đã chưa tỉnh hồn kêu lên. "Vừa mới tỉnh huống như thế nào? Vì sao ta nghe được một trận gãy âm thanh, thân thể cũng không chịu khống chế nhảy dựng lên?" "Lão phu cũng là như thế, đáng thương lão phu đều lớn như vậy số tuổi người còn học gà chống bộ dáng, trong miệng lạc 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 gọi, ngẫm lại đều mất mặt." Lý Thành Minh cùng Tống Xương hai người phiền muộn vô cùng. Ngụy Hướng Minh sau khi nghe được, nhất thời ngửa mặt lên trời cùng thiếu. "Ha ha ha, có đại công kê nơi tay, ai còn dám chọc ta Ngụy Hướng Minh?" Gặp Ngụy Hướng Minh như thế đắc ý, Diệp Minh nhếch miệng, âm thanh vang lên. "Ngụy lão đầu, đừng cười, đều đi cấp bản bảo bảo cầm võ kỹ đi." Đám người nghe vậy, không đúng, gật đầu xác nhận. Đối với Diệp Minh bọn hắn cũng không dám đắc tội, cái này tiểu tổ tông, khủng bố như vậy, ai biết trên tay hắn còn có hay không lợi hại hơn đồ vật. Ngay sau đó, một đoàn người vây quanh Diệp Minh quay trở về phủ thành chủ. Chiến trường này, tự nhiên do bản thành các binh sĩ đến thanh lý, quét dọn. Bao quát Diệp Minh lúc trước lấy ra những kỳ đó là lạ vũ khí, cũng đều bị bản thành các tướng lĩnh, chỉ huy binh lính, điều khiển rút quân về trong doanh. Trở lại phủ thành chủ, Lôi Vạn Lý bọn người, dựa theo ước định, đều ngoan ngoãn cầm võ kỹ giao cho Diệp Minh. Diệp Minh vung tay lên, cầm 600 bản võ kỹ quét vào hệ thống nhà kho về sau, chạy nhanh như làn khói. Võ kỹ tới tay, hắn tự nhiên muốn đi thử nghiệm lấy hợp thành vũ kỹ mới đi. Lôi Vạn Lý bọn người thấy thế, lắc đầu cười khổ không thôi. Cái này Diệp Minh, chính là này a tùy tính. Tuy nhiên đám người ngẫm lại, Diệp Minh bây giờ mới 6 tuổi. Tựa hồ cũng không có cái gì tốt đại kinh tiểu quái, nhà ai hùng hài tử không phải như vậy. Chờ đợi đám người sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lôi Vạn Lý thủ hạ phụ tá đệ nhất Khổng Bất Minh, lập tức cúi người hành lễ, nghiêm túc nói ra: "Thành chủ, bây giờ Dã Lang quân đoàn toàn quân bị diệt, cái khác ba đường chú quân cũng là vội vàng rút quân, ngài lại lấy được Huyền Vũ thần thú loại này điểm lành, ta bản thành có thể nói là khí thế phóng đại. Thưa này thời cơ, thành chủ không ngại tiến hành một trận nghi thức duyệt binh, khoe thoáng một phát ta bản thành võ lực, cũng tốt để cho liên minh cùng bốn phía chú quân sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện phạm ta bản thành." Sau khi nói xong, Khổng Bất Minh ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lôi Vạn Lý, hiển nhiên là phi thường hy vọng Lôi Vạn Lý có thể nghe đề nghị của hắn. Lôi Vạn Lý nghe vậy, hơi hơi trầm ngâm chốc lát, hướng phía Lý Thành Minh bọn người hỏi thăm: "Lý lão đệ, chư vị, các ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào?" Lôi Vạn Lý trong lòng có chút ý động, nhưng hắn hay là chuẩn bị nghe một chút Lý Thành Minh đám người ý kiến. Bây giờ Lý Thành Minh bọn người xem như Lôi Vạn Lý khách hành, bất quá Lôi Vạn Lý biết rõ Lý Thành Minh người này vô cùng có tài hoa, Tống Xương mấy người cũng không đồng nhất không phải lão hồ ly, vì vậy đối với bọn họ ý kiến, Lôi Vạn Lý cũng là tương đối coi trọng. Bây giờ chính là bản thành khí thế vượng nhất thời điểm, lúc này tiến hành duyệt binh, chỗ tốt rất nhiều, Lôi Minh không ngại có thể suy nghĩ. Lý Thành Minh hơi trầm ngâm, chợt liền gật đầu trở về dâng lên, trong ngôn ngữ đối với đề nghị của Khổng Bất Minh có chút tán thành. Chương 224, đề nghị của duyệt binh càng là che giấu, liên minh lại càng coi chúng ta là quả hờ mềm đến nắm, thích hợp khoe võ lực, cũng có thể để cho liên minh đám người kia nào tử thanh tỉnh thoáng một phát, miễn cho bọn hắn cho là ta bản thành không chịu nổi một kích. Chiếu Lao Phu nói, Dã Lang quân đoàn đến nhanh như vậy, chưa chắc là liên minh cao tầng ra lệnh, rất có thể là Đông Lâu ở bên trong dở trò quỷ, nhưng bây giờ chúng ta có những kỳ kỳ đó là lạ vũ khí, vừa vặn có thể làm kinh sợ Đông Lâu đám kia yêu nhân. Không tệ, lão phu cũng cảm thấy lần này Dã Lang đoàn đến đây hoàn toàn là bởi vì Đông Lâu nguyên nhân, chẳng qua hiện nay Dã Lang đoàn toàn quân bị diệt, chúng ta bản thành coi như cũng đắc tội quân liên minh vương, lần này vừa vặn thừa cơ để cho quân đội cũng biết dưới sự ta bản thành cũng không phải dễ khi dễ. Tống Xương, Ngụy Hưng Minh, Trầm Hành Nghiệp ba người cũng là có chút đồng ý, liên tục gật đầu. Lôi Vạn Lý nghe vậy nhất thời đại hỉ, lúc này vô đuổi cao giọng nói ra: "Vậy cứ như thế định, ba ngày sau ta bản thành tiến hành đại duyệt binh, để cho thế nhân tất cả xem một chút ta bản thành võ lực là bực nào cường hãn." Âm thanh rơi xuống, một đám bản thành phụ tá tướng lĩnh vui mừng quá độ quá đỗi, ầm ầm đồng ý. Lôi Vạn Lý thủ hạ thứ nhất đại tướng quan Bán Vũ càng là vỗ bộ ngực nói ra: "Thành chủ yên tâm, ta lão quan mang ra ngoài đám thọ chết bầm kia nhóm, tùy tiện liền có thể kéo ra ngoài duyệt binh, cam đoan không cho ngài mất mặt." "Quan tướng quân binh, ta tự nhiên yên tâm." Lôi Vạn Lý cười ha hả nói. Lôi Vạn Lý bọn người vẫn còn ở vui vẻ thương nghị duyệt binh một chuyện, Dã Lang quân đoàn trinh phạt bản thành, toàn quân bị diệt tin tức, nhưng là truyền giao ra. Không đơn thuần là Úy Lam ngôi sao, toàn bộ chịu liên minh nắm trong tay tinh vân tinh hệ, đều đã bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cấp khiếp sợ đến. "Úy Lam ngôi sao, kinh sư." Vương An cùng lưu lại Úy Lam ngôi sao đại tướng quân Mông Điền hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Tin tức quá kinh người, đường đường Dã Lang quân đoàn, vậy mà tại bản thành toàn quân bị diệt, đây là ai đều không nghĩ tới. Sau một hồi lâu, Mông Điền yếu ớt thở dài. Lãng Giá cũng coi là thân kinh bách chiến, làm sao lại đưa tại nho nhỏ bản thành đây? Ra đây quả thực là mua dây buộc mình. Vương An nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cùng Mông Điền là lao giao tình, tự nhiên năng theo Mông Điền trong giọng nói, nghe được vẻ bất mãn. Mông Điền đây là đang có chút oán trách hắn, nếu không phải Vương An ra chủ ý này, Mông Điền căn bản không muốn đi qua trinh phạt bản thành. Dù sao, liên minh cũng không nói muốn đem Lôi Vạn Lý như thế nào, bọn hắn liền tự tiện xuất binh, nếu là thắng, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dã Lang quân đoàn toàn quân bị diệt, cứ như vậy, tổn binh hao tướng tội danh, Mông Điền làm sao cũng chạy không thoát đi. "Vương công, ngươi là Đông Lâu đặc sứ, tại liên minh bên kia có thể nói tới trên lời nói, lần này liên minh nếu là muốn bắt ta hỏi tội, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a." Mông Điền nhìn sắc mặt âm trầm Vương An một chút, thở dài nói. Vương An nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Mông tướng quân yên tâm, bản công sẽ không ngồi yên không lý đến. Mặc kệ như thế nào, chuyện này hắn nhất định phải quản, nếu không một khi Mông Điền hỏi tội, hắn đã thấy chết không cứu, Mông Điền tuyệt đối sẽ đối với hắn lòng mang oán hận." Nghe được Vương An lời nói về sau, Mông Điền bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, một tên Đông Lâu võ giả vội vàng đi đến. "Vương công, Lý công bên kia truyền đến bản thành trận chiến vệ tinh màn hình giám sát, xin ngài xem qua." Vương An cùng Mông Điền hai người sau khi nghe được, nhất thời bỗng nhiên đứng lên, bọn hắn tuy nhiên phẫn nộ, Dã Lang đoàn thất bại, nhưng cảm thấy cũng xác thực hiếu kỳ không thôi. Nho nhỏ bản thành, binh vi tướng quả, vũ khí là hậu, trang bị cũ kỹ, bọn hắn rốt cuộc là đánh như thế nào thắng Dã Lang quân đoàn, cái này có được cường lực vũ khí trang bị tinh anh đoàn. Chương 225, ngay cả chư cũng không bằng đê. Vương An cùng Mông Điền hai người nhìn xem vệ tinh ghi hình bên trong, bản thành trận doanh rậm rạp chẳng chỉ xe tăng nhóm về sau, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Bản thành Lôi Vạn Lý nào có nhiều như vậy tư bản, mua nhiều như vậy vũ khí trang bị. Vương An không thể tưởng tượng nổi ở bị lên. Bản thành bất quá là ở vào Úy Lam ngôi sao miền Nam một cái thành nhỏ mà thôi, xung quanh tuy nhiên mấy trăm dặm, nhân khẩu tuy nhiên mấy chục vạn, nhưng lại nắm mấy trăm chiếc chủ chiến xe tăng, để cho người ta làm sao cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mông Điền im lặng không nói, nhìn chằm chằm ghi hình bên trong xe tăng nhóm, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Khó trách Lãng Giã thất bại, như thế khác xa chênh lệch, đừng nói là Lãng Giã, chính là ta tự mình chỉ huy, cũng chỉ có thể thất bại thảm hại. Tâm niệm chớp động ở giữa, đi hình bên trong lại chuyển tới ù ù tiếng pháo. Vương An, Mông Điền hai người thấy tê cả da đầu, như thế dày đặc hỏa lực, Dã Lang quân đoàn bất bại mới là lạ. Chờ đợi ghi hình toàn bộ phát ra xong, Mông Điền lau mồ hôi lạnh trên trán, luôn miệng nói: "Không trách Lãng Giã, không trách lãng dã. Này không phải chiến tội. Vương An liên tục gật đầu, đối với Mông Điền lời nói đồng ý không thôi. Bàn thành trang bị, tối thiểu nhất phải dùng một cái quân binh lực chỗ phần thắng, lãng dã đánh thành dạng này, thật không có thể trách hắn. Sau khi nói xong, Vương An chợt lại cười lạnh. Bất quá, Lôi Vạn Lý quân lực tuy nhiên quyết trường, nhưng so với liên minh đến, hoàn toàn không đáng chú ý, liên minh chư công tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Lôi Vạn Lý tọa đại. Mông tướng quân, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng a. Mông Điền nghe vậy, như có điều suy nghĩ, không khỏi chậm rãi gật đầu. Sự tình không ra Vương An đoán trước, liên minh rất nhanh thì có mệnh lệnh truyền đạt hạ xuống, giao trách nhiệm Mông Điền mau sớm xuất kích, tiêu diệt Lôi Vạn Lý. Lúc trước trận chiến kia, Dã Lang quân đoàn toàn quân bị diệt, để cho trong liên minh chấp trưởng quyền nói chuyện Ý Lam ngôi sao nhất phái, rất mất thể diện, nhận lấy mét liên ngôi sao phe phái các đại lao nhau nhau chỉ trích. Bởi vậy, liên minh bên này rất nhanh liền làm ra quyết định, Lôi Vạn Lý nhất định phải tiêu diệt, bằng không đợi với cho mét liên ngôi sao, Âu Hoàng ngôi sao, Tiểu Nguyệt Tinh thế lực bạch tội bọn họ việc cớ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Mông Điền dưới quyền đại quân nhất thời bắt đầu thường xuyên điều động. Từng đạo điều binh lệnh, không ngừng theo Mông Điền truyền tay ra. Chờ đợi làm xong hết thể về sau, Mông Điền trên mặt đã treo đầy cười lạnh. Lôi Vạn Lý, ngươi hại ta chịu đến liên minh chỉ trích, ta tự nhiên cũng sẽ không cho ngươi tốt thời gian qua. Lần này ta liền phái một cái quân, cộng thêm 5 cái tinh anh đoàn binh lực, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể cầm cái này để ngăn cản. Một lát sau, Mông Điền thu liễm lại tâm tình, hướng phía thị vệ bên người trầm giọng nói ra. Truyền Huyền Vũ quân chủ Cầm Á Trễ, Vàng Nhung đoàn đoàn trưởng Vàng Đại Cơ, Bạch Di đoàn đoàn trưởng Nga Bạch, Lam Nô Lệ đoàn đoàn trưởng Động Vật Tiết Túc, Cổ Địch đoàn đoàn trưởng Khang Mừng, Thanh Rất đoàn đoàn trưởng Phổ Biến Mặt Trời Mọc, đến đây yết kiến. Vâng, tướng quân. Thị vệ ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Sau một lát, A Trễ bọn người nối đuôi nhau mà vào, hướng phía Mông Điền ầm ầm quỳ xuống. Chúng ta bái kiến đại tướng quân. Mông Điền khẽ bước cằm, nhấc tay một cái. Đứng lên đi. Chờ đợi A Trễ bọn người sau khi đứng yên, Mông Điền âm thanh tiếp tục vang lên. Lần này, bản tướng liền để cho các ngươi mấy cái đi trinh phạt bản thành Lôi Vạn Lý. Một cái quân, cộng thêm 5 cái tinh anh đoàn binh lực. Trang bị phương diện, đồng dạng ưu tiên phân phối cho các ngươi. 200 chiếc MM chủ chiến xe tăng, 300 chiếc thiên kỳ xe tăng, 100 cái rắn độc phi cơ trực thăng võ trang, 500 chiếc phong bạo bộ binh chiến xa. Đủ sao? A Trễ bọn người nghe vậy, vui mừng quá độ. Nhiều như vậy binh lực cùng tinh xảo trang bị, nếu ta loại còn không diệt được Lôi Vạn Lý, nhất định ngay cả chư cũng không bằng. Chương 226, bản bảo bảo tại duyệt binh đâu. Mông Điền bên kia đang tại điều binh khiển tướng, ý đồ lần nữa chinh phạt bản thành, mà Lôi Vạn Lý bọn người nhưng là không biết chút nào, bọn hắn y nguyên còn tại hăm hở chuẩn bị duyệt binh một chuyện. Tuy nhiên quyết định tương đối vội vàng, nhưng bản thành vốn là ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tạm thời đem quân đội kéo ra ngoài xem một lần binh, tự nhiên cũng không có bao lớn vấn đề. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt liền đến 3 ngày sau đó. Bản thành cư dân đã sớm biết hôm nay thành chủ Cầm tiến hành duyệt binh, đều nhiệt tình tăng gọn. Sau một lát, chỉnh tề tiếng bước chân bỗng nhiên truyền ra. Không ít bản thành cư dân nhao nhao đẩy ra cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy từng đội chỉnh tề binh sĩ phương trận tại bản thành trên đường chính, khí thế dâng cao, uy phong lẫm lẫm chậm rãi qua. Bản thành cư dân thấy thế, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà bên trên bầu trời, một chiếc máy bay trực thăng theo sát binh sĩ phương trận bước chân, gào thét lên bay đi. Đây là Lôi Vạn Lý cố ý phối hợp bản thành đài truyền hình, đối trận này duyệt binh tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Binh lính vương trận đi qua sau, xe tăng quân đoàn xuất hiện. Sắp tới hơn 20 chiếc, mọc ra cánh xe tăng, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, theo trên đường chính chậm rãi chạy qua. Trong phi cơ trực thăng, phụ trách chủ trì trận này duyệt binh nữ chủ trì vẻ mặt như nghi, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đây là xe tăng sao? Xe tăng hội trưởng cánh sao? Phụ trách quay chụp nhiếp ảnh sư cũng là sững sờ cầm màn ảnh vẫn đối với chuẩn những xe tăng đó, thậm chí ngay cả đằng sau bộ binh chiến xa quân đoàn xuất hiện cũng không biết chút nào. Đồng dạng bị kinh hãi đến, còn có bản thành các cư dân. Mỗi người đều ngu sững sờ nhìn xem, mọc ra cánh xe tăng, chạy một đoạn về sau, giống như phi cơ, bay ra ngoài. Ta đi, cái này mẹ nó là cái gì vũ khí a? Rốt cuộc là xe tăng vẫn là phi cơ? Cuồng ta tự xưng là quân sự mê, nhưng chưa từng thấy qua dạng này kiểu mới xe tăng, chẳng lẽ cái này chính là truyền thuyết bên trong lượng thê xe tăng hay sao? Xe tăng đều biết bay, cái kia phi cơ chẳng phải là có thể tới trong nước bơi a? Thật sự là thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ, chúng ta bản thành có được dạng này vũ khí, còn cần đến sợ người nào? Toàn bộ bản thành lâm vào xôi trào bên trong, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận lên vừa mới xuất hiện qua những kỳ đó là lạ vũ khí trang bị. Xe tăng biết bay, bộ binh chiến xa hóa thân máy bay trực thăng, phi cơ trực thăng võ trang lại biến thành chủ chiến xe tăng. Hết thảy đều mẹ nó lộn xộn. Ngay tại tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, vì đó hưng phấn thời điểm, xuất hiện ở bọn hắn cảnh tượng trước mắt, lần nữa để bọn hắn triệt để ngốc trệ. Một người mặc lấy đỏ lam hoa ban bao da, nhãn châu to như trứng mặt, quái mô quái dạng nam tử, giơ một mặt chiến kỳ theo trên đường chính chậm rãi đi qua. Mặt này chiến kỳ màu sắc tiên diễm, trung gian thêu lên một đầu thảo ni mã thần thú, phía dưới thêu lên uy vũ ba khí, thọ giữ thiên thể, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Diệp Minh đại tướng quân, vài cái chữ to. Tất cả mọi người nhìn thấy mặt này chiến kỳ về sau, nhất thời hoan hô lên. Nếu không có trời cao ban cho bọn hắn Diệp Minh đại tướng quân, chỉ sợ bản thành sớm bị Dã Lang đoàn công phá. Tất cả bản thành cư dân đều sâu đậm cảm tạ Diệp Minh. Tại chỗ có người trong tiếng hoan hô, Diệp Minh thân ảnh xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Đám người trong suy nghĩ tiên đồng hạ phàm Diệp Minh đại tướng quân, lúc này hắn cưỡi thảo ni mã, người mặc cực kỳ mới lạ quân phục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, nhưng hai tròng mắt bên trong tràn đầy ý cười, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Diệp Minh băng bó khuôn mặt nhỏ, cưới Thảo Nhi mã chậm rãi qua, đống nhiên ở giữa, hắn duỗi ra tay nhỏ, hướng phía đám người phất phất tay. Bốn phía bản thành cư dân thấy thế, nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Diệp Minh đại tướng quân uy vũ, Diệp Minh đại tướng quân bá khí, Diệp Minh đại tướng quân thật là đáng yêu, quá manh, lão nương nhịn không được, muốn cùng ngươi yêu yêu đát. Mau mau lớn lên a, Diệp Minh, sau khi lớn lên, ta gả cho ngươi. Nghe được lúc trước còn uy phong lẫm lẫm khẩu hiệu, đến cuối cùng nhất bức tranh biến đổi, Diệp Minh khuôn mặt nhỏ nhất thời đen lại. A, a a, bản bảo bảo tại duyệt binh đâu, các ngươi bọn này tiểu tỷ tỷ, thật là. Chương 227, cái này mẹ nó chính là quái vật bản thành bên kia tại như lửa bỏng dầu sôi cử hành đại duyệt binh, Mông Điền bên này cũng không có rảnh rỗi. Mông đại tướng quân từ trước đến nay quả quyết dứt khoát, lúc này mới nhận được liên minh mệnh lệnh, tuy nhiên 3 ngày, trinh phạt bản thành sở hữu chuẩn bị đều muốn toàn bộ sẵn sàng. Huyền Vũ quân cùng ngũ đại tinh nhuệ đoàn đã xuất phát xuất phát. Biết được bộ đội đã xuất phát, Mông Điền trên mặt lộ ra một chút cười lạnh. Lần này, ta nhìn ngươi lôi và lý, còn như thế nào ngăn cản đại quân ta thế công? Bản thành quân lực tuy nhiên vượt quá Mông Điền đoán trước, nhưng Mông Điền thân là Úy Lam ngôi sao đại tướng quân, toàn bộ Úy Lam tinh sở hữu quân đội đều ở đây hắn trưởng khống bên trong, chỉ là bản thành, thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Chỉ cần một trận chiến này đánh thắng, trên người hắn chịu tội tự nhiên là hội tẩy đi, hơn nữa còn có thể thuận tiện lập xuống công lao, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây, Mông Điền trong lòng nhất thời hạ lòng hạ dạ. Lúc này, Mông Điền thủ hạ một tên tham mưu vội vàng đi đến. Đại tướng quân, có cái khiếp sợ tin tức. Mông Điền nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi: "Tin tức gì?" Tham mưu kia không người trả lời, bàn thành tại tiến hành đại duyệt binh. Mông Điền sau khi nghe được, sửng sốt một chút, chợt điên cuồng cười ha ha. "Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Bàn thành, duyệt binh." Bàn thành tuy nhiên nơi chật hẹp nhỏ bé, không binh không tướng, quân đội cộng lại chỉ sợ tối đa cũng liền 3000 số lượng, tuy nói phía trước cùng dã lang đoàn đánh thời điểm, xuất hiện mấy trăm chiếc xe tăng, bộ binh chiến xa, máy bay trực thăng các loại. Nhưng chỉ là dạng này, làm sao cũng không đạt được duyệt binh tư cách, chỉ dựa vào điểm ấy vũ khí trang bị, không sợ mất mặt xấu hổ sao? Cười một hồi, Mông Điền hướng phía Tham Nhu nói ra, bản thành duyệt binh, nhưng có phát sóng trực tiếp. Nếu như mà có, tranh thủ thời gian chơi đùa thoáng một phát, để cho bản tướng quân kiến thức một chút, như thế nào bản thành đại duyệt binh? A, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Mông Điền lại ngăn không được cười ha ha. Bản thành bên kia đài truyền hình cùng mạng lưới đồng bộ phát sóng trực tiếp. Tên Tham Nhu kia ứng một câu, chợt mở ra mang theo người bản bút ký. Một lát sau, bản thành đại duyệt binh phát sóng trực tiếp video xuất hiện ở Mông Điền trước mắt. Mông Điền nhìn xem trong video uy vũ hùng tráng bản thành binh sĩ phương trận, sĩ khí dâng cao chậm rãi mà qua, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Ở trong mắt bản tướng, bản thành binh lính, miễn cưỡng xem như nhị lưu quân đội thôi. Tham Nhu nghe vậy liên tục gật đầu, tướng quân nói rất có lý, bản thành bất quá là thời cổ man địa mà thôi, những binh sĩ đó phần lớn là thổ dân hậu nhân, mới có thể có bao lớn chiến đấu lực. Hai người không chút kiêng kỵ đánh giá lấy bản thành binh lính, thật sự là trong mắt bọn hắn, bản thành quân đội, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Trong video binh sĩ phương trận đi qua rất nhanh, ngay sau đó xuất hiện là xe tăng quân đoàn. Mông Điền chính đầy mặt đủ cười, chỉ điểm Giang Sơn, một đám mọc ra cánh xe tăng, đột nhiên nhảy vào tầm mắt của hắn. Sau một khắc, Mông Điền giống bị hoảng sợ con thỏ, đột nhiên nhảy dựng lên. Cái này, đây là cái gì? Tham Nhu vội vàng nhìn lại, thấy một lần phía dưới, trong nháy mắt cứng họng, cả người triệt để ngây dại. Được, tựa như là xe tăng. Tham Nhu lắp bắp hỏi, âm thanh vừa mới rơi xuống, trong video phát ra một trận tiếng oanh minh, chợt những cái kia mọc ra cánh xe tăng, từng chiếc cũng bay lên thiên không. Ngươi nói với ta đây là xe tăng? Mông Điền quay đầu nhìn về phía Tham Nhu. Tham Nhu trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi, "Hồi tướng quân, có lẽ đây là phi cơ." Nghe được lời của Tham Nhu, Mông Điền vỗ bàn một cái, giống to, "Thân mẹ nó phi cơ, thân mẹ nó xe tăng, cái này đặc biệt mẹ chính là quái vật." Chương 228, tại sao có thể có như thế hoang đường sự tình? Mông Điền cùng Tham Nhu ở giữa diễn ra một màn này, cũng không phải là chỉ ở giữa bọn hắn. Úy Lam ngôi sao, kinh sư, Đông lâu trụ sở. Vương An thanh âm khẽ khẽ từ trong phòng truyền ra, "Ai tới nói cho bản công, vì sao bộ binh chiến xa trên đỉnh đầu dài lên cánh quạt?" Bốn phía Đông lâu võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trước mắt màn hình lớn. Trong màn hình, bộ binh trên chiến xa cánh quạt đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ngay sau đó, từng chiếc bộ binh chiến xa tại cánh quạt trong tiếng nổ vang, bay lên không, bay lên trời xanh. Bay, bay, những bộ binh này chiến xa bay. Vương An chỉ lấy màn hình lớn, thanh âm the thé không ngừng vang lên, tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đây là đối với không biết sự vật cảm giác sợ hãi, Vương An đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy chiến xa, có trời mới biết những này chiến xa là từ đâu đến, lại có bao nhiêu đại uy lực. Trong lúc nhất thời, Vương An trong lòng ngăn không được hoảng sợ, cái này bản thành tại sao lại trở nên cổ quái như vậy? Đầu tiên là mạc danh kỳ diệu xuất hiện mấy trăm xe tăng, chiến xa, máy bay trực thăng các loại. Hiện tại lại làm ra những này kỳ lạ vũ khí. Trời ạ, vì sao xe tăng hội trưởng cánh? Vì sao chiến xa hội đỉnh đầu cánh quạt? Vương An cảm thấy mình não tử hoàn toàn không đủ sự. Nhưng làm hắn khiếp sợ hơn sự tình vẫn còn ở đằng sau. Làm siêu nhân tỷ gạ giơ một lá cờ, khí thế đắt đỏ lúc xuất hiện. Vương An đã thấy nhãn châu đều kém chút rất xuống. La Dịch làm Vương An tâm phúc, tự nhiên cũng tiếp khách ở bên. Hắn lúc này nhìn thấy tỷ gạ về sau, đột nhiên la hoảng lên. Là nó, chính là nó. Cái kia khôi lỗi. Cái gì? Vương An nghe vậy, đột nhiên quay đầu. Cái đó gọi Diệp Minh hùng hải tử, trong tay hắn khôi lỗi, chính là cái này phủ lấy bao da, nhãn châu giống trứng mặn ra hỏa. La Dịch chỉ lấy trong màn hình siêu nhân tỷ gạ, nói lắp bắp. Vương An sau khi nghe được, ánh mắt nhất thời rốt cuộc xê dịch không ra, không nháy một cái nhìn chằm chằm Thịt Gà. Đây chính là cố kia dịch cần cảnh khôi lỗi sao? Nhưng hắn tại sao lại khiêng bản thành quân đội quân kỳ đâu? Chờ một chút, cờ này xí trên là cái gì? Vương An chú ý lực lại trong nháy mắt bị mặt kia quân kỳ hấp dẫn, nhưng vừa nhìn phía dưới, hắn chưa phát giác nghẹn ngào nở nụ cười. Ha ha ha, Diệp Manh đại tướng quân. Tiểu Dịch Tử a, ngươi không phải nói cái kia Diệp Manh chỉ là một đứa bé trai 6 tuổi sao? Này làm sao lại trở thành bản thành đại tướng quân? Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Diệp Manh thân ảnh thì đã xuất hiện ở trong màn hình. Cổ quái quân phục, cổ quái tọa kỵ, nho nhỏ thân ảnh, cùng Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang biểu lộ, tạo thành mãnh liệt tương phản. Để cho Vương An trong nháy mắt điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha, lôi bạn Lý não tử sợ không phải hóng gió. Hắn vậy mà thật bổ nhiệm một cái đứa bé trai 6 tuổi làm đại tướng quân. Trên thế giới này tại sao có thể có chuyện hoang đường như vậy? Vương An cùng Mông Điền ngày đó thấy phần kia vệ tinh ghi hình, căn bản cũng không có xuất hiện Diệp Manh thân ảnh, bởi vậy bọn hắn nào có biết, bản thành có thể thắng, tất cả đều lại gần Diệp Manh. Vương An đang điên cuồng cười to, Mông Điền cũng ở đây điên cuồng cười to. Bọn hắn đều đang cười lôi và lý, cười Diệp Manh hoang đường, vốn đang nghiêm trang duyệt binh, nhưng ở Diệp Manh đại tướng quân sau khi xuất hiện, trong nháy mắt bức tranh liền biến. Chết cười bản tướng quân, ngươi nói, trên đời này lại có như thế hoang đường sự tình, một cái 6 tuổi nãi ba em bé, vậy mà thành tướng quân. Hắn có thể làm gì? Đi trên chiến trường giả ngây thơ sái bảo sao? Ha ha ha. Mông Điền cười khuôn mặt đều nhanh căng gần, bên cạnh hắn Tham Nhu cũng ở đây phụ họa cười to, trong lúc nhất thời bên trong cả gian phòng tràn đầy tiếng cười không chút kiêng kỵ. Chương 229, thần thú tạo thành ảnh hưởng Diệp Manh cưỡi thảo ni mã, uy phong lấm lấm chậm rãi hướng về phía trước. Ngay sau đó lôi bản Lý Thành Minh, Tống Sương, Trần Hoành Nghiệp, Ngụy Hướng Vinh bọn người cũng riêng phần mình cưỡi tọa kỵ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Khi bọn hắn dưới thân lôi nhân tọa kỵ vừa xuất hiện lúc, nhất thời để cho bản thành cư dân kém chút cười đau sốc hông. Đây đều là thứ gì hả? Đến, con thỏ, con nhện, đại ô quy, nhất là cái kia cưới đại công kê, muốn hay không làm như vậy cười. Nếu nói Diệp Manh thảo ni mã, để cho mọi người còn có một loại ngoe ngoe cảm giác, cái kia Ngụy Hướng Vinh đại công kê nhất định muốn đem bọn hắn lôi chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bàn thành bên trong tiếng cười lôi động vang động trời lên. Vương An cùng Mông Điền hai người ngược lại là không có cười, bọn họ kiến thức tự nhiên không phải phổ thông người dân có khả năng so sánh. Vừa nhìn thấy Lý Thành Minh đám người tọa kỵ, liền biết rõ những tọa kỵ này cũng là yêu thú, mặt của bọn hắn trên chưa phát giác có chút ngưng trọng lên. Nhất là làm lôi bạn Lý Cưới Quy Xà xuất hiện trong mắt bọn hắn lúc, hai người càng là trong nháy mắt nhảy dựng lên. Huyền Vũ thần thú. Vương An cùng Mông Điền trong ánh mắt lộ ra sâu đậm kinh hãi. Thần thú từ trước đến nay chỉ xuất hiện tại thần thoại truyền thuyết bên trong, Vương An cùng Mông Điền từ trước đến nay đều coi là cái gọi là thần thú chỉ là cổ nhân lập đi ra thôi, nhưng bây giờ bọn hắn nhưng là chính mắt thấy trong truyền thuyết thần thú. Thần thú uy lực lớn bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, bất quá hai người bọn họ ai cũng không dám kinh thường. Lập tức để cho A Trễ đem quân đội rút về đến. Sau khi lấy lại tinh thần, Mông Điền quay đầu hướng phía bên người Tham Nhu quát. Bàn thành vậy mà tồn tại Huyền Vũ thần thú, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Vạn nhất đầu này Huyền Vũ thần thú thật như trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại, cái kia A Trễ bọn người chẳng phải là lại phải gặp đến thảm bại rồi. Vì lý do cẩn thận, Mông Điền trong nháy mắt làm ra rút quân quyết định. Trinh phạt bàn thành tùy thời đều có thể, nhưng nếu là không đem bàn thành nội tình thăm dò, một trận đánh liền sẽ không có chút nào lực lượng đáng nói. Ngay tại Mông Điền vừa mới làm ra rút quân quyết định lúc, Vương An tin tức cũng gửi tới, hắn đồng dạng đề nghị Mông Điền tạm hoãn xuất trình. Bàn thành quá cổ quái đến, Mông Điền cùng Vương An hai người trong lòng đều ẩn ẩn có chút sợ hãi. Các loại cổ quái vũ khí, phi thiên độn địa không gì làm không được, lại có thần thú tương trợ, thấy thế nào đều không bình thường. Tại phía xa bản thành lôi bạn Lý bọn người, không biết chút nào đạo bởi vì những này yêu thú tọa kỵ xuất hiện, để cho bản thành tạm thời miễn đi một lần đao binh hai thương. Nhất là lôi bạn Lý Quy Xà, càng là đưa tới rất nhiều thế lực chú ý. Dù sao Quy Xà bên ngoài, cùng Huyền Vũ giống như lúc, không có chút nào khác biệt, cho dù ai cũng biết coi nó là khá Huyền Vũ mà đối đãi. Trên internet, tất cả nhà truyền thông đều trắng trợn phủ lên, cầm Huyền Vũ thần thú khoác lát tiên hoa loạn truy, trong lúc nhất thời, bản thành duyệt binh, lôi bạn Lý, Huyền Vũ thần thú chờ một chút, lập tức thành suốt dẻo nhất đầu đề. Không ít dân mạng càng đem Huyền Vũ xuất hiện coi là thượng thiên tại phù hộ Ý Lam ngôi sao, nếu không vì sao giống Mét Liên ngôi sao, Tiểu Nguyệt Tinh địa phương, không có thần thú xuất hiện, lại vẫn cứ chỉ có Ý Lam ngôi sao, có Huyền Vũ hiện thế đâu. Như thế vừa phân tích, vô số Ý Lam ngôi sao bất tính, đối với cái này đều rất tán thành, đồng thời vì đó cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Như thế thật lớn thanh thế, cũng đưa tới liên minh cao tầng chú ý, liên tục cân nhắc phía dưới, liên minh cao tầng làm ra quyết định, tạm thời đình chỉ đối bản thành tiến hành bất luận cái gì không thân thiện hành vi. Liên minh những cái này lão đại, lại bắt đầu treo lên Huyền Vũ chú ý, ngay tại lúc này người nào nếu là có thể đạt được Huyền Vũ thần thú, người đó thì sẽ thanh danh phóng đại, càng thậm chí hơn có thể thu hết lòng dân. Mỗi cái thế lực đều nghe tin mà hành động, vô số hoặc sáng hoặc tối sứ tiết, nhao nhao hướng phía bản thành mà đi. Chương 230, Mập Thúc Thúc cầm bản thành đổi với người kết thúc duyệt binh về sau, lôi bạn Lý bọn người nhìn thấy các giới phản ứng, cùng trên internet tạo thành hành động, vui mừng quá độ quá đỗi. Lôi bạn Lý phụ tá đệ nhất Khổng Bất Minh về dâu mỉm cười, cảm thấy đắc ý không thôi, đây chính là hắn muốn thấy được kết quả. Tại có Huyền Vũ thần thú dưới tình huống, bản thành sức ảnh hưởng càng lớn, liên minh phương diện lại càng không dám động bọn hắn. Trong phủ thành chủ, lôi bạn Lý bọn người tề tụ một phòng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Lần này bọn hắn thật hung hăng dạng dỡ một cái, nhất là lôi bạn Lý Huyền Vũ thần thú, có thể nói kinh hãi toàn bộ Ý Lam ngôi sao. Làm người muốn uống nước nhớ nguồn, Lôi Vạn Lý cũng không dám đã quên Diệp Mạnh cái này lớn nhất công thần, nếu không có Diệp Mạnh, hắn Lôi Vạn Lý chỉ sợ sớm đã thành tù nhân, nào còn có hôm nay. Hắn quan sát bốn phía một vòng, lại không phát hiện Diệp Mạnh thân ảnh, không khỏi kinh ngạc hỏi: "A, Diệp Mạnh đâu? Ta vừa mới còn chứng kiến hắn ấy nhỉ, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi?" Âm thanh vừa mới rơi xuống, Diệp Mạnh thì đã đi đến. Khuôn mặt nhỏ của hắn trên chất đầy đủ cười, ánh mắt đều đã híp thành một con đường. Lôi Vạn Lý bọn người bây giờ đối với Diệp Mạnh tính tình, có thể nói am hiểu rất sâu, vừa nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhất thời liền biết rõ hắn khẳng định lại chơi đùa xảy ra cái gì vật ly kỳ cổ quái tới, mới khiến cho hắn cao hứng đến dạng này. "Diệp Mạnh, ngươi lại chỉnh ra thứ gì tốt rồi?" Lôi Vạn Lý bọn người thấy thế, nhao nhao trêu ghẹo nói. Diệp Mạnh tay nhỏ lật một cái, một quyển sách đông nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn hướng phía Lôi Vạn Lý lung lay, cười hì hì nói: "Mập thúc thúc, ngươi xem một chút cái này." "Cái này là cái gì vậy?" Lôi Vạn Lý vươn tay, tiếp nhận thư sách, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Nhưng Lý Thành Minh, Tống Sương bọn người, nhưng lại như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm quyển sách này. "Cái này sợ rằng là võ kỹ đi." Lôi Vạn Lý trong lúc nói chuyện, đã không đếm xỉa tới mở ra thư sách, nhìn mấy lần về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đợi đến sau cùng, vội vàng đem chọn quyển sách đọc qua một lần về sau, cả người hắn đã bỗng nhiên đứng lên, mang trên mặt to lớn không thể tưởng tượng nổi thần sắc. "Thiên cấp công pháp?" "Cái gì?" Lý Thành Minh, Tống Sương, Trầm Hoành Nghiệp, Ngụy Hướng Minh bốn người, không kềm hãm được đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tuy nhiên bọn hắn bao nhiêu đều nghĩ đến, quyển sách này lại là võ kỹ, nhưng cũng chỉ tưởng rằng huyền cấp võ kỹ. Nhưng mà, đây lại là thiên cấp công pháp. Công pháp phong phú toàn diện, hoàn toàn không phải đơn độc võ kỹ có khả năng so sánh, nhất là quyển công pháp này, lại còn đạt đến thiên cấp, cái này khiến Lý Thành Minh bọn người kinh ngạc cơ hồ đều nói không ra lời. Thiên cấp công pháp giá trị cao bao lớn, tại chỗ Tống Xương bọn người tầng thứ không đủ, hoàn toàn không cách nào dự đoán. Chỉ có Lý Thành Minh cái này xuất từ kinh sư Lý gia đại gia tử đệ, mới ẩn ẩn biết rõ giá trị của nó. Kinh sư Lý gia, Úy Lam ngôi sao cao cấp nhất bốn cái một trong những gia tộc, sừng sững Úy Lam ngôi sao vạn năm mà không được lại, nội tình thâm hậu, thế lực to lớn. Nhưng mà dù là Lý gia, cũng chỉ là có được một bộ thiên cấp công pháp mà thôi, đây là Lý gia tổ tiên ra một cái không dậy nổi thiên tài về sau, bái nhập ẩn thế tông môn, mới đến ban thưởng. Có này có thể thấy được, thiên cấp công pháp là bực nào chân quý. Nhưng là bây giờ, thì có dạng này một bộ thiên cấp công pháp tại bọn họ trước mắt để đó. Lôi Vạn Lý tay, đều ở đây khẽ run, hắn run run nửa ngày, chật vật mở miệng ra: "Diệp Mạnh, cái này, ngươi đây là?" Diệp Mạnh hì hì nở nụ cười, nói: "Lấy đồ cùng bản bảo bảo đổi, bản bảo bảo liền đem nó tặng cho ngươi." Lôi Vạn Lý nghe vậy, trong nháy mắt ngộp điệu. Diệp Mạnh vậy mà thật sẵn lòng đem bộ này thiên cấp công pháp lấy ra cùng hắn đổi. Tâm niệm đến tận đây, Lôi Vạn Lý nhất thời kích động nói năng lộn xộn: "Đổi, mập thúc thúc cầm bản thành đổi với ngươi." Chương 231, bản bảo bảo muốn ăn bản thành thiết tháp cầm một thành, đổi một bộ thiên cấp công pháp, Lôi Vạn Lý kiếm lợi lớn. Lý Thành Minh bọn người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lôi Vạn Lý, trong lòng khó chịu không nói ra được, nếu là bọn hắn có một thành chỗ, bọn hắn cũng sẽ lấy ra đổi. Đừng nói là chỉ là một cái thành nhỏ, dù là vật chân quý đi nữa, bọn hắn đều nguyện ý lấy ra. Một bộ thiên cấp công pháp, có thể tạo nên một cái cao cấp vạn niên thế gia, ai không đổi, người nào chính là người ngu. Ngươi cầm bản thành cùng bản bảo bảo đổi. Diệp Mạnh lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới hắn tổng hợp ra tàn thứ phẩm công pháp, vậy mà như thế đáng tiền. Lôi Vạn Lý nghe vậy, chỉ nói Diệp Mạnh trướng mắt bản thành, lập tức hận trưng lên. Diệp Mạnh à, mập thúc thúc cũng biết, bản thành là nhỏ một chút, đổi lấy ngươi một bộ thiên cấp công pháp, xem như chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng mập thúc thúc toàn bộ tài sản cũng liền ở chỗ này, lại nhiều cũng không lấy ra được, ngươi xem nếu không cấp mập thúc thúc giảm giá. Một bên Lý Thành Minh bọn người, nhất thời điên cuồng oán thầm. Cái này Lôi mập mạp, làm sao như thế chẳng cần thể diện đâu, còn giảm giá, ngươi coi thiên cấp công pháp là nát hàng hóa hẻ phố chủng loại a. Đáng tiếc Lý Thành Minh bọn người, không bỏ ra nổi thứ càng có giá trị đến, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng Lôi Vạn Lý cố tình nâng giá. Sau khi kinh ngạc, Diệp Mạnh lắc đầu. À, bản bảo bảo muốn bản thành làm gì, như vậy đi, mập thúc thúc, ngươi đem tiểu đồ vật cấp bản bảo bảo ăn, bộ công pháp kia sẽ đưa cho ngươi. Diệp Mạnh mới không nguyện ý muốn bản thành đâu, làm cái thành chủ có cái gì tốt. Lôi Vạn Lý nghe xong, trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ cấp đệm một bức. Ta mẹ nó không nghe lầm chứ? Diệp Mạnh yêu cầu thấp như vậy, chỉ cần ăn một vật, liền đem thiên cấp công pháp đưa cho ta. Lý Thành Minh bọn người ghen tị sắp phát điên dâng lên. Đây chính là thiên cấp công pháp a, Diệp Mạnh thế mà sẽ dùng để đổi một dạng ăn đồ vật. Muốn hay không xa xỉ như vậy. Nghĩ đến đây, bọn hắn nhất thời không kiềm chế được. Diệp Mạnh à, ngươi muốn ăn cái gì? Lý Thúc Thúc cũng có à, nếu không ngươi cùng Lý Thúc Thúc đổi a. Tiểu huynh đệ, ta lão Trầm đối ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ quên ta đi à, ngươi muốn ăn cái gì, ta lập tức đi giúp ngươi tìm. Khụ khụ, tiểu Diệp Ngoe, thống gia gia trong nhà bảo bối rất nhiều nha. Diệp Mạnh, ta ngụy gia chân bảo càng nhiều, ta lão đầu tử này giữ lại cũng không có tác dụng gì, ngươi xem cái này thiên cấp công pháp. Ngụy Hướng Minh chưa nói xong, Lôi Vạn Lý bọn người thì đã miệng đồng thanh quát lên. Ngụy lão đầu, ngươi ngụy gia đều đã tuyệt hậu, còn muốn thiên cấp công pháp làm gì dùng? Ngươi chuyển cho ai vậy? Ngụy Hướng Minh nghe vậy khí phùng mang trợn mắt. Phi, lão phu tôn nhi Ngụy Nam vẫn còn, cái gì gọi là sau này không còn nữa? Đám người nghe vậy, nhất thời yên lặng, bọn hắn lúc này mới nhớ tới Ngụy Nam vẫn còn, Ngụy gia dựa vào thiên cấp công pháp, thật có khả năng một lần nữa quật khởi. Diệp Mạnh thấy thế, hừ một tiếng. Ồ nào quá. Âm thanh rơi xuống, Lôi Vạn Lý bọn người tất cả đều ngậm miệng lại, từng cái giống như quay bảo bảo tựa như, ngồi xuống. Bản bảo bảo muốn ăn bàn thành thiết tháp. Bàn thành thiết tháp là bản thành mang tính tiêu chí kiến trúc, xem như có chút nổi danh du lịch cảnh điểm. Diệp Manh đối với cái này nhớ thương rất lâu, huống chi hắn muốn ăn bản thành thiết tháp, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là có nguyên nhân khác. Bây giờ thừa cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ cần bản thành thiết tháp là đủ rồi. Lôi Vạn Lý trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Chỉ là một cái du lịch cảnh điểm mà thôi, có thể cùng thiên cấp công pháp so với sao? Ở trên thiên cấp công pháp trước mặt, đừng nói là một tòa tháp, dù là Diệp Manh đem cả tòa bản thành đều ăn rồi, Lôi Vạn Lý cũng sẽ không đau lòng. Có thiên cấp công pháp, Lôi gia rất nhanh liền có thể tiến giai thành cao cấp nhất thế gia, đến lúc đó thiên hạ đi đâu không được, sẽ còn quan tâm một cái tổ truyền bản thành. Chương 232, tán tài đồng tử, danh bất hư chuyện Lý Thành Minh bọn người vừa sợ vừa háo hức, chỉ tiếp Diệp Manh chỉ do muốn ăn bản thành thiết tháp, bọn hắn tự nhiên cũng không có cách nào. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy, Lôi Vạn Lý thật chỉ dùng một tòa bản thành thiết tháp, liền đổi được Diệp Manh thiên cấp công pháp về sau, cả người thiếu chút nữa thì sắp điên rồi. A, bản thành thiết tháp, chờ bản bảo bảo ăn hết người, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ á. Diệp Manh cảm thấy vui vẻ nghĩ đến. Hắn chỉ rõ muốn bản thành thiết tháp, trừ mình ra bản thân trông mà thèm ở ngoài, lớn nhất nguyên nhân nhưng là bởi vì hệ thống không giải thích được ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là muốn để cho Diệp Manh ăn hết bản thành thiết tháp, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn sẽ đạt được thần bí khen thưởng. Một mực làm không rõ ràng hệ thống nhiệm vụ cơ chế Diệp Manh, thật vất vả thấy một có thể hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên muốn thật tốt đem nhiệm vụ này hoàn thành. Diệp Manh thu liễm lại tâm tình về sau, phủi Lý Thành Minh bọn người một chút. Chờ bản bảo bảo nghĩ đến muốn ăn cái gì thời điểm, cũng sẽ cầm tiên cấp công pháp, cùng các ngươi đổi. Âm thanh rơi xuống, Lý Thành Minh bọn người trong nháy mắt vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, Diệp Manh lại còn có thiên cấp công pháp, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ còn không chỉ một bản. Có trời mới biết hắn là từ nơi nào làm đến như vậy nhiều thiên cấp công pháp. Mà vui chính là, nghe Diệp Manh khẩu khí, bọn hắn tựa hồ cũng có hy vọng thu hoạch được thiên cấp công pháp, chỉ bất quá trước mắt, Diệp Manh còn chưa nghĩ ra muốn ăn cái gì mà thôi. Trong lúc nhất thời, Lý Thành Minh bọn người mừng rỡ và phần, nhìn thấy Lôi Vạn Lý mập mạp chết bầm này dương dương đắc ý thần sắc, cũng có thể thản nhiên xử chi. Tán tài đồng tử, danh bất hư chuyện a. Một mực ở bên cạnh im lặng không nói Khổng Bất Minh, trong lòng âm thầm khen ngợi. Diệp Manh tán tài đồng tử tên, hắn nghe Lôi Vạn Lý nhắc qua, trước kia vẫn còn có chút xem thường, nhưng hôm nay gặp mặt, nhưng là hoàn toàn chịu phục. Trên đời này, cũng không thiếu một chút vung tiền như giác đại thần hào, nhưng so với Diệp Manh loại này xuất thủ chính là thiên cấp công pháp làm đến, nhất định ngay cả sách dạy cũng không xứng. Ngay tại Khổng Bất Minh cảm khái ở giữa, Diệp Manh âm thanh lại đã vang lên. Mập thúc thúc, bản bảo bảo hiện tại lại muốn đi ăn thiết tháp. Lôi Vạn Lý nghe vậy, nao nao, chợt liền ngay cả gật đầu liên tục. Tốt tốt tốt, không có vấn đề. Sớm ăn buổi tối ăn, cũng không là ăn không, đối với Lôi Vạn Lý tới nói, không có khác nhau chút nào. Diệp Manh a, vậy ngươi chờ chốc lát, mập thúc thúc ta đi làm chút ít ăn bài. Bây giờ bản thành thiết tháp vẫn còn ở đối ngoại khai phong lấy, tuy nói trong mỗi ngày người du lịch không nhiều, nhưng Lôi Vạn Lý tự nhiên không cho phép có bất kỳ người quấy rầy đến Diệp Manh hào hứng, bởi vậy hắn nhất định phải trước giờ làm chút chuẩn bị. Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau một lát, bản thành thiết tháp phụ cận, sở hữu du khách đều bị khu trục không còn, cả tòa thiết tháp đã bị bản thành quân đội bao quanh vây lại, không cho phép lại có bất luận kẻ nào đi vào. Chờ Lôi Vạn Lý mang theo Diệp Manh xuất hiện ở bản thành thiết tháp ở ngoài lúc, bốn phía đã đứng đầy người vây quanh. Phủ thành chủ êm đẹp đem du khách khu trục, lại phái trọng binh trấn giữ, thật sự là để cho bản thành bất tính, cảm thấy hiếu kỳ và phần, không biết phủ thành chủ đây là muốn làm gì, thế là đều tụ tập ở tại đây, vây xem. Bất quá làm bọn hắn nhìn thấy Lôi Vạn Lý cùng Diệp Manh đám người thân ảnh về sau, đều bừng tỉnh đại ngộ. Đây là thành chủ cùng Diệp Manh đại tướng quân muốn bơi tháp à, khó trách không cho phép có người đi vào. Bản thành bách tính có ý tưởng này tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao, ai có thể nghĩ đến, Diệp Manh là tới ăn thiết tháp. Bản bảo bảo đi lên nha. Đến tháp dưới sự Diệp Manh hướng phía Lôi Vạn Lý cười hì hì nói một câu, chợt thân thể lập tức bay lên. Chương 233, ăn thiết tháp rồi bốn phía bản thành bách tính nhìn thấy về sau, một tràng tốt lên. Trời ạ, Diệp Manh đại tướng quân làm sao bay? Tiên đồng, Diệp Manh đại tướng quân tuyệt đối là tiên đồng, võ giả căn bản làm không được giống cái kia dạng, bay trên không trung. Thành chủ thế mà mời đến một cái tiên đồng làm tướng quân, ta bản thành thật có phúc. Không nghĩ tới trên đời này thật có tiên đồng, quá thần kỳ. Lôi Vạn Lý bọn người đã sớm biết Diệp Manh có thể bay đi, đương nhiên sẽ không tại ngạc nhiên, nhưng Khổng Bất Minh cùng bản thành những binh sĩ đó, nhưng là lần đầu tiên thấy đến, cảm thấy đều âm thầm lấy làm kỳ. Diệp Manh càng bay càng cao, tuy nhiên trong chốc lát thì đã đến đỉnh tháp. Bản thành thiết tháp cao 33.3m, là bản thành kiến trúc cao nhất. Diệp Manh đứng ở đỉnh tháp về sau, tập hợp đầu hướng xuống đất nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất Lôi Vạn Lý bọn người, cùng bốn phía binh sĩ, bản thành bách tính, chính là đều được con kiến vậy chấm đen nhỏ. Thật cao a. Hi hi. Diệp Manh hì hì nở nụ cười, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh tháp giữa một cây đại thiết trụ, cái này thiết tháp ngọn tháp. Liền từ nơi này bắt đầu ăn. Diệp Manh một chút dò xét, cảm thấy liền làm ra quyết định. Thân hình nhẹ nhàng nói động, Diệp Manh trong nháy mắt liền bay lên ngọn tháp. Bản thành bách tính chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái nho nhỏ thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh tháp, cảm thấy không khỏi không hiểu chút nào, bọn hắn không biết Diệp Manh đây rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, Diệp Manh đã đứng ở ngọn tháp, cúi người, a o cắn một cái. Một cỗ đậm đà năng lượng, giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn. Đinh. Chủ ký sinh tôn phệ bản thành thiết tháp, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10. Đinh. Chủ ký sinh tôn phệ bản thành thiết tháp, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10. Theo Diệp Manh điên cuồng gặm cắn bản thành thiết tháp, hệ thống thanh âm nhắc nhở nhất thời vang lên không ngừng. Mỗi lần lấy được kinh nghiệm tuy ít, nhưng không chịu nổi cả tòa bản thành thiết tháp thể tích to lớn, đoán chừng loại Diệp Manh đem thiết tháp toàn bộ thôn phệ xong, chỉ sợ lại phải thăng lên mấy cấp. Nghe bên tai không ngừng vang lên hệ thống giọng điện tử, Diệp Manh ăn càng phát ra vui sướng. Rất nhanh, toàn bộ ngọn tháp liền bị hắn thôn phệ trống không. Dưới đáy đám người xem náo nhiệt, khi nhìn đến bản thành thiết tháp ngọn tháp đột ngột biến mất về sau, đều kinh hô lên. Tình huống như thế nào? Làm sao ngọn tháp không thấy? Đúng vậy, a Diệp Manh đại tướng quân leo đi lên trước đó, vẫn là êm đẹp, này lại làm sao bất thình lình biến mất thì sao? Chẳng lẽ Diệp Manh đại tướng quân đem ngọn tháp làm trò không có? Cái này cũng không thể nào nói nổi a, Diệp Manh đại tướng quân thật tốt, vì sao muốn cùng ngọn tháp không qua được? Những bản thành đó bất tính, căn bản không tưởng tượng nổi, thiết tháp ngọn tháp là bị Diệp Manh ăn. Lôi Vạn Lý bọn người tự nhiên sẽ hiểu, chỉ bất quá đám bọn hắn lại thế nào khả năng chạy đi cùng những bách tính đó giải thích đây. Thiết tháp tổng cộng chia làm tam tầng, dưới đỉnh tháp chính là tầng chót nhất ngắm cảnh tầng. Diệp Manh đang ăn rơi ngọn tháp về sau, rất nhanh bắt đầu hướng phía thiết tháp tầng cao nhất ra tay. A o, a o. Theo hắn điên cuồng thôn phệ, cả tòa bàn thành thiết tháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng điểm biến mất tại chỗ có người trước mắt. Đến lúc này, những bàn thành đó bách tính cùng các binh sĩ mới phát hiện, Diệp Manh là đang ăn bàn thành thiết tháp. Phát hiện này, trong nháy mắt liền để bọn hắn triệt để bị khiếp sợ. Một lát sau, đám người kịp phản ứng, phát ra một mảnh xôn xao. Ông trời của ta, trên đời này vậy mà thực sự có nhân có thể ăn sắt thép. Thật là đáng sợ, Diệp Manh đại tướng quân không phải tiên đồng sao? Nhưng tiên đồng làm sao lại ăn sắt thép kiến trúc? Làm sao nhìn có điểm giống yêu thú? Hắn sẽ không phải là yêu thú a? Không không không, đáng yêu như vậy em bé, như thế nào lại là yêu thú? Có lẽ tiên đồng không phải chúng ta tưởng tượng như thế. Chương 234, Tây Các Lưu Công bản thành bất tính, đại đa số người tựa hồ cũng vô pháp tiếp nhận một cái có thể ăn sắt thép tiên đồng, đều kinh hoàng. Lôi Bạn Lý thấy thế, đột nhiên chợt quát một tiếng. Đều cho bổn thành chủ ý miệng, Diệp Manh chính là trời cao ban cho ta bản thành tiên đồng, hắn sao lại là yêu thú? Người nào nếu là còn dám loạn tước đầu lưỡi, đừng trách bổn thành chủ không khách khí. Âm thanh truyền ra, những cái kia dân chúng bây xem, không khỏi câm như hến, không dám nói thêm nữa. Lôi gia thống trị bản thành mấy ngàn năm, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, rất được dân tâm. Bởi vậy, Lôi Vạn Lý một khi đã nói, đại đa số bách tính, tự nhiên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Thành chủ mới nói, Diệp Manh đại tướng quân là tiên đồng, vậy hắn tuyệt đối chính là tiên đồng. Chỉ có số ít người cảm thấy vẫn như cũ tồn tại lo nghĩ, nhưng chiều hướng phát triển phía dưới, bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Diệp Manh thôn phệ tốc độ rất nhanh, chỉ tốn mười mấy phút, bản thành thiết tháp tầng cao nhất liền bị thôn phệ không còn. Ngay sau đó chính là tầng 2, bắt đầu từng điểm biến mất tại mọi người trước mắt. Tất cả mọi người thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Dù là Lôi Vạn Lý loại đối Diệp Manh mà biết quá sâu, lúc này nhìn thấy khổng lồ bản thành thiết tháp, thật chậm rãi tiến vào Diệp Manh cái bụng, trong lòng vẫn là ngăn không được vì đó kinh hãi. Cái này Diệp Manh thật sự là quá biến thái, hắn nho nhỏ cái bụng, làm sao lại chứa nổi khổng lồ như thế bản thành thiết tháp đâu? Tất cả mọi người đang ngước nhìn lấy thiết tháp trên Diệp Manh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem hắn điên cuồng gặm cắn bản thành thiết tháp. Lúc này, trên bầu trời, một khung máy bay trực thăng gào thét mà đến. Trong phi cơ trực thăng, một cái hơn 50 tuổi, sắc mặt nhợt nhạt nam tử, đột nhiên mở miệng. "Tiểu Lâm tử, nay đến xuống đến đấy chuyện gì xảy ra? Vì sao có nhiều như vậy người vây xem?" Thanh âm của hắn bén nhọn vô cùng, lộ ra một tia âm nhu. Nghe vào liền cùng cổ đại thái giám không có gì khác biệt. Được xưng Tiểu Lâm tử người kia nghe vậy, không dám thất lễ, vội vàng xuyên thấu qua phi cơ trực thăng cửa sổ, nhìn xuống dưới. Lưu Công, tựa như là một đứa bé không biết làm sao trước bản thành thiết tháp, phía dưới bản thành binh sĩ hẳn là tại nghĩ cách cứu viện hắn đi. Hắn lời này vừa vặn ra khỏi miệng, chợt liền vừa sợ hô một tiếng. A, cái này bản thành thiết tháp, làm sao chỉ còn lại có nửa tòa rồi? Bản thành thiết tháp tại Úy Lam ngôi sao cũng coi là có chút nổi danh kiến trúc, Tiểu Lâm tử tự nhiên cũng biết, bởi vậy hắn thấy một lần phía dưới, mới có thể kinh ngạc và phần. Lưu Công nghe vậy, cũng tập hợp đầu nhìn lại, bất quá hắn chú ý lực, nhưng là trước tiên bị Lôi Vạn Lý bọn người hấp dẫn. Lôi Vạn Lý cũng ở nơi đây. Đã như vậy, vậy bản công cũng không cần đi phụ thành chủ, đem máy bay trực thăng hạ xuống tới, bản công vậy thì đi gặp Lôi Vạn Lý. Phi cơ trực thăng người điều khiển không dám thất lễ, luôn mồm xưng vâng. Sau một lát, bộ này máy bay trực thăng hạ xuống tới, ngay sau đó Lưu Công cùng Tiểu Lâm tử, cùng mấy cái cầm đao đường trang phục võ giả, đi xuống. Bản thành Lôi Vạn Lý, bây giờ nhưng là khó lường à, các ngươi đều theo bản công đi gặp hắn một chút. Lưu Công âm nhu âm thanh vang lên, chợt nhanh chân hướng phía Lôi Vạn Lý đi đến. Tiểu Lâm tử bọn người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Lôi Vạn Lý đám người chú ý lực đều đặt ở thiết tháp trên Diệp Manh trên thân, căn bản cũng không có phát hiện có người xuất hiện ở nơi này. Lưu Công đi đến Lôi Vạn Lý trước người, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Lôi thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Âm thanh truyền ra, Lôi Vạn Lý lại như cũ không núp đích, ngửa đầu, ngơ ngác nhìn bản thành thiết tháp. Không chỉ có là hắn, người chung quanh đều duy trì động tác này, không có một người để ý tới Lưu Công bọn người. Lưu Công nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại, sắc mặt có chút lúng túng. Sau lưng hắn Tiểu Lâm tử thấy thế, đột nhiên chợt quát một tiếng. Lớn mật Lôi Vạn Lý, gặp Lưu Công vì sao không hành lễ? Chương 235, nói ra hủ chết các ngươi, quát lớn âm thanh giống như kinh lôi đồng dạng nổ vang, để cho Lôi Vạn Lý bọn người trong nháy mắt trở về qua thần đến. Lôi Vạn Lý nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào Lưu Công trên thân, thấy một lần phía dưới, nhất thời bị sợ hết hồn. Lưu Công. Lôi Vạn Lý chợt vật âm thanh vang lên, luống cuống tay chân hướng phía Lưu Công đội vàng thi lễ. Người trước mắt này nhưng là một khó lường đại nhân vật, hoàn toàn không phải hắn Lôi Hoàng trong có khả năng so sánh. Hắn gọi Lưu Mãn, là Tây Các Lưu Cẩm nghĩa tử. Phải biết, Lưu Cẩm thế nhưng là đường đường Tây Các lão, quyền thế ngập trời, tại trong liên minh hô phong hoán vũ, người xưng lập minh chủ. Làm Lưu Cẩm nghĩa tử, Lưu Mãn tại Tây Các bên trong đảm nhiệm các bộ chức vị quan trọng, địa vị của hắn lại có thể kém đến đi đâu? Lôi Vạn Lý đang khiếp sợ đồng thời cảm thấy nhất thời nghi hoặc không thôi, cái này Tây Các lão đại làm sao bất thình lình chạy đến hắn bàn thành tới? Một bên Lý Thành Minh bọn người càng là sợ hãi cả kinh, âm thầm đề phòng. Ha ha ha, Lôi Thành chủ đa lễ, mau mau dâng lên, mau mau dâng lên. Lưu Mãn cười ha ha một tiếng, chợt đỡ lên Lôi Vạn Lý, sắc mặt vô cùng nhiệt tình. Lôi Vạn Lý thấy thế, cảm thấy càng là kinh nghi. Hắn cùng Lưu Mãn từ trước đến nay không có giao tình gì, với lại địa vị cách xa, cái này Lưu Mãn tại sao lại nhiệt tình như vậy? Việc này có gì đó quái lạ, ta cũng không thể phớt lờ. Lôi Vạn Lý trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đang tại hắn suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lưu Mãn liền muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này, bọn hắn bên hai đột nhiên lại chuyển tới một tràng thốt lên âm thanh. Ăn ngon nhanh a, lúc này mới bao lớn một hồi, toàn bộ tầng 2 liền bị đã ăn xong. Quá kinh khủng, rốt cuộc là thiên đồng, không phải chúng ta phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Đừng nói nữa, hắn lại ăn hạ tầng tới, chỉ sợ không nửa giờ, bản thành thiết tháp thì sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Đúng vậy a, có được 100 năm lịch sử bản thành thiết tháp, cứ như vậy bị ăn, ngẫm lại vẫn còn có chút đáng tiếc a. Vốn là nghe được thanh âm huyên náo, Lưu Mãn cảm thấy hơi có chút không vui, nhưng đợi hắn nghe rõ chuyển tới trong lời nói cho lúc, hắn nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thấy một lần phía dưới, Lưu Mãn cái này Tây Các lão đại, trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn kinh hãi âm thanh vang lên, trong lời nói tràn đầy thật không thể tin. Bản công chẳng lẽ hoa mắt? Đứa trẻ kia, hắn đang tại an bản thành thiết tháp. Lưu Mãn sau lưng Tiểu Lâm Tử, cùng Cầm Đao Đường cao thủ, không khỏi hoảng sợ thất sắc, cả người triệt để ngốc trệ. Lôi Vạn Lý thấy thế, trong lòng âm thầm bật cười. Ta còn tưởng rằng đường đường Tây Các lão đại, nhìn quen các mặt lớn của xã hội gặp không sợ hãi, ai nghĩ tới gặp phải Diệp Anh, cùng ta lão Lôi một cái điếu dạng. Tại Lôi Vạn Lý cười trộm thời điểm, Lưu Mãn âm thanh lại đã truyền ra. Trời ạ, tiểu hài này thật bất khả tư nghị, hắn làm sao lại có thể ăn thiết tháp đâu? Còn ăn nhanh như vậy, bản công lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, kỳ lạ như vậy người. Tiểu Lâm Tử bọn người, Thâm Dĩ Vi nhiên nhẹ gật đầu, đối với Lưu Mãn, bọn hắn thật sự là không có cách nào không đồng ý. Trước mắt cái này ăn thiết tháp tiểu hài tử, quá kỳ lạ. Lưu công, đây là ta bản thành đại tướng quân, Diệp Anh. Lôi Vạn Lý cười nhạt một tiếng, nói một câu, thanh âm bên trong tràn đầy ý ngạo nghễ. Như bức như vậy tiểu hài tử, chính là ta bản thành đại tướng quân, nói ra hủ chết các ngươi. Cái gì? Lưu Mãn bọn người nghe vậy, đều trợn tròn mắt. Nguyên lai trước mắt cái này ăn thiết tháp tiểu hải tử chính là duyệt binh trong tấm hình, cái kia manh manh đắt mãi hoa em bé, hình thù kỳ quái vũ khí, lôi nhân yêu thú, huyền vũ thần thú như thế, hiện tại lại ra một ăn thiết tháp tiểu hải tử. Ông trời a, cái này bàn thành vì sao bất thình lình trở nên cổ quái như vậy rồi? Lưu Mãn càng nghĩ càng ngạc nhiên, trong lòng đống nhiên thở dài dâng lên. Chương 236, đại ám ven hồ vinh ma ma thiết tháp hạ tầng rất nhanh liền bị Diệp Manh thôn vệ không còn, hắn cảnh giới cũng theo dẫn khí một tầng, đột phá đến dẫn khí cảnh tứ trọng. Chỉ tiếc, còn lại thiết tháp bốn cái chân kinh nghiệm, nhưng là vô pháp đang để cho Diệp Manh lên tới dẫn khí ngũ trọng. Bất quá Diệp Manh đối với cái này căn bản không quan tâm, hắn chủ yếu vẫn là vì hoàn toàn hệ thống nhiệm vụ. Vui vẻ lại đem thiết tháp bốn chân ăn hết về sau, Diệp Manh sờ bụng một cái, ở một cái. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thôn vệ bản thành thiết tháp, khen thưởng dị thời không ngẫu nhiên nhân vật một tên. Nghe được hệ thống âm thanh, Diệp Manh không khỏi gãi đầu một cái. Bản bảo bảo còn tưởng rằng sẽ là cái gì thần bí khen thưởng, nguyên lai chỉ là triệu hoán dị thời không ngẫu nhiên nhân vật. Phần thưởng này để cho Diệp Manh không thể nói hài lòng, nhưng cũng chưa nói tới thất vọng. Trước tiên nhận lấy khen thưởng đi, nhìn xem lại là cái nào dị thời không nhân vật. Tâm niệm chớp động ở giữa, một tấm thẻ bài bộ dáng vật phẩm đột nhiên xuất hiện ở hệ thống trong kho hàng. Diệp Manh ý niệm chuyển qua thẻ bài bên trên, một nhóm văn tự trong nháy mắt tại trước mắt hắn hiện ra. Nhân vật: Vinh Mama, dị thời không tiểu thanh vương triều cung nữ, tông sư cấp tra tấn cao thủ, có được vô địch kim châm thuật, tẩy thủy cảnh phía dưới tùy ý võ giả, đều không có cách nào ngăn cản hắn kim châm. Diệp Manh thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt hắn đụng phải võ giả, lợi hại nhất cũng chính là dịch cân cảnh, mà dịch cân cảnh phía trên còn có đoán cốt cảnh, đoán cốt cảnh bên trên mới là tẩy tủy cảnh. Nhưng mà cái này Vinh Ma Ma kim châm thuật, nhưng là ngay cả đoán cốt cảnh cường giả đều không thể ngăn cản, đây chẳng phải là nói Vinh Ma Ma gọi là tẩy tủy cảnh phía dưới không địch thủ. Nghĩ đến đây, Diệp Manh lập tức vui mừng quá đỗi. A, hệ thống tưởng tượng đồ vật chính là lợi hại, lô vốn bảo bảo lúc trước còn có chút bất mãn đây. Bất quá, cái này Vinh Ma Ma không phải Tống Châu cách nhân vật ở bên trong sao? Một mình nàng không biết võ công lao thái bà, lúc nào trở nên lợi hại như thế rồi? Ừ, xem ra nhất định là hệ thống cầm cho nàng ma hóa. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Manh bỗng nhiên cầm Vinh Ma Ma kêu gọi ra. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy ác độc, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lao thái bà, Diệp Manh âm thanh vang lên. Ngươi chính là cái kia đại ám ven hồ Vinh Ma Ma. Vinh Ma Ma nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía Diệp Manh cúi chào. Nô tỳ Vinh Ma Ma, gặp qua mẹ thiếu gia. Rất tốt, rất tốt. Cùng bản bảo bảo tới đi. Diệp Manh thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Trong lúc nói chuyện, Diệp Manh đã hướng phía Lôi Vạn Lý bọn người đi đến. Vinh Ma Ma thấy thế, ý theo dập khuôn đi theo. Lôi Vạn Lý bọn người ngơ ngác nhìn Diệp Manh cùng Vinh Ma Ma, sắc mặt tràn đầy chấn kinh. Nhất là Lưu Mãn cùng thuộc hạ của hắn, càng là trợn mắt hốt mồm. Lúc trước tiểu hài này ăn hết cả tòa bản thành thiết tháp, liền đã để bọn hắn tam quan hủy hết, lúc này lại nhìn thấy Diệp Manh chỉ là vung tay lên, liền đột nhiên xuất hiện cái lao thái bà, trong lòng kinh hãi đã tới cực điểm. như thế kỳ quái tiểu hải tử, nhất định tiên cổ không nghe thấy. Diệp Minh, lúc này Lưu Mãn Lưu Công, mau tới cho hắn chào. Lôi Bạn Lý âm thanh vang lên, hướng phía Diệp Minh báo cho biết thoáng một phát, để cho hắn tiến lên hành lễ. Lưu Mãn là đại nhân vật, với lại có được đoán cốt cảnh tu vi, là chân chính siêu cường giả, Lôi Bạn Lý tự nhiên cũng không dám đắc tội. Diệp Minh ồ một tiếng, nhưng lại cũng không hành lễ, ngược lại tò mò đánh giá đến Lưu Mãn đến. Tại Lưu Mãn trong lòng trước mắt tiểu hài này là một kỳ nhân, gặp Diệp Minh vô lễ nhìn thẳng chính mình, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất mãn, nhưng hắn sau lưng tiểu Lâm Tử, nhưng là giận tím mặt. "Hảo tiểu tử, Lưu Công ở trước mặt, ngươi vậy mà như thế vô lễ." Tại tiểu Lâm Tử trong lòng, Lưu Mãn chính là hắn trời, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dám đối với Lưu Mãn thất lễ. Tiếng quát mắng vang lên về sau, tiểu Lâm Tử vừa xài bước ra, trận mắt trọn tranh, khí thế bạo phát. Chương 237, đau, đau chết mất đoán cốt cảnh cửa giả. Lôi Bạn Lý bọn người thấy thế, đột nhiên hít sâu một hơi, giật mình hồn phi phách tán. Đoán cốt cảnh võ giả, so với dịch cân cảnh, ít nhất phải cường đại gấp 10 lần có thừa, Diệp Minh tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng giới hạn với đối dịch cân cảnh mà thôi, bây giờ Lưu Mãn sau lưng, tiểu thái dám như thế ra hỏa, lại là đoán cốt cảnh cường giả. Đây hoàn toàn ngoài Lôi Bạn Lý đám người đón trước, ngạc nhiên phía dưới, bọn hắn nhao nhao bật thốt lên kinh hô. "Lưu Công, xin hạ thủ lưu tình." "Diệp Minh, cẩn thận." "Tiểu huynh đệ, mau lui lại, hắn là đoán cốt cảnh cường giả." Lưu Mãn cũng theo đó sững sờ, hắn nhưng không có bất luận cái gì trách tội Diệp Minh tâm, nhưng tiểu Lâm Tử lại tự chủ trương hướng phía Diệp Minh xuất thủ. "Tiểu Lâm Tử?" Lưu Mãn hơi khẽ to mày, há to miệng. Nhưng mà hắn vừa mới băng lên, tiểu Lâm Tử cũng đã vươn tay, hướng phía Diệp Minh bắt tới. "Hừ, dám động ngoe thiếu gia, đừng trách ta Vinh Ma Ma không khách khí." Tiểu Lâm Tử thân hình mới vừa động, Vinh Ma Ma thì đã hừ lạnh một tiếng, cổ tay lật qua lật lại ở giữa, hiện ra hàn mang kim châm, đã xuất hiện ở trong tay nàng. Kim mang lấp loé. Tiểu Lâm Tử thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, chợt tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh đột ngột vang lên. "A, đau, đau, đau chết mất." Lần này biến cố chỉ ở trong nháy mắt, ngay cả Lưu Mãn cái này đồng dạng là đoán cốt cảnh cường giả, đều không có kịp phản ứng. Lúc này, tiểu Lâm Tử tiếng gào đau đớn vang lên, bọn hắn mới hoàn hồn lại. Ánh mắt rơi vào tiểu Lâm Tử trên thân, mọi người không khỏi tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, đồng loạt lùi lại mấy bước. Lúc này tiểu Lâm Tử, phản phất giống như là một con nhím, toàn thân cắm đầy kim châm, nho nhỏ này kim châm, vậy mà liền để cho tiểu Lâm Tử cái này đoán cốt cảnh cường giả, đau chết đi sống lại. Vinh Ma Ma trên mặt tràn đầy âm ngoan, hung tàn thần sắc, nàng hắc hắc cười lạnh. "Nhớ năm đó Thu Tử Vi cùng Đại Nhạn Tử hai cái này tiện nha đầu, đều chịu không được ta Vinh Ma Ma kim châm, huống chi là ngươi cái này không có chứng phế phẩm." Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Lưu Mãn, Lôi Bạn Lý, Lý Thành Minh bọn người đều dùng mình một cái. Cái này lao thái bà, quá hung tàn. Tuy nhiên bọn hắn không biết, Thu Tử Vi cùng Đại Nhạn Tử là người nơi nào vật, nhưng chỉ bằng lao thái bà này khẩu khí, hiển nhiên tuyệt không phải hạng người bình thường. Dù sao, ngay cả tiểu Lâm Tử cái này đoán cốt cảnh cường giả, ở nơi này lao thái bà trong mắt, cũng chỉ là một không có chứng phế phẩm mà thôi. Diệp Minh nhưng là thấy mặt mày hớn hở, vỗ tay nhỏ, cao hứng bừng bừng. "Tốt tốt tốt, thật không hổ là đại ám ven hồ Vinh Mama, có thể cùng Thu Tử Vi, Đại Nhạn Tử đối nghịch chuyển kỳ nhân vật." Vinh Mama nghe vậy, mặt già bên trên nhất thời chất lên cười song cho. "Nô tỳ đa tạ ngoe thiếu gia khích lệ." Lúc này tiểu Lâm Tử đã đau lăn lộn đầy đất, buồn bã không thôi, nhưng hắn trên người kìm châm nhưng là không thấy chút nào chốc ra. Vinh Mama nhìn tiểu Lâm Tử một chút, chợt ngẩng đầu, lịnh ngọt tựa như, hướng phía Diệp Minh nói ra: "Ngoe thiếu gia, nô tỳ để cho hắn buồn bã 7 ngày 7 đêm, không thể ngừng, đợi cho 7 ngày sau đó, toàn thân hắn ra thịt, cầm đều thối giữa, một thân tu vi cũng sẽ theo đoán cốt cảnh, rơi vào dịch cân cảnh, ngài xem như thế nhưng hài lòng. Nếu là ngoe thiếu gia không hài lòng, cái kia nô tỳ sẽ dùng độc ác hơn châm cứu, cam đoan để cho hắn đời này kiếp này, chết để sống ở trong thống khổ." Đám người nghe vậy, giống như một chậu nước lạnh, vào đầu dội xuống, cả người không kềm hãm được sinh ra thấy lạnh cả người. Thật là đáng sợ, cái này gọi là Vinh Ma Ma lão thái bà thực sự quá hung tàn. Lưu Mãn trong lòng dùng mình không thôi, ta Tây Các từ trước đến nay bị người coi là ác ma, nhưng so với trước mắt cái này lão thái bà, nhất định ngay cả sách dạy cũng không xứng. Chương 238, ngươi muốn thần thú, bản bảo bảo có a tuy nhiên chấn kinh, sợ hãi, nhưng Lưu Mãn không thể không kiên trì, mở miệng nói ra. "Diệp Minh tiểu bằng hữu, ngươi xem, có thể hay không dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tiểu Lâm Tử. Bản công sau khi trở về, nhất định sẽ thật tốt trách phạt hắn." Lưu Mãn biết rõ, Diệp Minh mới thật sự là có thể làm chủ người, hắn không nhìn thẳng Vinh Mama, mở miệng hướng về Diệp Minh cầu xin tha thứ. Lôi Bạn Lý bọn người nghe vậy, một trái tim mãnh liệt nhảy lên, cả người chóng mặt, như trong ngộng. Lưu Mãn là ai à? Đường đường Tây Các các bộ, lập minh chủ Lưu Cẩm nghĩa tử, bản thân thực lực siêu cường, lại quyền cao chức trọng, hắn chưa từng có qua thấp như vậy âm thanh hạ khí thời điểm. Nhưng mà, hắn hiện tại, nhưng là hướng phía Diệp Minh cầu xin. Điều này không cho Lôi Bạn Lý bọn người cảm thấy thật không thể tin đây. Diệp Minh hừ một tiếng, chật lắc lắc tay nhỏ. "Thôi, ai kêu bản bảo bảo là một đáng yêu hiền lành tốt bảo bảo đâu, Vinh Mama, thả hắn đi." Vinh Mama nghe vậy, liếc mắt nhìn về phía Lưu Mãn, một bộ trơ cháo không cười bộ dáng, âm chắc chắc nói ra. "Hừ, coi như các ngươi gặp may mắn, nghe thiếu gia đại nhân đại lượng, không so đo với các ngươi, nếu không ta Vinh Mama cũng sẽ không tiện nghi tên phế vật kia." Âm thanh rơi xuống, Vinh Mama vung tay lên, tiểu Lâm Tử trên người kìm châm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếng kêu rên cũng ngừng lại, tiểu Lâm Tử bỗng nhiên bật lên, như tị xà hạt, cách Vinh Mama xa xa. Trong lòng của hắn đã có bóng mờ, cái này lao tú bà, quá ác độc, không chỉ có dùng kim châm châm hắn chết đi sống lại, cái này kim châm trừ về sau, tu vi của hắn càng là ngã xuống một tầng. Theo đoán cốt cảnh nhị trọng, biến thành đoán cốt cảnh một tầng. Kinh khủng như vậy nhân vật, Tiểu Lâm tử nào còn dám gây, liên đối lấy hắn đối Diệp Mạnh đều sâu đậm sợ hãi. Trở về lại thu thập ngươi. Lưu Mạn thấy thế, hung hăng quát mắng Tiểu Lâm tử một tiếng. Sau đó Lưu Mạn trên mặt lại chất lên cười song cho, hướng phía Lôi Vạn Lý chắc tay. Xem bản công chi nhớ này, Lôi thành chủ, bản công ở chỗ này muốn hướng ngươi chúc mừng. Lôi Vạn Lý nghe vậy, sửng sốt một chút. Mừng từ đâu đến? Lưu Mãn là Tây Các lão đại, hắn đi vào bản thành nay đã rất đột ngột, rất làm cho người khác xem nghi, lúc này lại là nói ra chúc nói như vậy, càng làm cho Lôi Vạn Lý nghi hoặc bất phần. Phải biết, bản thành cùng liên minh, bên ngoài mặc dù không có công khai quyết liệt, nhưng trên thực tế, ai cũng biết, liên minh đã dễ dàng tha thứ không được Lôi Vạn Lý, không phải vậy thế nào sẽ có dã lang đoàn trinh phạt bản thành một chuyện. Lôi Vạn Lý lúc trước vẫn đối với Lưu Mãn có chút cung kính, tự nhiên cũng chỉ là bởi vì hắn không muốn lại chọc tới Tây Các, để cho mình tăng thêm một cái địch nhân. Nếu không, một khi Đông Lâu liên thủ với Tây Các, cái kia bản thành thật cần phải đại nạn lâm đầu. Lưu Mãn cười ha ha một tiếng, đầy mặt nụ cười nói ra: "Lôi thành chủ, ngươi liền chớ có giả bộ hồ đồ, ngươi bản thành trời ban điểm lành, Huyền Vũ thần thú bỗng dưng xuất thế, chẳng lẽ cái này còn không là vui sự tình sao?" Lôi Vạn Lý bọn người sau khi nghe được, trong nháy mắt giật mình. Nguyên lai cái này Lưu Mãn là vì Huyền Vũ thần thú mà đến, khó trách hắn sẽ như thế thần sắc, hiển nhiên cái này Lưu Mãn là đang có ý đồ với Huyền Vũ thần thú. Biết rõ Lưu Mãn ý đồ đến, Lôi Vạn Lý cảm thấy nhất thời có chút hơi khó. Lưu Mãn cùng Tây Các hắn là đắc tội không nổi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn sẵn lòng dâng ra thần thú a. Dù sao bây giờ Huyền Vũ thần thú đã thành bản thành con dân trong lòng quỷ bái đối tượng. Nếu là hắn đem Huyền Vũ thần thú dâng ra đi, đây chẳng phải là nói hắn bản thành không xứng có được thần thú. Cứ như vậy, bản thành dân tâm chỉ sợ cũng muốn dần dần mất đi rồi. Ngay tại Lôi Vạn Lý xoắn xuýt thời điểm, Diệp Minh bỗng nhiên nhãn châu ủng ngủ cục nhất chuyển, chợt ngại thanh mại khí đồng âm vang lên. "Cái kia, lao đầu, ngươi muốn thần thú, bản bảo bảo có a?" Chương 239, Thanh Long thần thú, hướng bản công phun long tiên ngươi có. Lưu Mạn ánh mắt không tự giác rơi vào Diệp Minh trên thân, khóe miệng bôi qua một tia không cho là đúng thần sắc. Thần thú là bực nào chất quý, há lại ngươi tên tiểu quỷ đầu này có thể có. Đứa trẻ này có lẽ có điểm thần kỳ, nhưng nếu nói hắn có thần thú, Lưu Mãn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đúng thế, bản bảo bảo có thật nhiều đâu, ngươi là muốn thanh long, bạch hổ, chu tước, vẫn là kỳ lân. Diệp Minh nắm chặt lấy ngón tay, nói ra. Dễ cận. Lưu Mãn kém chút cười ra tiếng, tiểu hài này thổi lên như đến, thật đúng là tượng mô tượng đạo. Lắc đầu, Lưu Mãn ánh mắt một lần nữa bắn về phía Lôi Vạn Lý. Lôi thành chủ, bản công nhắc nhở ngươi thoáng một phát, chúng ta các lao thế nhưng là đối Huyền Vũ thần thú, tâm rất mộ. Lão nhân gia ông ta cũng đã nói, bản thành Lôi Vạn Lý chính là trung nghĩa sĩ, nhận lấy tiểu nhân phá hại, mới rơi vào cùng liên minh xung đột vũ trang cấp độ, chỉ tiếp. Lưu Mãn lời đến tại đây, liền ngừng lại, ánh mắt sâm nhiên nhìn chằm chằm Lôi Vạn Lý. Lôi Vạn Lý nghe vậy, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cái này Lưu Mãn mặc dù không có nói rõ, nhưng trong giọng nói ý tứ đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Tây các lão Lưu Cẩm coi trọng hắn Huyền Vũ thần thú, nếu là hắn thức thời đem Huyền Vũ thần thú dâng ra, như vậy hắn Lôi Vạn Lý, y nguyên vẫn là trung nghĩa sĩ, Lưu Cẩm có thể suy nghĩ vì hắn tẩy thoát tội danh. Nhưng nếu là hắn không thức thời, như vậy, đành phải xin lỗi rồi. Trong lúc nhất thời, Lôi Vạn Lý trong lòng xoắn xuýt vô cùng, hắn bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, cự tuyệt hậu quả sẽ cấp bản thành mang đến tai họa ngập đầu. A, a a, ngươi tử lão đầu này, dám không nhìn bản bảo bảo. Hừ, bản bảo bảo lần này nếu không hung hăng xảo trá ngươi một khoản, khó tiêu mối hận trong lòng. Nhìn thấy Lưu Mãn không nhìn chính mình, ngược lại âm thầm uy hiếp Lôi Vạn Lý, Diệp Minh nhất thời rất nghiến răng. Hắn cũng sẽ không nhiều lời, cổ tay khẽ đảo, một đầu thanh long đống nhiên đột nhiên xuất hiện. Ngang cao vút tiếng long ngầm, giống như nổ lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người giật mình nảy người, không tự chủ quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, bọn hắn nhất thời giật mình tê cả da đầu, tay chân rét lạnh. Chỉ thấy một đầu thần uy lẫm liệt, dương nhanh múa vút thanh long, hướng phía bọn hắn gào thét mà đến. Cái kia to lớn long đầu, tràn đầy uy nghiêm, khí tức thần thánh, long thân dài số ước lượng 10 mét, toàn thân lớp vảy màu xanh, hiện ra màu xanh biếc u quang. Múa ở giữa, gió nổi mây phun, khí thế bằng bạc. Trời ạ, là long, vẫn là trong truyền thuyết thanh long. Thật bất khả tư nghị. Ta vừa mới liền thấy Diệp Minh đại tướng quân cổ tay nhất động, thanh long liền xuất hiện. Tiên đồng, Diệp Minh đại tướng quân tuyệt đối là tiên đồng, người nào nếu là dám lại có chất tựa như, lão tử người thứ nhất lên đi rút hắn. Không tệ, nếu không có như thế, cũng vô pháp giải thích thanh long này từ đâu mà đến, chỉ có tiên đồng mới có thể triệu hoán đạt được thanh long thần thú. Bốn phía bách tính quần tình sục sôi, kích động toàn thân run rẩy. Đây chính là thanh long a, trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Tuy nói Huyền Vũ thần thú so với thanh long đến, cũng không kém chút nào, nhưng Ý Lam tinh nhân đối với long sủng bái, sớm đã thâm nhập cốt tủy, bởi vậy trong mắt bọn hắn Thanh Long không thể nghi ngờ là cao hơn một cấp bậc tồn tại. Lưu Mãn ngây ngốc nhìn xem, hướng phía hắn không ngừng gầm thét Thanh Long. Hắn thậm chí đã nhận ra, trên mặt một trận đất ác, giống như là mưa phùn giả dích, đập vào mặt cái loại cảm giác này. Lưu Mãn trong nháy mắt giật mình, kích động. Long Tiên, là Long Tiên. Ha ha ha, Thanh Long thần thú, hướng bản công phun Long Tiên. Trong lúc nói chuyện, Lưu Mãn vươn tay, hướng phía khuôn mặt vuốt một cái. Chợt, hắn tựa như một đầu chó sủ, le đầu lưỡi, đưa bàn tay bên trên, Thanh Long nước bọt, liếm sạch sẽ. Thật không hổ là Long Tiên, bản công chỉ ăn một chút điểm mà thôi. Vậy mà liền ẩn ẩn cảm thấy muốn đột phá. Chương 240, đây là trong lòng ta Lưu Công sao? Đám người thấy thế, đều mắt trợn tròn. Được rồi, tuy nhiên đây là Long Tiên, nhưng ngươi Lưu Mãn, đường đường Tây các bộ, cũng không chán ghét sao? Diệp Minh càng là thấy giật mình và phẫn. Người khác không rõ ràng, có lẽ cho rằng đây mới thật là Thanh Long, nhưng Diệp Minh nhưng là lòng dạ biết rõ. Đây rõ ràng là hắn hợp thành thất bại, chỉ có Thanh Long bề ngoài, không có Thanh Long thật đại thủy xà yêu thú mà thôi, còn thần đặc biệt ăn từng chút một nước bọn, liền ẩn ẩn muốn đột phá. Từ lão đầu này, chẳng lẽ hầu tử phái tới trêu chọc? Diệp Minh sờ lên cằm, âm thầm nghĩ tới. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh rũi ra tay nhỏ, hướng phía Thanh Long vỗ vỗ. Sau một khắc, Thanh Long hóa thành một đạo bạch quang đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía bàn thanh bất tính, lại là một tràng tốt lên. Hiện tại bọn hắn đối với Diệp Minh tiên đồng nghe đồn, tin tưởng không nghi ngờ. Dù là lúc trước trong lòng còn có lo nghĩ người, lúc này cũng là lại không bất luận cái gì hoài nghi, trong ánh mắt tràn đầy cũng là sùng bái. Trời ạ, tiên đồng vậy mà thật ngụ lại chúng ta bản thành, cái kia ha không chứng minh chúng ta bản thành là phong thủy bảo địa, ngày sau muốn nhất phi trùng tiên. Sở hữu bản thành bất tính, đều chấn phấn không thôi, kích động bản phận. Mà Lưu Mãn cùng hắn những thuộc hạ kia thì là lần nữa giật nảy mình. Thanh Long thần thú cứ như vậy biến mất. Lưu Mãn bọn người trong lúc nhất thời trong lòng thất vọng mất mát, thất lạc vô cùng. Chờ một chút, mới vừa rồi tình hình là như thế nào ấy nhỉ? Đứa bé kia vung tay lên, Thanh Long thần thú liền xuất hiện. Hắn vô vô thần thú liền lại biến mất. Chẳng lẽ cái này thần thú là hắn triệu hắn đi ra hay sao? Lưu Mãn càng là nghĩ đến, vừa mới đứa trẻ này nói với hắn lời nói, bản bảo có rất nhiều thần thú. Trong nháy mắt, Lưu Mãn toàn thân giật mình, chợt dùng cực đoan định hót ánh mắt nhìn về phía Diệp Minh. Tiểu Tiên Đồng, Thanh Long này thần thú, thế nhưng là ngài gọi tới. Bây giờ, Lưu Mãn đã không dám có bất kỳ xem nhẹ Diệp Minh lòng của tiểu hài này, ngay cả thần thú đều có thể triệu hoán, vậy tuyệt đối không phải phàm nhân, không nghe thấy bản thành bách tính là thế nào xưng hô hắn sao? Tiên Đồng. Đối mặt Tiên Đồng, Lưu Mãn cũng không dám bày ra cái gì tây các bộ giá đỡ. Ngang. Bản bảo không phải đã nói rồi sao? Dạng gì thần thú bản bảo chưa vậy? Người lão nhân này, hết lần này tới lần khác cũng không tin. Lưu Mãn nghe xong, một trái tim nhất thời lửa nóng. Nếu là hắn có thể lấy được Thanh Long thần thú, cái kia trở lại liên minh về sau, nghĩa vụ của hắn Lưu Cẩm tuyệt đối sẽ thanh thế phóng đại, đến lúc đó, hắn Lưu Mãn chỗ tốt, như thế nào lại thiếu. Bản công nhất định phải đạt được Thanh Long thần thú, chỉ có dạng này, bản công mới có thể trở thành nghĩa vụ danh nghĩa, có thể làm nhất, thụ nhất tín nhiệm nghĩa tử, chờ nghĩa vụ trăm năm về sau, nói không chừng cái này các lao vị trí chính là thuộc về ta Lưu Mãn. Ha ha ha, lập minh chủ Lưu Mãn, quả nhiên là tuyệt vời xưng hảo, bản công ưa thích. Lưu Mãn trong lòng miên man bất định, vừa nghĩ tới ngày sau có thể phong quang, tâm tình kềm nén không được nữa. Tiên đồng, vừa mới là ta tiểu Mãn tử hồ đồ, có mắt không biết Tiên Đồng, kính xin Tiên Đồng chớ trách. Lưu Mãn đỡ mặt, túi người gật đầu chạy đến Diệp Minh trước mặt, lại là cúi đầu, lại là cười làm lành. Đám người thấy thế, tất cả đều mắt tròn, cả đám đều dùng ngây ngốc ánh mắt nhìn xem Lưu Mãn. Lưu Mãn tâm phúc tiểu lâm tử, càng là cứng họng, trợn mắt hốt mồm. Đây là trong lòng ta, khí độ uy nghiêm, bất cầu luôn tiếu lưu công sao? Tiểu lâm tử trong nháy mắt trong gió lộn xộn. Diệp Minh ngạo kiều phủi Lưu Mãn một chút, thử một tiếng. Hắn thủ đoạn lần nữa vung lên, chợt một tiếng thanh thúy tiếng vỡ hót vang vọng chân trời. Chương 241, phát đạt, bản công phát đạt tiếng phượng hót vang lên, vạch phá cửu tiêu, tiếng chấn trăm dặm. Chợt một đầu toàn thân tựa như thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đại điểu, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là Chu Tước. Chu Tước thần thú. Trời ạ, lại xuất hiện Chu Tước thần thú. Lão Thiên, tứ đại thần thú đã xuất hiện tăng cái, không nghĩ tới ta sinh thời, vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy thần thú. Diệp Minh đại tướng quân, không không không, Diệp Minh tiên đồng ý vũ. Bốn phía bàn thanh bách tính, vung tay hô to, quần tình sục sôi. Phối hợp với Chu Tước tiếng kêu to, càng lộ ra thành thế kinh người. Tiểu Lâm Tử cùng những cầm đao đường đó võ giả, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn cho rằng đứa trẻ này, triệu hồi ra Thanh Long đã rất giỏi rồi, ai nghĩ tới, hắn hiện tại lại làm ra Chu Tước đến. Lôi Vạn Lý bọn người, dù là biết rõ Diệp Minh thần kỳ, lúc này lại cũng bị khiếp sợ đến. Phải biết, đây chính là thần thú a, sao có thể tùy tiện liền xuất hiện? Nhưng Diệp Minh lại liên tiếp lật đổ bọn họ tam quan. Hiện tại ngay cả Lôi Vạn Lý bọn người, trong lòng cũng sâu đậm hoài nghi tới, Diệp Minh có phải là thật hay không là tiên đồng hạ phàm? Phải biết, lúc trước Lôi Vạn Lý bọn người đem Diệp Minh phủ thêm tiên đồng tên tuổi, chỉ là vì không cho bản thành mất tính, đem Diệp Minh hiểu lầm thành yêu thú mà thôi. Nhưng bây giờ, Lôi Vạn Lý mấy người cũng là tin tưởng lên Diệp Minh có lẽ thật sự là tiên đồng. Về phần Lưu Mãn, sớm đã kích động toàn thân phát run. Phát đạt, phát đạt. Bản công nhất định phải đem cái này tiểu tiên đồng hầu hạ tốt, đến lúc đó tùy tiện làm một đầu thần thú, bản công liền phát tài. Tâm niệm đến tận đây, Lưu Mãn đối với Diệp Minh càng định nọt dâng lên. Mở miệng một tiếng tiên đồng, mở miệng một tiếng ngài cẩn thận. Nếu bàn về hầu hạ lên người đến, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, Lưu Mãn tự xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Ngay cả cung nữ xuất thân binh ma mà cũng không sánh nổi. Tiểu Tiên Đồng, ngài cẩn thận, tiểu Mãn tử đến đỡ ngài. Nhìn thấy Diệp Minh cất bước đi tới, Lưu Mãn lập tức chạy chậm tiến lên, không lưng đem hắn đỡ lấy. Mọi người tại đây, thấy hết sức nói, tâm đạo, cái này hầu hạ người công phu, đông lâu cùng tây cắt những người kia, thật đúng là lô hỏa thuần thanh, không ai sánh nổi. Được rồi, đi. Bản bảo không phải nói với ngươi sao, muốn thần thú, lấy đồ để đổi. Diệp Minh phất phất tay, cầm Chu Tước thu hồi, hướng phía Lưu Mãn nói ra. Lưu Mãn nghe vậy, vui mừng trong bụng. Đối với Lưu Mãn tới nói, nếu không phải hoa bất kỳ giá nào có thể có được thần thú, đó là đương nhiên là tốt nhất. nhưng bây giờ trước mắt cái này tiên đồng cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi, bởi vậy chỉ phí một ít sự vật liền đổi được thần thú, cũng có thể để cho tâm hắn hài lòng đủ. Không biết tiểu tiên đồng ngài cần gì đồ vật? Lưu Mãn thận trọng hỏi, cảm thấy càng là âm thầm cầu nguyện, cái này tiểu tiên đồng tuyệt đối không nên đòi hỏi nhiều, bằng không hắn thật đúng là phải có chút ít khó làm. Diệp Manh suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, ngươi có thể cầm được xảy ra cái gì? Lưu Mãn nghe xong, nhất thời có chút trợn tròn mắt, hắn thật đúng là không biết cầm cái này đi cùng Diệp Manh đổi. Thần thú giá trị là vô pháp lường được, dù là hắn là Tây các bộ, có nhiều thứ thật đúng là không tới phiên hắn làm chủ. Diệp Manh nhìn thấy Lưu Mãn dáng vẻ, liền biết rõ hắn căn bản là đã mập bức. Được rồi, bản bảo bảo cũng không làm khó ngươi, như vậy đi, ngươi đem An Thành cấp bản bảo bảo, lại đặc xá mập thúc thúc, Lý thúc thúc tội của bọn hắn tên, bản bảo bảo liền đem thanh long cho ngươi. Âm thanh truyền ra, lôi bản Lý Thanh Minh, Tống Sương, Trầm Hành Nghiệp, Ngụy Hướng Minh năm người, trong nháy mắt cảm động tột đỉnh. Chương 242, Lập Minh chủ Lưu Cẩm Lưu Mãn nghe vậy, trong lòng phản ứng đầu tiên, không phải hoang đường, mà là đã kiếm được, kiếm lợi lớn. An Thành bất quá là chỉ là thanh nhỏ, bản công liền có thể làm chủ, đặc xá lôi vạn lý đám người tội danh, cũng chỉ là cần cùng nghĩa phụ xác nhận một chút, căn bản không độ khó gì, cái này tiểu tiên đồng, nói lên yêu cầu thấp như vậy, chẳng lẽ chỉ là đang thử thăm dò bản công. Mừng như điên đi qua, Lưu Mãn tỉnh táo lại, trong lòng dần dần bắt đầu lo được lo mất. Tiên đồng, ngài chỉ yêu cầu những này. Lưu Mãn thận trọng hỏi. Ngang, bản bảo bảo chưa bao giờ nói láo, ngươi tranh thủ thời gian quyết định đi. Diệp Manh một mặt đương nhiên nói ra. Đối với hắn mà nói, một đầu vạch nước xả, không chỉ có đổi được An Thành cái này đối với hắn mà nói, có ý nghĩa đặc biệt địa phương, hơn nữa còn đặc xá rơi lôi vạn lý đám người tội danh, nhất định kiếm bộ rồi. Lưu Mãn gặp Diệp Manh lần nữa xác nhận, chỉ cần An Thành cùng đặc xá rơi lôi vạn lý đám người tội ác, liền có thể đổi được thanh long, trong nháy mắt lâm vào mừng như điên bên trong. Tiên đồng, An Thành, ta là được làm chủ, nhưng lôi thành chủ đám người tội danh, ta không làm chủ được, cần cùng các lão xin phép một chút, ngài chờ chốc lát. Diệp Manh nghe vậy, lắc lắc tay nhỏ. Đừng kéo quá lâu a, bản bảo bảo cũng không có cái kia kiên nhẫn. Lưu Mãn liên tục gật đầu xác nhận, chợt hướng phía Tiểu Lâm Tử nháy mắt, hai người vội vàng chui vào máy bay trực thăng. Những cầm đao đường đó võ giả thì là cầm máy bay trực thăng bao quanh vây lại, cảnh giác thủ vệ dâng lên. Các bộ cùng các lao trò chuyện cũng không thể tiết ra ngoài, bởi vậy những cầm đao đường đó võ giả không dám chút nào sơ suất. Mới vừa vào máy bay trực thăng, Lưu Mãn lập tức hướng phía Tiểu Lâm Tử phân phó nói: "Tiểu Lâm Tử, nhanh chóng cấp bản công liên hệ các lão." "Vâng, Lưu công." Tiểu Lâm Tử lên tiếng, lập tức bắt đầu liên hệ lên các lão Lưu Cẩm. Một lát sau, trong phi cơ trực thăng treo màn hình tinh thể lỏng màn bên trong, xuất hiện tây các lao Lưu Cẩm khuôn mặt. Mãn Nhi, ngươi vội vàng liên hệ vị phụ là vì chuyện gì? Lưu Cẩm âm thanh truyền ra, giống nhau Lưu Mãn, Tiểu Lâm Tử như vậy, âm nhu vô cùng. Nhi Lưu Mãn khấu kiến nghĩa phụ. Lưu Mãn trong nháy mắt quỳ xuống, liền muốn hành lễ. Trong màn hình, Lưu Cẩm không nhịn được phất phất tay. Được rồi, vị phụ bận đây, có chuyện gì, nói thẳng. Lưu Mãn nghe vậy, không dám thất lễ, liền vội vàng nói. Nghĩa phụ, đại hỉ a. Thanh âm của hắn vừa mới vang lên, Lưu Cẩm bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, gấp giọng hỏi. Thế nhưng là lôi vạn lý sẵn lòng dâng ra huyền vũ thần thú. Không phải, nghĩa phụ, ngài nghe ta nói. Lưu Mãn lắc đầu, sau đó vội vàng nói ra, vâng, thanh long thần thú. Hài nhi tại bản thành làm quen một cái tiên đồng, hắn sẵn lòng dâng ra thanh long thần thú. Lưu Cẩm nghe vậy, vui mừng quá đỗi, thanh long thần thú, tại Úy Lam tinh nhân trong suy nghĩ, đây chính là muốn cao hơn huyền vũ thần thú một bậc, cái này Lưu Mãn thế mà có thể làm đến thanh long thần thú. Mừng rỡ một lát sau, Lưu Cẩm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi không nể mặt. Thanh long thần thú là thượng cổ thần thú, bây giờ thế đạo này, đâu còn sẽ có thanh long tồn tại, ngươi chẳng lẽ dám lừa gạt vi phụ? Lưu Mãn giật mình nảy người, vội vàng giải thích. Nghĩa phụ, hài nhi nào dám lừa gạt ngài nha. Thanh long này thần thú, tuyệt đối là thứ thiệt thần thú, vừa mới hài nhi không cẩn thận ăn vào một chút xíu long tiên, thiếu chút nữa đột phá. Lưu Cẩm sau khi nghe được, không khỏi sợ ngây người. Dưới gầm trời này, thế mà thật có thanh long thần thú tồn tại, nếu thật giống Lưu Mãn nói như vậy, lấy được thanh long thần thú, vậy hắn Lưu Cẩm chẳng phải là muốn uy danh đại trấn, tiến thêm một bước. Chương 243, tiểu tiên đồng là phương nào thần thánh bây giờ Lưu Cẩm tại trong liên minh, đã là quyền thế ngập trời, ngoại trừ lao đối đầu, đông lâu lầu công Ngụy Trung Nhàn ở ngoài, cơ hồ không người có thể ngăn được hắn. Hắn nếu là tiến thêm một bước, há không có thể đem hắn lập minh chủ xưng hào bên trong viết biên nhận bỏ đi, trở thành chân chính minh chủ. Phải biết, hôm nay liên minh minh chủ đã sớm bị hắn cùng Ngụy Trung Nhàn cái trống, căn bản là một khối lỗi. Chỉ cần hắn Lưu Cẩm thu được thanh long thần thú, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra, đến lúc đó, thanh danh của hắn sẽ trở nên bực nào kinh người, coi như lão đối đầu Ngụy Trung Nhàn cũng không đủ hắn nhịn. Kể từ đó, là hắn có thể thuận lý thành chương leo lên minh chủ bảo tọa. Nghĩ đến đây, Lưu Cẩm một trái tim trong nháy mắt trở nên hỏa nhiệt vô cùng, thanh âm của hắn đều đã run rẩy. Mãn Nhi, ngươi nói không có nửa điểm hư giả. Lưu Mãn liên tục gật đầu, nói, nghĩa phụ, hài nhi câu câu là thật, tuyệt không nói ngoa. Lưu Cẩm nghe vậy, tùy ý cười ha hả, trong lòng tràn đầy thoải mái. Người minh chủ này bảo tọa đang tại hướng về hắn ngất đây. Bất quá, tiểu tiên đồng đưa ra mấy cái điều kiện, chỉ có chúng ta giúp hắn hoàn thành, hắn mới sẵn lòng cầm thanh long thần thú cho chúng ta. Lưu Mãn thận trọng nói ra. Lưu Cẩm nụ cười nhất thời đọc lại, một trái tim bất ổn. Suy nghĩ một chút cũng phải, thanh long thế nhưng là thượng cổ thần thú, người nào lại biết hào phóng đến tùy tiện liền kính hiến đi ra. Lưu Cẩm nghĩ tới đây, không khỏi nhíu mày, có thể dùng để trao đổi thần thú điều kiện, đây tuyệt đối là thiên đại việc khó, tâm tình của hắn trong nháy mắt trở nên không xong. Nghĩa phụ, cái kia tiên đồng yêu cầu chúng ta cầm An Thành cùng đặc xá Lôi Vạn Lý đám người tội danh đến trao đổi. Lưu Mãn nói ra.
Cái gì?
Lưu Cẩm sửng sốt một chút, không thể tin nhìn về phía Lưu Mãn, một bộ ta có nghe lầm hay không biểu lộ. Lưu Mãn thấy thế, khắp khuôn mặt là nụ cười xu định. Nghĩa phụ, ngài không nghe lầm, tiên đồng cũng chỉ có như thế điểm yêu cầu, ngài xem. Lưu Mãn lời nói còn chưa kể xong, Lưu Cẩm thì đã đem hắn cắt ngang. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Mau đáp ứng hắn a. Chỉ cần bỏ ra như thế chút ít đại giới, liền có thể đổi được Thanh Long thần thú, để cho Lưu Cẩm chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ, cả người bựng bựng hồ hồ. Lưu Mãn nghe vậy, cảm thấy nhất thời đại hỉ, hắn tuy có nắm chắc nghĩa phụ có thể đồng ý Diệp Minh yêu cầu, nhưng cũng không nghĩ tới nghĩa phụ cư nhiên như thế không kịp chờ đợi liền đáp ứng xuống. Xem ra, bản công vẫn là khinh thường thần thú tại nghĩa phụ trong lòng địa vị. Bất quá này dạng cũng tốt, chờ đợi bản công cầm thần thú mang về liên minh về sau, nghĩa phụ người thừa kế vị trí, ngoài ta còn ai? Lưu Mãn càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng cũng không quên đóng Lưu Cẩm mông ngựa. Nghĩa phụ Hồng Phúc Tề Thiên, này mới khiến Hải Nhi bàn thành hành trình thuận lợi như vậy. Lưu Cẩm nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to. Mãn Nhi, ngươi làm việc đắc lực, lập xuống đại công, vi phụ rất là cao hứng, đợi ngươi quay về liên minh về sau, liền đến nội các làm việc đi, cái này các phụ vị trí, vi phụ giữ lại cho ngươi. Lưu Mãn nghe xong, vui mừng một trái tim cũng sắp nổ tung tựa như. Hải Nhi nào có cái gì công lao, hoàn toàn là nghĩa phụ thiên mệnh sở quy, mới khiến cho Hải Nhi tại bản thành làm quen tiểu tiên đồng. Liên tiếp nghe được Lưu Mãn mấy lần nhắc lên tiểu tiên đồng, Lưu Cẩm trong lòng nhất thời tò mò. Mãn Nhi, ngươi nói cái kia tiểu tiên đồng, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hồi nghĩa phụ, tiểu tiên đồng tên là Diệp Minh, hán. Lưu Mãn lập tức trả lời, cầm Diệp Minh chỗ thần kỳ, không có bất kỳ cái gì cất giữ nói ra. Cái gì ăn bản thành thiết tháp, đông dương triệu hồi ra kinh khủng lao thái bà, lại có thể triệu hoán thần thú các loại. Lưu Cẩm càng nghe càng là kinh hãi, đến cuối cùng nhất, hướng phía Lưu Mãn dặn đi dặn lại nói, cái này tiểu tiên đồng muôn ngàn lần không thể đắc tội, Mãn Nhi, mặc kệ trả bất cứ giá nào, nhất định phải chiếm được tiểu tiên đồng niềm vui, có biết hay không? Chương 244, 900 tuổi Ngụy Trung nhàn chất đang lúc Lưu Mãn cùng Lưu Cẩm tại trò chuyện lúc, Diệp Minh đã đợi không nhịn được. Lao đầu, thương lượng xong chưa vậy? Không tới nữa, bản bảo bảo không đổi với ngươi. Âm thanh truyền ra, trong phi cơ trực thăng Lưu Mãn sợ hãi cả kinh, hắn vừa mới cùng Lưu Cẩm kết thúc trò chuyện, còn chưa kịp đi ra, Diệp Minh cũng đã thúc giục. Tới, đến rồi. Lưu Mãn vội vội vàng vàng hạ máy bay trực thăng. Diệp Minh đã đem Thanh Long lần nữa triệu hắn đi ra, lôi kéo khuôn mặt nhỏ nói ra. Bản bảo bảo điều kiện, các ngươi đồng ý hay không? Chỉ cần đồng ý, Thanh Long này bản bảo bảo sẽ đưa cho ngươi. Lưu Mãn vui vẻ trả lời. Tiểu tiên đồng, ta. Thanh âm của hắn vừa mới băng lên, thì có một cái thanh âm khe thế đem cắt ngang. Thanh Long này thần thú, bản công muốn. Lưu Mãn cho ngươi cái gì, bản công thêm gấp 10 lần. Âm thanh truyền đến, bóng người đồng thời xuất hiện. Một đoàn người nên ngang, không chút kiên kỵ đi tới. Người cầm đầu, tuổi chừng 40, dáng người thon gầy, sắc mặt trắng bệnh, hắn người mặc một kiện treo lên đại mãng màu vàng sáng áo khoác, thần sắc ở giữa, yêu căng kinh người, một bộ trong mắt không người bộ dáng. Người này sau lưng là một đám thân mang xích mãng quần áo, lưng đeo thiền dược đao cầm đao đường võ giả. Lưu Mãn thấy thế, lập tức song mi đứng đấy, thần sắc bất thiện cười lạnh. Ngụy Liên, ngươi dám cùng bản công cố tình nâng giá, các ngươi đông lâu thật sự là thật to gan. Ngụy Liên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Bản công hành sự xưa nay đã như vậy, làm sao? Ngươi Lưu Mãn là ngày đầu tiên nhận biết bản công hay sao? Hai người trong ngôn ngữ tràn đầy mùi thuốc súng, phía sau bọn họ cầm đao đường võ giả cũng trong nháy mắt lẫn nhau giằng co. Diệp Minh vừa nhìn, nhất thời giận tím mặt. Ngươi cái này người quái dị, ngươi dám quấy bản bảo bảo cùng người giao dịch, bản bảo bảo muốn ngươi để mặt. Lưu Mãn nghe xong, đống nhiên đại hỉ, phụ hòa nói: không tệ, Ngụy Liên, ngươi quấy giày bản công cùng tiểu tiên đồng giao dịch, tội không thể tha. Ngụy Liên nhưng là cười nhạo một tiếng, một mặt dửng dưng bộ dáng. Bản công không phải đã nói rồi sao? Lưu Mãn mặc kệ đáp ứng cái gì, bản công thêm gấp 10 lần. Tiểu hài tử, ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ. Sau khi nói xong, Ngụy Liên đứng chắc tay, ngạo nghệ không thôi. Hắn Ngụy Liên cũng không phải Lưu Mãn có thể so sánh, Lưu Mãn bất quá là lập mình chủ Lưu Cẩm nghĩa tử một trong, mà hắn, nhưng là 900 tuổi Ngụy Trung Nhàn cháu ruột. Chớ xem thường cái này cháu ruột tam tự, đối với giống Lưu Mãn, Ngụy Trung Nhàn cái này vô pháp sinh đẻ, không có đời sau lão đại mà nói, một cái bổn gia cháu ruột, xa so với không có liên hệ máu mủ nghĩa tử, phải thân cận gấp trăm lần. Bởi vậy, tại chỗ có liên minh hai đời bên trong, là thuộc cái này Ngụy Liên hành sự phách lối nhất, nhất là ương ngạnh. Thậm chí hắn cái này gấp 10 lần ngữ điệu, cũng chỉ là đang trêu đùa trước mắt tiểu hài tử cùng Lưu Mãn mà thôi. Đối với Ngụy Liên mà nói, Thanh Long thần thú hắn như là đã nhìn thấy, vậy thì nhất định phải là thuộc về hắn. Về phần đại giới, ha ha, hắn Ngụy Liên muốn thứ gì, ai dám không để cho. Diệp Minh vốn là đối cái này bênh báo hung hăng Ngụy Liên không nhiều lắm hảo cảm, lúc này nghe xong, hắn vẫn là Đông Lâu người, nhất thời nổi giận. Đông Lâu thế nhưng là ba phen mới bận, cùng hắn kết thủ, Diệp Minh làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Vinh Mama, các bạn bảo bảo giáo huấn một chút cái này người quái dị, cầm châm hung hăng đâm hắn. Vinh Mama nghe vậy, mặt già bên trên lộ ra một tia thâm độc nụ cười, thanh âm cao vút lập tức vang lên, trầm đồng du dương. Nô thì, lĩnh mệnh. Chợt, một vòng kim quang hiện ra, kinh khủng kim châm đã xuất hiện ở Vinh Mama trên tay. Nàng một mặt tâm thiếu, một mặt chậm rãi hướng phía Ngụy Liên đi tới. Chương 245, nô thì, dạy dỗ xong bà, ngươi muốn làm gì? Ngụy Liên mắt liếc thấy Vinh Mama, cười lạnh liên tục. Vinh Mama không đáp, nàng chậm rãi giơ tay lên. Chợt, một mảnh kim mang lập lòe. A! Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, tê tâm liệt phế, thê lương đến cực điểm. Đường đường Đông Lâu 900 tuổi Ngụy Trung nhàn chất, đoán cốt cảnh cường giả Ngụy Liên, lúc này lại giống như một đầu lớn con nhím. Toàn thân hắn trên dưới bị cắm đầy kim châm, lít nha lít nhít, cực kỳ kinh khủng. Không ai có thể thấy rõ Vinh Ma Ma đến cùng làm sao làm được, bọn hắn chỉ thấy Vinh Ma Ma cổ tay nhất động, Ngụy Liên liền hóa thân trở thành con nhím. Bà già đang chết. Đau. Đau chết mất. Đau đớn kịch liệt cảm giác lan khắp Ngụy Liên toàn thân, loại đau này sợ căn bản không phải nhân loại có thể chống đỡ được, đến mức Ngụy Liên cái này đường đường đoán cốt cảnh cường giả, đau lăn lộn đầy đất, buồn bã không thôi. Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý bọn người thấy khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu. Tiểu Lâm Tử cái này thử qua kim châm tư bị người, càng là sắc mặt liên tiếp mấy lần, không kềm hãm được lùi lại mấy bước, nhìn về phía Vinh Ma Ma ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Không nghĩ tới 900 tuổi Ngụy Trung nhàn chất tử, vậy mà cùng ta hưởng thụ đối đãi giống vậy. Tiểu Lâm Tử nhìn xem lăn lộn đầy đất Ngụy Liên, trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc. Ngụy Liên sau lưng những cầm đao đường đó võ giả, sững sốt hồi lâu về sau, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Cầm đầu cái kia cầm đao đường bách vệ, gầm thét một tiếng. Lao tu bà, ngươi dám đả thương Ngụy công? Muốn chết! Tiếng hét phẫn nộ truyền ra, mười mấy cầm đao đường võ giả, nhao nhao rút ra thiền dược đao, hướng phía Vinh Ma Ma bổ tới. Đao quang lấp lóe, vù vù xé gió. Mấy cái này cầm đao đường võ giả, từng cái đều đã đạt đến dịch cân cảnh, bởi vậy bọn hắn phen này ngậm vẫn xuất thủ, thanh thế có chút kinh người. Nhưng Vinh Ma Ma nhưng là không hề sợ hãi, cổ tay ngay cả nhấc. Kim quang không ngừng nhấp nhoáng, không có ai biết Vinh Ma Ma trên thân thế nào sẽ có nhiều như vậy kim châm, phản phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng không biết tiêu hao hết tựa như. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sở hữu cầm đao đường võ giả, không ra ngoài dự liệu, đều bị cắm đầy kim châm. Nhìn qua lăn lộn đầy đất Ngụy Liên, cầm đao đường võ giả, Vinh Ma Ma trên mặt dày, tràn đầy môn động, âm chắc chắc nói ra. Hừ! Ta Vinh Ma Ma ngang dọc tiểu Thanh Hoàng cung hơn 10 năm, các ngươi mấy cái này phế vật vô dụng, cũng muốn cùng ta đấu. Ngụy thiếu gia, nô tỳ dạy dỗ xong. Sau khi nói xong, Vinh Ma Ma trở lại Diệp Manh sau lưng. Rất tốt, Vinh Ma Ma của ngươi làm tốt, bản bảo bảo phi thường hài lòng. Đối với những này Đông Lâu người, Diệp Manh mới sẽ không mềm lòng đâu, liền để Vinh Ma Ma kim châm, thật tốt dạy vò bọn hắn. Này, lão đầu, còn đổi hay không Thanh Long? Không để ý Ngụy Liên bọn người, Diệp Manh quay đầu nhìn về phía Lưu Mãn. Lưu Mãn nghe vậy, đột nhiên giật mình, lấy lại tinh thần. Thay đổi đổi, Tiểu Tiên Đồng, ngài điều kiện chúng ta đều đáp ứng. Cái này an thành, vốn là liên minh đã an bài quan viên nhậm chức, nhưng người này hiện tại đã bị nghĩa phụ ta điều nhiệm nơi khác đi, an thành liền để cho Tiên Đồng ngài. Mặt khác, hai ngày này, liên minh bên này sẽ có đặc sứ đến đây, tuyên bố đặc xá Lôi và Lý Thành Minh đám người tội danh. Nói đến đây, Lưu Mãn ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Diệp Manh, ánh mắt bên trong tràn đầy sốt ruột. Điều kiện đều đã đáp ứng, Thanh Long này có phải hay không có thể cho ta? Tốt, bạn bảo bảo đồng ý, Thanh Long này sẽ đưa cho ngươi. Diệp Manh hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên, đầu kia Thanh Long trong nháy mắt gầm thét hướng Lưu Mãn bay đi. Chương 246, thượng hạng thần thú bán theo cân rồi nhìn thấy Thanh Long đánh tới, Lưu Mãn giật mình nảy người. Đây nếu là bị Thanh Long thần thú đục vào, hắn Lưu Mãn chẳng phải là mạng già cũng bị mất. Nhưng không chờ Lưu Mãn có phản ứng, Thanh Long thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc thu nhỏ, cho đến hóa thành một đầu tiểu xà giống như, xoay quanh tại Lưu Mãn bên cạnh thân. Đám người thấy thế, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rốt cuộc là Thanh Long thần thú, riêng này thân hình biến hóa, tiểu khiến người nhìn mà thán thở. Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta kiếp này còn có cái này phúc khí, liên tiếp thấy được Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam đại thần thú. Đáng tiếc, Bạch Hổ thần thú không có xuất hiện a. Không, là tứ đại thần thú, đừng quên, còn có Diệp Manh tiểu tiên đồng Thảo Ni Mã. Đúng đúng đúng, thượng cổ 10 đại thần thú, Thảo Ni Mã nói đến vẫn là đứng hàng thứ nhất, so với Thanh Long bài danh cũng cao hơn đây. Lôi Vạn Lý bọn người xì xào bàn tán, nghị luận. Lưu Mãn lúc này sớm đã trong bụng nở hoa, nhìn xem bên cạnh thân tiểu xà giống vậy Thanh Long, cả người như si như say, một mặt say mê thần sắc. Thanh Long thần thú a, cuối cùng cũng đến tay. Sau ngày hôm nay, ta Lưu Mãn cầm nhất phi chủ thiên, lập minh chủ tên, ngày sau ngoài ta còn ai? Tâm niệm chớp động ở giữa, Lưu Mãn lại hơi hơi tiếc nuối dâng lên, đáng tiếc Thanh Long này thần thú chỉ có thể nghĩa phụ mới xứng có được, ta Lưu Mãn nhưng là kém một chút. Lúc nào, ta cũng có thể có được một đầu thần thú thật là tốt biết bao. Đại đấu giá, Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân, thượng hạng thần thú bán theo cân, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Gặp Thanh Long đã cùng Lưu Mãn giao dịch thành công, Diệp Manh vui vẻ lại mua đi dâng lên. Tất nhiên Thanh Long bộ dáng bạch nước xà đều có thể bán đi cái này giá tốt, cái kia Bạch Hổ bộ dáng nhỏ con, Chu Tước bộ dáng chim sẻ, tự nhiên cũng không biết kém đến đi đâu. Diệp Manh tiếng giao hàng truyền ra, bốn phía Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý bọn người đều trợn tròn mắt. Khai thiên tích địa đến nay, bọn hắn còn lần đầu tiên nghe được có người dạng này bán thần thú. Thân mẹ nó, thần thú bán theo cân. Chính đau sống không bằng chết, lan lộn đầy đất Ngụy Liên, mơ hồ trong đó nghe được Diệp Manh âm thanh, nhất thời giật mình. Chuyến này nếu là không chiếm được thần thú, lấy Ngụy Trung nhàn tính tình, dù là Ngụy Liên là cháu ruột hắn, sợ rằng cũng phải chịu đến hung hăng trách phạt. Bởi vậy, Ngụy Liên đang nghe lại có cái gì Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân về sau, lập tức cố nén đau đớn, kêu lên: "Ta muốn." Diệp Manh nghe vậy, khinh thường phủi Ngụy Liên một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hài hước đủ cười. "Ngươi muốn a, bản bảo bảo khăng khăng không cho ngươi." Âm thanh rơi xuống, Lưu Mãn trong nháy mắt đại hỉ, cười tủm tỉm nhìn xem Ngụy Liên. "Đúng đúng đúng, chính là không để cho ngươi tức chết." Lưu Mãn trong lòng đó là thoải mái a, Ngụy Liên người này tại liên minh rất nhiều hai đời bên trong, ngang ngược bá đạo tới cực điểm. Ngay cả hắn đều nhiều hơn lần tại Ngụy Liên trước mặt kinh ngạc, nhưng lần này tiểu tiên đồng nhưng là để cho hắn hung hăng thở dài một ngụm. Trong lúc nhất thời, Lưu Mãn trong lòng đối với Diệp Minh hảo cảm đó là xoạt 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 không ngừng đi lên tăng vọt. Lôi Vạn Lý mặt tâm trầm, quét Ngụy Liên bọn người vài lần, chợt vung tay lên gọi mấy tên binh sĩ, đem bọn hắn cấp bổn thành chủ ném ra bàn thành, tại đây không chào đón Đông Lâu cậu. Lưu Mãn nghe xong, trong lòng càng là vui mừng quá đỗi, hắn vội vàng nói: "Lôi Minh, những chuyện nhỏ nhặt này, cái nào dùng đến thuộc hạ của ngươi xuất thủ, để cho bản công đến." Sau khi nói xong, Lưu Mãn hướng phía Tiểu Lâm Tử nháy mắt. Tiểu Lâm Tử hội ý, lập tức mang theo sau lưng cầm đao đường võ giả, cầm Ngụy Liên bọn người xem như chó chết nhấc lên, chợt ném ra ngoài. Ngụy Liên đám người thân thể từ không trung sẽ qua, gào thét lên, ầm ầm rơi xuống. Chương 247, bán không được, bản bảo bảo liền đem chúng nó lôi mập mạng, Lưu Thiến Cẩu, còn có cái kia chết tiểu hải tử, ta Ngụy Liên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đã lớn như vậy, Ngụy Liên còn chưa bao giờ nhận qua lớn như vậy nhục nhã, hắn đối với Diệp Mạnh đám người hận ý, dốc hết tam giang nước, đều không thể tẩy đi. Ngụy Liên trong lòng điên cuồng gào thét lúc, trên thân thể chuyển tới cảm giác đau, lại trong nháy mắt để cho hắn đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Đau chết lao tử, bà già đáng chết, ngươi thật là ác độc. Ngay tại Ngụy Liên đau chết đi sống lại thời điểm, Lôi Vạn Lý đã đem Lưu Mãng nên hướng phụ thành chủ. Chu Vi xem mắt tính, gặp Diệp Minh, Lôi Vạn Lý bọn người rời đi, cũng hài lòng tản ra. Hôm nay chứng kiến hết thảy, đầy đủ bọn hắn khoe khoang cả đời. Trở lại phủ thành chủ, cầm Lưu Mãng đón vào yến khách sảnh, phân chủ khách ngồi xuống phía sau. Lôi Vạn Lý vẻ mặt tươi cười nói ra, ta bản thành mặc dù là Nam Thủy thành nhỏ, nhưng phong tục danh thắng cũng có khác một phen tư vị, Lưu công đường xa mà đến, không ngại dừng lại mấy ngày, lãnh hội thoáng một phát ta bản thành phong quang. Lưu Mãng vốn là đang kiếm cớ muốn lưu tại bản thành tiếp cận Diệp Minh, lúc này nghe xong gãi đúng chỗ ngứa. Ha ha ha, nghe qua bản thành phong quang có chút độc đáo, lần này bản công đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, chỉ là mấy ngày nay sợ rằng phải quấy rầy Lôi Minh. Lưu công khách khí, Lôi Mô cầu còn không được a? Lôi Vạn Lý cười ha ha một tiếng, đầy mặt hoan hỉ. Lôi Vạn Lý là dự định nhân cơ hội này ôm vào tây các đại trần, dùng để chống lại Đông Lâu, mà Lưu Mãn thì là dâng Lưu Cẩm chi lệnh, muốn kết tốt Diệp Minh, bởi vậy song phương đây là ăn nhịp với nhau. Diệp Minh ở một bên nghe không thú vị, nhãn châu ngủ cục nhất chuyện, hắn nhảy xuống cái ghế, giật Lưu Mãn sau lưng Tiểu Lâm Tử một cái, âm thanh như trẻ đang bú hỏi: Tiểu Lâm Tử, ngươi có muốn hay không mua bản bảo bảo thần thú? Tiểu Lâm Tử nghe vậy, giật mình nảy người, nơm nớp lo sợ trả lời: Ta mua không nổi. Dừng a! Diệp Minh nét miệng, buông ra Tiểu Lâm Tử. Quỷ nghèo, bản bảo bảo không để ý tới ngươi. Ai, chẳng lẽ còn dư lại thần thú, bản bảo bảo liền bán không đi ra ngoài sao? Lần nữa ngồi xuống về sau, Diệp Minh sụp đổ dưới khuôn mặt nhỏ, tự đủ. Diệp Minh lời này, Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý bọn người chỉ có thể giả bộ không có nghe được, không dám nói tiếp. Cái này thần thú, thật đúng là không phải ai đều có thể mua. Lập Minh chủ Lưu Cẩm được thanh long, ai còn dám đi mua không kém chút nào bạch hổ, chú tước loại thần thú. Đây chẳng phải là tương đương đang cướp Lưu Cẩm danh tiếng đi? Thôi, thôi, bán không được, chờ ngày nào bản bảo bảo hào hứng tới, đem bọn nó ăn hết đi. Lời vừa nói ra, Lưu Mãn nhất thời toàn thân khẽ run rẩy. Cái này Tiên Đồng, có vẻ như có chút bạo lực a, một lời không hợp, liền muốn ăn thần thú. Tiên Đồng, cái này thần thú, ngài vẫn là giữ đi, chờ ta báo cáo nghĩa vụ về sau, mới quyết định, ngài coi có được không? Lưu Mãn thận trọng hỏi một câu. Hắn thật đúng là sợ Diệp Minh tâm huyết dâng trào, đem thần thú ăn, không thấy được Tiên Đồng ngay cả thiết tháp đều ăn à, có lẽ trong mắt hắn, thần thú vẫn thật là đồ ăn. Diệp Minh nghe vậy, ồ một tiếng. Tất nhiên Lưu Mãn nói muốn báo cáo Lưu Cẩm sau lại làm quyết định, vậy hắn sẽ không ngại đợi chút đi. Thật là đáng tiếc à, bản bảo bảo vốn còn muốn ăn nữa một lần yêu thú thân đây, chờ một chút, bản bảo bảo trong kho hàng còn có một đầu yêu thú thi thể. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó tại Ngụy gia hắn đánh chết Tiếu Nham yêu thú, thu đến hệ thống nhà kho về sau, vẫn luôn không có không động tới đây. Nghĩ đến liền đi làm, Diệp Minh lập tức đứng lên, hướng phía Lôi Vạn Lý nói ra: "Mập thúc thúc, bản bảo bảo muốn làm yêu thú đại yến, mở tiệc chiêu đãi mọi người." Âm thanh rơi xuống, Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý trợn mắt hốt hồn, không biết làm sao. Cái này Diệp Minh, ý nghĩ quá không câu thúc, một khắc trước vẫn còn ở bán thần thú, chỉ chớp mắt, nhưng lại muốn xử lý yêu thú nào đại yến. Nhưng một bên Lý Thành Minh bọn người, nhưng là vui mừng quá đỗi. Yêu thú đại yến, quá tuyệt vời, chúng ta lại có lộc ăn nha. Chương 248, mập thúc thúc, ngươi có bảo đao sao? Toàn bộ phủ thành chủ rất nhanh liền bắt đầu chuyển động. Mười mấy người đầu bếp xếp thành một hàng, chờ đợi lấy Diệp Minh chọn lựa. Những này đầu bếp cũng là bản thành nổi tiếng nhất đầu bếp, chỗ tự ý chỗ, có bất đồng riêng, tài nghệ sâu xa, tuyệt chiêu không ít. Diệp Minh lần này cần làm là yêu thú đại yến, tự nhiên không thể như lần trước như thế, chỉ là đơn giản cầm yêu thú thân đun sôi mà thôi. Đều lưu lại đi. Diệp Minh cũng lời chọn lựa, tay nhỏ vung lên, cầm những này đầu bếp toàn bộ lưu lại. Nhìn quanh ở giữa, Diệp Minh cầm yêu thú thi thể ném ra, phát ra bịch một tiếng vang. Những đầu bếp đó nhất thời bị sợ hết hồn, khổng lồ như thế yêu thú, bọn hắn thực tình bị sợ. Lưu Mãn cùng Lôi Vạn Lý cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều là võ giả, tự nhiên năng theo trên thi thể đánh giá ra, đầu này yêu thú trước người đã đạt đến dịch cân cảnh. Lưu Công, Lôi Minh, đầu này yêu thú ngày đó bị Diệp Minh một quyền mất mạng, bởi vậy toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Thành Minh nhìn thấy Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý sững sờ bộ dáng, mở miệng nói ra: "Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý nghe vậy, đối thủ một chút, nhìn nhau ngạc nhiên. Tuy nói Lưu Mãn là đoán cốt cảnh cường giả, dịch cân cảnh yêu thú trong mắt hắn căn bản không tính là gì. Nhưng mà Diệp Minh bên ngoài mới chỉ có dẫn khí cảnh tu vi, hắn lại có thể một quyền đánh chết một đầu dịch cân cảnh yêu thú, cái này khiến Lưu Mãn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không hổ là tiên đồng a, dịch cân cảnh yêu thú ở trước mặt hắn cũng chỉ là một quyền thôi. Ngay tại Lưu Mãn bọn người chấn kinh thời điểm, Diệp Minh chỉ lấy núi nhỏ giống vậy yêu thú thi thể, hướng chúng đầu bếp hỏi: người nào đao công tương đối tốt? Âm thanh rơi xuống, lúc này có ba tên đầu bếp đứng dậy. Lôi Vạn Lý thấy thế, giới thiệu nói: Diệp Minh, ba người này cũng là ta bản thành cao cấp nhất chủ nghệ đại sư, trung gian người kia, người xương Lão Khương, đao công cực kỳ tinh xảo, có thể xương nhất tuyệt. Hai bên trái phải chính là Lão Phương cùng Lý Bàn Tử, bọn hắn so với Lão Khương cũng không kém chút nào. Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hưng phấn. Mập thúc thúc, trong nhà người có bảo đao à? Nếu có thể chém sắt như chém bùn, chém kim đoạn ngọc cái chủng loại kia. Yêu thú toàn thân đồng bị thiết quất, bình thường vũ khí, căn bản là không có cách thương hắn mảy may. Ngày đó cũng là bởi vì có tương mập mạp bảo đao, mới có thể đem yêu thú lột ra mở ra. Lôi Vạn Lý nghe vậy, vì đó sững sờ, muốn nói đao sắc bén cố, hắn trong phủ có không ít, nhưng muốn đạt tới Diệp Minh trong miệng loại kia yêu cầu, nhưng là một cái đều không có. Diệp Minh, chém sắt như chém bùn, chém kim đoạn ngọc bảo đao, mập thúc thúc còn thật không có, ngươi xem hơi thiếu chút nữa, có được hay không? Lôi Vạn Lý gãi đầu một cái, bất đắc dĩ hỏi: các không ra yêu thú đây? Diệp Minh lắc đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: kém hơn một bậc đao cụ, căn bản ngay cả yêu thú ra đều không phá nổi, không phải đề cập đến nói chuyện đi mở ra yêu thú. Lưu Mãn sau khi nghe được, trong lòng không ngừng than thở dâng lên: ai nha, sớm biết bạn công liền mang theo bảo đao đi ra, ta Tây Các vạn năm nội tình, góp nhặt bảo đao vẫn ít sao, thật sự là đáng tiếc. Nói đến, hắn mặc dù là Tây Các các bộ, đường đường một phương đại lão, nhưng còn thật không có nếm qua yêu thú thân, cũng chưa từng nghe qua yêu thú nào đại yến, bởi vậy lòng hiếu kỳ sớm đã bị treo lên. Lúc này, nếu là bởi vì không có phá vỡ yêu thú bảo đao, mà dẫn đến yêu thú đại yến chết yểu, Lưu Mãn trong lòng tự nhiên tiết hận tới cực điểm. Diệp Minh ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, bất thình lình vô hai tay: có, mập thúc thúc, ngươi để cho người ta lấy thêm một chút đao tới, bản bảo hữu dụng. Mặc dù không biết Diệp Minh muốn làm gì, nhưng Lôi Vạn Lý vẫn là thị vệ đi vũ khí cố. Không có bảo đao, vậy bản bảo chính mình hợp nhất lấy ra. Hắc hắc, bản bảo thật sự là thiên tài. Diệp Minh cọ sát lấy răng, vui vẻ nghĩ đến. Chương 249, kinh khủng như thế thái đao. Một lát sau, thị vệ ôm một nắm lớn đao cụ đi tới. Đợi hắn sau khi để xuống, Diệp Minh lập tức cổ tay nhất động, Lôi Công Chủ Ý xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Minh, ngươi chuẩn bị. Tiểu Tiên Đồng, ngươi muốn những này đao cụ làm gì? Ở đây tò mò nhất thuộc về Lôi Vạn Lý cùng Lưu Mãn, bọn hắn căn bản không biết rõ Diệp Minh muốn làm gì. Nhưng Lý Thành Minh, Trầm Hành Nghiệp bọn người, nhưng là trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bọn hắn biết rõ, Diệp Minh lại có bắt đầu chơi đùa bật ly kỳ cổ quái, bằng không hắn sẽ không xuất ra hắn tiểu bữa. Quả nhiên, tại Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Diệp Minh rầm thoáng một phát, đem trong tay Lôi Công Chủ Ý hướng phía những đao cụ đó đập xuống. Ầm ầm, một trận tiếng sấm đột ngột vang lên. Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý cùng Tiểu Lâm Tử cùng chúng đâu biết, nhất thời giật mình nảy người. Cái này vô duyên vô cớ đánh như thế nào gỡ mình tới? Cạch cạch cạch, ầm ầm, tiếng sấm vang lên lần nữa, xen lẫn cạch rầm tiếng đánh, những đao cụ đó trong nháy mắt đều biến thành một phấn. Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý bọn người ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh, rung động trong lòng bàn phần. Diệp Minh cái này tiểu bữa tuyệt đối là tiên gia bảo vật à, nếu không dựa vào cái gì giải thích, một bữa xuống dưới kim thiết đều được một phấn. Toái phiến đủ rồi, bắt đầu hợp thành đi. Diệp Minh không để ý đến đám người, vui vẻ tiến nhập hệ thống không gian, bắt đầu hợp thành lên bảo đao đến. Một lát sau, ầm, tiếng lạch cạch không ngừng truyền ra. Một cái lại một đem bảo đao sắc bén bị Diệp Minh ném xuống đất. Mỗi một chiếc bảo đao, mô hình hóa phong cách cổ xưa, cực kỳ mỹ quan, lưới đao càng là tản ra gió mát u vàng, nhiếp nhân tâm phách. T. Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý bọn người ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Những này đao cụ, vẹn vẹn theo vẻ ngoài, bọn hắn liền có thể đánh giá ra, đây tuyệt đối là thổi tóc tóc nước, vô cùng sắc bén bảo đao. Nhưng Diệp Minh nhưng là không có chút nào bất luận cái gì chân quý khắp nơi ném loạn. Cái này, Diệp Minh, ngươi vừa mới không phải nói không có bảo đao sao? Những này sợ rằng phải so với danh truyền thiên hạ bảo đao càng thêm sắc bén. Đúng vậy a Tiểu Tiên Đồng, dù là ta Tây Các chân tảng những cái kia cổ đại danh đao, đều chưa hẳn so ra mà vượt chúng nó, ngài vì sao còn phải tìm kiếm bảo đao? Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tò mò hỏi. Tiểu Lâm Tử các cái khác người cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu bộ dáng, trong lòng buồn bực không thôi. Nhưng Diệp Minh nhưng là không có chút nào để ý tới đám người, vẫn còn đang hợp thành lấy bảo đao. Vừa mới những cái kia đao, hắn không có một cái hài lòng, cũng làm rác rưởi đồng dạng ném ra. Lại qua chỉ chốc lát, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra vẻ vui sướng thần sắc, ngay sau đó, mại thanh mại khí đồng âm truyền ra. A, thành công, bản bảo thật sự là thiên tài. Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh trên tay đã xuất hiện một cái bộ dáng cùng thái đao không có chút nào khác biệt đao cụ. Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý thấy thế, một cái lao huyết kém chút phun tới. Làm nửa ngày, Diệp Minh mong muốn là thái đao. Lưu Mãn bọn người trong nháy mắt im lặng, cả đám đều không biết nên hình dung như thế nào Diệp Minh. Nhưng vào lúc này, Diệp Minh tay nhỏ nhẹ nhàng bung lên, hàn mang hiện lên, một đạo đao ảnh bạch phá bầu trời. Sau một khắc, đao ảnh đột nhiên trên không trung ngưng kết thành một băng. Diệp Minh lần nữa vung ra nhất đao, lang liệt hàn khí trong nháy mắt đảo qua. Trước người hắn cách đó không xa, trồng mấy quả đại thụ, lập tức bị đông cứng thành băng điêu, sáng long lanh trong suốt, trông rất đẹp mắt. Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý bọn người nhất thời không kềm hãm được dùng mình một cái, lập tức một luồng hơi lạnh bay thẳng chán, để bọn hắn như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. cái này mẹ nó rốt cuộc là cái gì đau? Quả nhiên là kinh khủng như thế. Chương 250, Diệp Anh, miệng dưới lưu tình nhưng để bọn hắn khiếp sợ địa phương vẫn còn ở đằng sau. Cầm đại thụ đông thành tượng băng về sau, Diệp Anh cổ tay khẽ đảo, vừa mới còn hàn khí xâm nhiên thái đao, đột nhiên toát ra lửa nóng hừng hực. Một đao chém ra, tràn đầy đại hỏa, trong nháy mắt gào thét mà ra. Băng điêu đại thụ, nhất thời băng tuyết tan rã, hóa thành hơi nước. Vừa gặp phải hơi nước, hỏa diễm cũng dần dần dập tắt, chợt một cỗ khổng lồ năng lượng điên cuồng quét tán ra. Bốn phía chúng đầu bếp đều hoảng loạn lên. Diệp Anh bước ra một bước, há miệng nhỏ. A ô. Tất cả năng lượng, tất cả đều bị Diệp Anh thôn phệ không còn. Một đạo bạch quang hiện ra, cầm Diệp Anh bao phủ lại. Chờ đợi bạch quang tán đi, Diệp Anh cảnh giới chính là đã đột phá đến dẫn khí cảnh ngũ trọng. Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý bọn người thấy tê cả da đầu, kinh hồn táng đảm. Trên đời này lại còn có dạng này thái đao, bọn hắn căn bản chưa từng nghe thấy. Nhưng càng làm cho bọn hắn kinh hãi là, Diệp Anh lại còn có thể ăn mất những này cuồng bạo năng lượng, lập tức còn đột phá một tầng cảnh giới. Tiên đồng à, rốt cuộc là tiên đồng, ta Lưu Mãn tự hỏi cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng giống tiên đồng nhân vật như vậy, còn ngay chưa bao giờ thấy qua. Lưu Mãn cảm khái và phần, nhìn về phía Diệp Anh ánh mắt trở nên càng sốt ruột. Thần khí như vậy tiên đồng, hắn nếu là bỡ đỡ được, còn sợ không vớt được chỗ tốt gì. Lôi Vạn Lý bình tĩnh nhìn xem Diệp Anh, trong lòng càng ngày càng chấn kinh, theo lần thứ nhất gặp mặt ăn bàn phím, đến ăn xe tăng, lại đến cái gì khôi lỗi chờ một chút, hắn đã bị Diệp Anh cấp chấn động toàn thân khung xương đều nhanh sụp xuống. Hiện tại, Diệp Anh lại cho hắn chỉnh ra một màn này, đã để cho hắn phục sát đất. Cái này Diệp Anh, con tưởng là thật sự là không gì không thể. Thu hồi thái đao về sau, Diệp Anh vui vẻ nghĩ đến. Bản bảo bảo hợp thành ra đao mô heo, uy lực quả nhiên bất phàm. Các yêu thú, đương nhiên không cần đao mô heo, trên đất những bảo đao đó đã đủ. Diệp Anh tùy ý lấy ra ba thành, ném cho lão Khương ba người. Sau đó, thuận tay đã cầm lấy một thanh bảo đao, xoạt xoạt, xoạt xoạt cán. Lão Khương ba người nhất thời run lập cập, như tị xà hạn, lao ra ngoài. Ai nha, này làm sao ăn đao đến rồi? Lão Khương ba người cùng cái khác đầu bếp vừa kinh vừa sợ. Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý bọn người, nhưng là thấy tâm đều đang chảy máu, tốt như vậy bảo đao lại bị Diệp Anh ăn. Diệp Anh, miệng dưới lưu tình a. Tiểu Tiên Đồng, những này bảo đao giá trị liên thành, ngươi làm sao lại ăn đâu? Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý hai người lắc đầu dậm chân, thở dài dâng lên. Một cái giá trị liên thành bảo đao, cứ như vậy hết rồi. Diệp Anh nháy mắt một cái, một mặt nhai lấy bảo đao, vừa nói, "Quá kẹt. Những này bảo đao, quá kẹt. Rất đáng tiền sao?" Nghe được Diệp Anh trong miệng truyền tới tiếng ai, Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý toàn thân ngăn không được dâng lên nổi da gà, thanh âm này quá ma tính, để bọn hắn nghe răng đều muốn né ẩm. Hai người vội vàng nhẹ gật đầu, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Diệp Anh, cầu xin hắn đừng ở ăn. Vừa nghe đến rất đáng tiền, Diệp Anh lập tức hai mắt cũng híp. "Vậy bản bảo bảo đem bọn nó bán cho các ngươi." Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý nghe vậy, vì đó sững sờ, chợt vui mừng quá đỗi. Như thế bảo đao, có thể gặp mà không thể cầu, bọn hắn sau khi được, ít nhất có thể gia tăng một thành chiến lực, ai nguyện ý bỏ lỡ à? Lý Thành Minh bọn người cũng động lòng dâng lên, nhao nhao vây lại. Diệp Anh, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à? Lý Thúc Thúc đối ngươi luôn luôn không tệ chứ, cái này bảo đao lưu cho ta một cái. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ta có thể hay không cũng mua một cái. Tiểu Diệp Ngoe, tuyệt đối đừng đã quên Tống gia gia à. Còn có ta, ta cũng dự định một cái. Chương 251, đổi được một tòa tòa nhà lớn, các ngươi cầm cái này đến cùng bản bảo bảo đổi. Diệp Anh cười hì hì hướng phía Lưu Mãn bọn người nhìn thoáng qua. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt ngậm miệng lại, bắt đầu trầm tư lên, đến cùng dùng dạng gì đồ vật mới có thể đổi được Diệp Anh trong tay bảo đao. Đối với Diệp Anh, ngoại trừ Lưu Mãn ở ngoài, những người khác là cực kỳ thấu hiểu, biết rõ có thể đánh động Diệp Anh, chỉ có thể là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, bảo vật tầm thường, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Trầm tư một lát sau, Lôi Vạn Lý âm thanh vang lên. Diệp Anh, mập thúc thúc trong nhà có một hạt châu, nện không nát, đánh ngã không phá, nhìn qua rất cổ quái. Một bên Lưu Mãn nghe vậy, trong lòng nhất thời điên cuồng oán thầm. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng Lôi Vạn Lý là một người phúc hậu, ai muốn hắn lừa gạt lên tiểu hài tử đến, thật sự là một bộ, cái gì phá hạt châu, còn nện không nát, đánh ngã không phá, nó có thể cùng bảo đao so với sao? Nhưng để cho Lưu Mãn sững sờ là, Diệp Anh thế mà vui vẻ gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lôi Vạn Lý mặt mày hớn hở chọn lấy một thanh bảo đao. Lý Thành Minh bọn người thấy thế, đều nhao nhao mở miệng. Diệp Anh, Lý Thúc Thúc trước kia siêu tầm có một cái lục trúc đồng, sáng long lanh trong suốt, nhìn qua cũng chơi thật vui. Tiểu huynh đệ, ta trầm ra tổ tiên có lưu bao vải to một cái, trải qua ngàn năm mà không mục nát, có chút thần kỳ. Ta Tống gia, ta Ngụy gia. Mắt thấy Lý Thành Minh mấy người cũng dựa vào cái gì vải rách túi, trẻ che bổng loại hình, đổi được bảo đao, Lưu Mãn nhất thời gốc. Tiểu tiên đồng, lưu cho ta mấy cái. Diệp Anh nhìn Lưu Mãn một chút, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Ngươi cầm cái này để đổi. Bình thường đồ vật, bản bảo bảo cũng không nên. Lưu Mãn nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt. Nhất thời bán hội ở giữa, hắn sao có thể nghĩ ra được có cái gì hiếm lạ đồ chơi, khả năng hấp dẫn đến Diệp Anh. Trầm ngâm nửa ngày, Lưu Mãn đành phải kiên trì, hỏi dò. Tiểu tiên đồng, ngài xem, ta tại Nam Giang phủ có một bộ tòa nhà lớn, cầm cái này đổi, có thể sao? Sau khi nói xong, Lưu Mãn chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Vừa rồi hắn tuy nhiên phúc phỉ Lôi Vạn Lý bọn người, bất quá bọn hắn những cái kia vật ly kỳ cổ quái, rõ ràng cho thấy thuộc về bảo vật một loại, nhưng đến phiên chính hắn, hắn lại chỉ có thể cầm vật thế tục đến đổi lấy. Hắn tại Nam Giang phủ tòa nhà lớn, tuy nhiên cũng là có giá trị không nhỏ, nhưng mà dù sao chỉ là ở thế tục bên trong giá trị chút tiền, cùng bảo đao so ra, nhưng là kém xa. Diệp Minh sau khi nghe được, cơ cơ tay nhỏ. Thôi, thôi. Ai kêu bản bảo bảo nhìn ngươi tiểu mãn tử thuận mắt đâu, còn dư lại bảo đao liền thuộc về ngươi. Lưu Mang nhất thời không kìm được vui mừng, một mặt hướng phía Diệp Minh thiên ân và tặng, một mặt phân phó tiểu lâm tử, cầm còn dư lại ba thanh bảo đao, đều thu bảo. Tiên đồng đối ta Lưu Mãn, quả nhiên là ưu ái có thừa a. Lưu Mãn vui vẻ nghĩ đến. Diệp Minh thì là mặt mày hớn hở quét đám người một chút, trong lòng trong bụng nở hoa. Ta lấy mập thúc thúc những đao cụ đó, không chỉ có hợp thành ra đao mô heo, còn đổi lấy một tràng tòa nhà lớn và thật nhiều bảo vật, tính đi tính lại, cũng là bản bảo bảo kiếm lời, nhưng lại không biết các ngươi có cái gì tốt cao hứng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh nhìn thấy Lao Khương ba người, vẫn như cũ còn ngây ngốc sử ở nơi đó, không khỏi nhếch miệng. A, các ngươi đứng đấy làm gì? Các bản bảo bảo đi lột yêu thú ra a. Lao Khương ba người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng hướng phía yêu thú thi thể đi đến. Toàn bộ phủ thành chủ nhất thời bận rộn. Từng đội thị nữ bắt đầu bố trí khởi yến phòng khách. Lôi Vạn Lý những thị vệ kia cũng bị Diệp Minh kéo vào được hỗ trợ, bọn hắn giúp đỡ cái kia mười mấy đầu bếp nổi danh, chuẩn bị yêu thú đại yến. Chương 252, Diệp Minh mời khách bảng danh sách Lao Khương ba người không hổ là bản thành đao công tốt nhất đầu bếp, tuy nhiên ngắn ngủi một giờ, giống như núi nhỏ giống vậy liền đã bị bọn hắn luận ra, cạo xương hoàn thành. Chờ đợi hết thể chuẩn bị hoàn tất về sau, liền đến phiên những đầu bếp đó bắt đầu nấu. Đương nhiên, tầm thường nổi sắt cùng hỏa diễm, nhưng không cách nào cầm yêu thú thân đun sôi. Bất quá này đương nhiên không làm khó được Diệp Minh, hắn hợp thành ra mấy cái đặc chế nồi sắt về sau, lại phun ra một chút tam muội chân hỏa, đám đầu bếp bắt đầu bọn họ biểu diễn. Sắc, nổ, xào, buồn bực, hầm, đun, tất cả giống như phương pháp nấu cái gì cần có đều có. Tốt tốt tốt. Diệp Minh thấy mặt mày hớn hở, vui vô cùng. Đây mới là yêu thú đại yến nha, lần trước như vậy đun pháp, nhất định chính là phung phí của trời. Bàn bảo bảo cái kia mời chút ít ai đây? Diệp Minh trong lòng lại bắt đầu tính toán. Đây là hắn Diệp Minh đại tướng quân sau khi nhậm chức, lần thứ nhất mở tiệc chiêu đãi đám người, đương nhiên muốn long trọng một chút. Tiểu tỷ tỷ khẳng định phải mời, ừ, Tư Vũ tỷ tỷ cũng coi như một cái, lại thêm Tiểu Vũ tỷ tỷ, Ngũ ca, còn có bản bảo bảo mấy cái đại chất tử, đại tôn tử, ừ, không sai biệt lắm. Diệp Minh vừa nghĩ, một mặt hướng phía Trầm Hoành Nghiệp phân phó. Lão Trầm, ngươi đi đem bản bảo bảo mấy cái đại chất tử, đại tôn tử, còn có Tiểu Vũ tỷ tỷ, Ngũ ca, đều để tới đi, một hồi cũng làm cho bọn hắn tham gia yêu thú đại yến. Âm thanh truyền ra, Trầm Hoành Nghiệp mừng rỡ. Yêu thú này thì hiệu quả, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, lần này bọn hắn Trầm gia thế hệ con cháu, thế mà cũng có may mắn bị Diệp Minh mời, cái này khiến trên mặt hắn chợt cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Trầm Hoành Nghiệp cao giọng lên tiếng, chợt khiêu khích tựa như hướng phía Tống Sương, Ngụy Hướng Vinh hai người nhíu mày. Thấy không, ta Trầm Hoành Nghiệp tại tiểu huynh đệ trong suy nghĩ, địa vị chính là cao hơn các ngươi. Tống Sương, Ngụy Hướng Vinh hai người liền trợn trắng mắt, trong lòng phiền muộn vô cùng. Tống Sương là bởi vì lần này tới bàn thành là lẻ loi một mình, cũng không đem Tống gia dòng chính mang đến. Những Tống gia đó dòng chính đều bị hắn an bài đi, đến nhờ cậy Nam Giang phủ Tống gia tông mạch. Mà Ngụy Hướng Vinh chính là bởi vì Ngụy gia dòng chính đã bị Tiếu Nham giết sạch sẽ, chỉ còn lại có hắn cùng Ngụy Nam ông cháu, cộng thêm một người mới vừa gả đến Trương Tư Vũ. Bởi vậy, hai người bọn họ tự nhiên là phiền muộn vô cùng. Tống gia gia, người nhà ngươi là không ở, bản bảo bảo cũng không có cách nào. Về phần Ngụy lão đầu, ngươi một hồi đem Ngụy Nam ca cùng Tư Vũ tỷ tỷ cũng gọi tới đi. Nhìn thấy Tống Sương, Ngụy Hướng Minh một mặt buồn bực bộ dáng, Diệp Minh hướng phía bọn hắn nói một câu. Tống Sương, Ngụy Hướng Minh hai người nghe vậy, tâm tình dù sao là khá hơn một chút. Diệp Minh vẫn là nhớ kỹ bọn họ, cũng không có đem bọn hắn đã quên. Suy nghĩ một chút, Diệp Minh lại xoay người, hướng phía Tiểu Lâm Tử nói ra. Tiểu Lâm Tử, một hồi yêu thú đại yến, ngươi cũng tới đi. Dựa theo Tiểu Lâm Tử địa vị, hắn tự nhiên là không có tư cách cùng Lưu Mãn cùng ngồi, nhưng bây giờ Diệp Minh lên tiếng, Lưu Mãn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là, hắn chừng Tiểu Lâm Tử một chút, quắc. Con thất thần làm gì, còn không mau cảm ơn tiên đồng. Tiểu Lâm Tử nghe vậy, nhất thời lấy lại tinh thần, thụ sủng nhược kinh tựa như, hướng phía Diệp Minh cảm tạ. Diệp Minh thấy thế, nhẹ gật đầu, gánh vác lấy tay nhỏ, đi đầu tiến vào yến khách sảnh. Yến khách sảnh địa phương cực độ, trên chủ vị bày biện một tấm to lớn bàn tròn, đây là Diệp Minh một người chuyên trúc vị trí. Bàn tròn hai bên thì là trưng bày mấy chục tấm hình vuông bàn nhỏ, mỗi cái bàn xếp đặt hai cái ghế. Đây chính là cái gọi là hai người yến. Diệp Minh vừa tiến vào yến khách sảnh, liền tự mình tại chủ vị ngồi xuống. Lưu Mãn, Lôi Vạn Lý mấy người cũng không khách khí, riêng phần mình lựa chọn cách Diệp Minh hơi gần chỗ ngồi. Chương 253, mấy ngày không thấy, bạn bảo bảo ngay cả chắc trai đều vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Trầm Hoành Nghiệp thì đã mang theo Trầm gia thế hệ con cháu, phần phật chân bảo. Tiểu chất gặp qua Diệp thúc thúc, Tôn Nhi gặp qua Diệp gia gia, Trọng Tôn Nhi gặp qua Diệp thái gia gia. Diệp Minh ngay từ đầu còn hài lòng gật đầu không thôi, nhưng nghe đến đằng sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. A, lúc này mới mấy ngày không thấy, bạn bảo bảo ngay cả chắc trai đều có. Trầm Hoành Nghiệp định hót cười nói, mấy cái này bắt con cũng là ta Trầm gia dòng trưởng mạch, trước kia một mực đang Nam Giang phụ thượng học, không phải sao? Bây giờ Trầm gia gặp, ta liền đem bọn hắn khai hết trở về. Diệp Minh nghe vậy, cảm thấy nhất thời giật mình. Chợt, hắn thủ đoạn nhất động, mấy quyển huyền cấp võ kỹ đùng đống chốc bị ném ra ngoài. Đây là bản bảo bảo cho bọn hắn lễ gặp mặt, đều thu đi. Mấy cái kia Trầm gia tiểu bối, không đợi Trầm Hoành Nghiệp phân phó, thì đã cơ trí dập đầu tạ ơn dâng lên. Diệp Minh tại Trầm gia, nhưng là chân chính truyền thuyết cấp nhân vật, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm người nào không biết thần kỳ của hắn, bởi vậy dù là mấy cái này Trầm gia tiểu bối, chỉ là lần đầu nhìn thấy Diệp Minh, bọn hắn cũng không dám chút nào sơ suất. Một bên Tống Xương, Ngụy Hướng Vinh bọn người thấy thế, đều điên cuồng oán thầm. Vô sỉ, càng là vô sỉ. Vốn cho rằng chỉ có Trầm Hành Nghiệp lão già này hội mất mặt mũi, nhưng không nghĩ tới Trầm gia những hậu bối đó, vậy mà cũng cùng hắn không có sai biệt. Lưu Mãn thì là hai mắt nhìn chằm chằm, kinh ngạc nhìn về phía Trầm Hành Nghiệp, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhân tài à, không nghĩ tới tướng mạo xấu xí này tiểu lão đầu, vậy mà lại là xuất sắc như thế nhân tài. Để cho cả nhà đều cùng tiểu tiên đồng trèo lên quan hệ thân thích, chủ ý này hay a. Trong lúc nhất thời, Lưu Mãn trong lòng không ngừng hâm mộ, mọi người ở đây bên trong, Diệp Minh đối với Trầm Hành Nghiệp rõ ràng muốn thiên ái nhiều, không thể không nói, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm loại này không biết xấu hổ cử động, chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Lôi Vạn Lý cùng Lý Thành Minh hai người, cười khổ nhìn một chút Trầm Hành Nghiệp. Đối với Trầm Hành Nghiệp cùng từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm, như thế xích quả quả đóng Diệp Minh mông ngựa, lấy Diệp Minh niềm vui, bọn hắn cũng nói không lên cỡ nào chán ghét, nhưng cũng chưa nói tới hoan hỉ. Chờ đợi Trầm gia dòng trưởng mạch đều vào tọa về sau, Trầm Tiểu Vũ cùng Trầm Ngũ hai người cũng tới trước cấp Diệp Minh chào. Đây là Trầm gia không phải dòng trưởng mạch bên trong, duy hai cái chịu đến Diệp Minh mọi người, bây giờ Trầm Hành Nghiệp đối với bọn hắn hai người cũng là phi thường coi trọng. Thậm chí, Trầm Ngũ đã thành Trầm Hành Nghiệp dưới trướng, thập tam thái bảo bên trong lão đại. Tiểu Vũ tỷ tỷ, Ngũ ca, nhanh ngồi đi. Diệp Minh cười hì hì hướng phía Trầm Tiểu Vũ cùng Trầm Ngũ chào hỏi. Mọi người nhìn thấy cảm thấy lại là một trận hâm mộ, cái này từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm, thật đúng là bị Diệp Minh coi trọng, ngay cả bảo tiêu cùng thị nữ đều hứng chịu tới mời. Lưu Mãn quay đầu hướng phía bên người Tiểu Lâm Tử, nhìn thoáng qua. Lần này Tiểu Tiên Đồng, đại khái là nhìn xem bản công trên mặt, mới khiến cho ngươi cũng vào chỗ ngồi. Ngươi à, muốn bao nhiêu học một ít người ta, các bản công thật tốt đem Tiểu Tiên Đồng hầu hạ tốt, biết không? Tiểu Lâm Tử nghe vậy, không núm, luôn mồm xưng vâng. Lúc này, Liễu Phỉ Phỉ cùng Trương Tư Vũ hai người tay kéo tay đi đến, Ngụy Nam thì là cùng sau lưng các nàng. Nhìn thấy Liễu Phỉ Phỉ tiến đến, Lý Thành Minh bọn người không dám thất lễ. Liễu tiểu thư, Liễu tiểu thư tốt. Đám người nhao nhao hướng phía Liễu Phỉ Phỉ mỉm cười gọi. Liễu Phỉ Phỉ thế nhưng là Diệp Minh tiểu tỷ tỷ, quan hệ này bọn hắn không so được. Lưu Mạn thấy kinh ngạc không thôi, nhỏ giọng hướng phía Lôi Vạn Lý hỏi. Lôi Minh, cô bé này là ai? Lôi Vạn Lý nghe vậy trả lời, nàng là Diệp Minh tỷ tỷ. Chương 254, chờ một chút, chờ đợi bản công ra tay trước cái quý tộc vòng tròn tiểu tiên đồng tỷ tỷ. Ai nha? Lưu Mãn vừa nghe đến Lôi Vạn Lý, lập tức cười định đứng lên. Vị cô nương này quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, coi là thật giống như thần tiên bên trong người, xem ra ngài hẳn là tiểu tiên đồng tỷ tỷ a. Khuyết Trương tiếng định bợ đột ngột vang lên, chợt Lưu Mãn hướng phía Tiểu Lâm Tử nháy mắt. Tiểu Lâm Tử sẽ có, vội vàng móc ra một chuỗi dạ minh châu vòng tay, hướng phía Liêu Phỉ Phỉ đưa tới. Sâu chuỗi đeo tay này, mỗi viên dạ minh châu cũng lớn như trứng bồ câu, quang trạch no đủ, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quá nho nhỏ, bất thành kính ý, mong rằng cô nương có thể thủ dưới. Lưu Mãn cúi người gật đầu nói ra. Những lễ vật này cũng là hắn đến đây bản thành lúc, dọc đường các nơi, lên đường thu hết mà đến, có thể bị hắn nhìn trúng, tự nhiên cũng là chân bảo giá trị liên thành. Nhưng đối với Lưu Mãn mà thôi, chỉ cần hắn có thể bỡ đỡ được Diệp Minh, đưa ra một chút chân bảo, thật đúng là không để ở trong lòng. Cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Hơi ngây người về sau, Liễu Phỉ Phỉ khoát tay từ chối nói. Không quý trọng, không có chút nào quý giá, chính là mấy quả hạt châu mà thôi. Lưu Mãn cười ha hà nói, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Như thế ánh mắt, nếu là biến thành người khác, mọi người ở đây, chỉ sợ đều muốn cho là đối phương là coi trọng Liễu Phỉ Phỉ. Nhưng mà, đối với Lưu Mãn, bọn hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi, hắn là Tây Các lão đại nhà, đã sớm tu luyện không có na đông đông, đâu còn hội thích nữ sắc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều âm thầm cảm thán. Cái này Diệp Minh, thật sự là ngu bức. Lưu Mãn tính toán đâu ra đấy, biết hắn mới bất quá mấy giờ mà thôi, liền đã triệt để cho Lưu Mãn phao cướp Tây Các thân phận của lão đại, bắt đầu không tiết tháo định bợ lên hắn tới. Tiểu tỷ tỷ, người thu cất đi. Diệp Minh thấy thế, lên tiếng nói ra. Một chuỗi hạt châu mà thôi, thu đã thu, Diệp Minh mới sẽ không quan tâm. Bất quá Lưu Mãn cử động, quả thật làm cho Diệp Minh hài lòng không thôi. Cái này tiểu mã tử cũng không tệ lắm, biết rõ hiếu kính tiểu tỷ tỷ. Ừ, bản bảo bảo một hồi lại cho hắn một chút chỗ tốt đi. Diệp Minh tâm niệm chớp động ở giữa, Tiểu Lâm Tử đã đem vòng tay mạnh mẽ kín đáo đưa cho Liễu Phỉ Phỉ. Liễu Phỉ Phỉ cự tuyệt khó lường, lại thêm Diệp Minh cũng mở miệng, rơi vào đường cùng, đành phải thu hạ xuống. Lưu Mãn trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ thân sắc, định bợ một người nhà, chẳng những muốn đối bản thân hắn khúc ý định nọ, mọi loại nên hợp, đối với hắn bên người người cũng nhất định phải không ngừng định nọ. Như thế mới có thể làm cho người đối với mình lưu lại thật tốt ấn tượng. Một bộ này, thân là Tây Các đại lão Lưu Mãn, không cần chơi đến quá chuẩn mất. Chậm trễ chỉ chốc lát, chờ đợi Liễu Phỉ Phỉ bọn người nhập tọa về sau, đã có thị nữ bắt đầu trên lên đồ ăn đến. Cùng Lưu Mãn ngồi chung hai chỗ đại mập mạp Lôi Vạn Lý, nhìn trước mắt yêu thú thân chế thành các loại tinh xảo giao trộn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vừa định động đũa, một bên Lưu Mãn thì đã hét lớn một tiếng. Chờ một chút, chờ đợi bản công trước tiên chụp tấm hình chiếu, phát một giới quý tộc. Âm thanh truyền ra, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Không nghĩ tới đường đường Tây Các lão đại, lại còn có loại này ham mê. Tiểu Lâm Tử lập tức rất cung kính đưa qua một bộ điện thoại di động, Lưu Mãn sau khi nhận lấy, vui vẻ đóng lên chiếu tới. Một lát sau, một đạo tin tức xuất hiện ở Lưu Mãn giới quý tộc. Ngẫu đến bàn thành giải quyết việc công, may mắn kết bạn tiểu tiên đồng, được mời có mặt yêu thú đại yến, kinh sợ, thực sự hạnh phúc, thật to lớn khai nhãn giới vậy. Phía dưới hợp với tinh xảo yêu thú thân giao trộn, cùng Lưu Mãn bản thân huyễn khốc tự chụp hình. Chương 255, lôi mập mạp, chừa chút cấp bản công cái tin tức này vừa ra, lập tức thu được vô số điểm khen. Phần lớn nhắn lại, càng là trong nháy mắt xoát phát nổ Lưu Mãn giới quý tộc. Thật hay giả? Lưu Mãn, ngươi cũng không nên lừa dối người, trên đời này chưa từng nghe qua ai có thể ăn yêu thú thịt. Khen một cái, đời ca chính là ngưu bức, ngay cả yêu thú thân đều có thể ăn bảo. Đời ca, có thể nói cho ta một chút yêu thú thân là cái gì tư vị? Tiểu Lưu A, ngươi cũng quá không tưởng nổi, có thứ đồ tốt này, làm sao không thông chi mọi người một tiếng, tự ăn một mình. Nhìn thấy trong giới quý tộc điên cuồng xuất hiện nhắn lại, Lưu Mãn mừng rỡ mặt mày hớn hở, vui vẻ để cho Tiểu Lâm Tử lấy điện thoại lại về sau. Lưu Mãn vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy tất cả mọi người đang dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Bị chê cười, để cho chư vị chê cười. Ta Lưu Mãn cuộc đời yêu thích không nhiều, chỉ thích không có việc gì soát giới quý tộc, ha ha. Lưu Mãn ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng trên mặt không có chút nào bất luận cái gì ngượng ngùng thân sắc, ngược lại dương dương đắc ý, một bộ thích thú dáng vẻ. Lôi Vạn Lý bọn người nghe vậy, trong lòng im lặng. Này nhân a, thật đúng là không nhìn tướng mạo. Đường đường tây các bộ, trên tay dính đầy máu tanh Lưu Mãn, lại còn ưa thích chơi cái này. Cái thế giới này, mạng lưới phát đạt, ai cũng ưa thích không có việc gì phát hảo hữu vòng tròn loại hình. Nhưng là, đây chỉ là nhằm vào phổ thông người dân mà nói, thân tượng phân đến như sấm vạn dặm, Lý Thành Minh, Trầm Hoành Nghiệp đám người cấp độ, cơ hồ có rất ít người chơi loại này xã giao quyền. Tuy nhiên cũng may Lưu Mãn phát là giới quý tộc, đó là Úy Lam ngôi sao lớn nhất internet công ty chim cánh cụt khoa học kỹ thuật, chuyên môn làm vạn giới liên minh thượng lưu giai cấp khai phá ra xã giao sổ tổ giờ. Cùng phổ thông người dân sử dụng hơi trò chuyện, căn bản hoàn toàn không đắc một bên, bởi vậy, Lưu Mãn đầu này giới quý tộc cũng chỉ là người của bên trong vòng vận mới có thể thấy được. Nếu không, một khi để cho phổ thông người dân biết rõ những chuyện này, chỉ sợ lập tức muốn nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Cảm thán đi qua, đám người cũng không đang chú ý Lưu Mãn, nhao nhao cầm chú ý lực đặt ở trước mắt yêu thú trên thịt. Tại chỗ ngoại trừ Lý Thành Minh loại giải rác mấy người, đến qua yêu thú thân ở ngoài, những người khác căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ mỹ vị yêu thú thân cửa vào, nhất thời để bọn hắn cảm thấy toàn thân một trận khoan khoái, tâm thần thanh thản, nhất định thoải mái đến phát nổ. Ăn quá ngon. Trên đời này lại có ngon như vậy đồ ăn, ta cảm giác giống như là sống vô dụng rồi mấy chục năm. Sớm nghe gia chủ nói qua yêu thú thịt mỹ vị, vốn cho là khuyết đại tử, không nghĩ tới mùi vị kia, so với gia chủ hình dung, còn tươi đẹp hơn gấp trăm lần. A ngon, ta đều nhanh đem đầu lưỡi mình đều nuốt mất. Nhân gian tuyệt đỉnh mỹ vị, không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể cùng hắn so sánh. Trong lúc nhất thời, tán thưởng âm thanh liên tiếp vang lên, liên tiếp. Lưu Mãn ăn được miệng đầy chảy mỡ, ánh mắt đều đã híp lại. Hắn cảm thấy mình, thật sự là sống vô dụng rồi mấy chục tuổi, đường đường tây các bộ, thế mà cho tới bây giờ, mới lần thứ nhất ăn vào yêu thú thân. Nếu là về sau ngày ngày ăn vào yêu thú thân, thật là tốt biết bao a. Ngay tại hắn cảm khái thời điểm, một bên Lôi Vạn Lý đã quét sạch vậy tiêu diệt một mâm yêu thú thân. Lưu Mãn thấy thế, nhất thời vừa sợ vừa giận. Lôi mập mạp, ngươi tướng ăn tốt đi một chút được không, chừa chút cấp bản công. Kinh hô một tiếng về sau, Lưu Mãn đội vã cùng Lôi Vạn Lý đoạn. Ngắn ngủi một chút thời gian, sở hữu yêu thú thân chế thành rau trộn đã bị đám người ăn nút sấp. Đúng lúc này, bọn hắn mới chính là phát hiện tu vi của mình vậy mà tăng vọt một chút. Lần này, đám người cảm thấy càng là vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ không thôi. Yêu thú này thân, ngoại trừ mỹ vị ở ngoài, lại còn có như thế thần hiệu, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Chương 256, giới quý tộc phát ra tai họa tới giống Liêu Phỉ Phỉ loại này, cảnh giới không cao võ giả, càng là trực tiếp đột phá một tầng. Mà Trương Tư Vũ, Trầm Tiểu Vũ hai cái này, ngay cả võ giả đều không được xưng người bình thường, đang bị yêu thú trong thịt năng lượng sau thử thách, xem như triệt để bước vào võ đạo. Mười mấy đầu bếp nấu nướng tốc độ, hiển nhiên theo không kịp đám người ăn tốc độ. Bởi vì tại giao trộn đều bị tiêu diệt về sau, đám người vậy mà chỉ có thể làm ngồi ngốc đợi. Những này đầu bếp quá không cho lực, cái kia phạt. Trong mọi người bỗng nhiên có một người lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Âm thanh truyền ra, tất cả mọi người nhao nhao phụ họa. Đúng đấy, đốt món ăn đều chấm như vậy, thật không biết bọn hắn làm sao được làm tên chủ. Lăng nhà lăng nhằng, cũng không biết bọn hắn đang làm gì, đã lâu như vậy, ngay cả một bản món ăn nóng cũng không thấy. Sẽ không phải là bọn hắn đang ăn trộm yêu thú thân a? Ai dám ăn bụng, ta phải cho hắn đẹp mặt. Bốn phía đều là tiếng oán trách, Lôi Vạn Lý trên mặt nhất thời có chút nhịn không được rồi. Hắn đưa tới một tên thị vệ, hướng phía hắn phân phó nói: "Đi xem một chút những đầu bếp đó đang làm gì, thúc giục bọn hắn một tiếng, để bọn hắn mau sớm mang thức ăn lên." Đám người nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, ai cũng biết yêu thú thân không thể so với bình thường nguyên liệu nấu ăn, sao có thể dễ dàng như vậy liền có thể đun sôi. Lúc trước những đầu bếp đó có thể như thế nhanh chóng chỉnh ra mấy bản rau trộn đến, đã là rất có bản lĩnh. Bọn hắn những lời vừa rồi cũng bất quá là giả bộ phàn nàn, kỳ thực biến tướng tán dương yêu thú thân mà thôi. Ngay vào lúc này, Tiểu Lâm Tử bất thình lình sắc mặt khó coi hướng phía Lưu Mãn nói ra: "Lưu công, việc lớn không tốt, ngài xem cái này." Đang khi nói chuyện, hắn đã đưa di động hướng phía Lưu Mãn đưa tới. Lưu Mãn tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Chỉ thấy hắn vừa mới phát ra đầu kia giới quý tộc dưới sự chính là xuất hiện một đạo nhắn lại: "Mãn Nhi a, ngươi thật hiếu thuận, mình tại bản thành ăn yêu thú đại yến, lưu lại vi phụ trong nhà uống lưa thước hàng, thật sự là đủ hiếu thuận." Nhắn lại người, lại là quyền thế ngập trời, người xưng lập minh chủ Lưu Cẩm. Lưu Mãn khóc không ra nước mắt, không ngừng than thở dâng lên. "Xong, xong, lần này thật xong." Đừng nhìn cái này vẹn vẹn kiện không đáng kể việc nhỏ, nhưng Lưu Mãn đối với Lưu Cẩm có thể nói như lòng bàn tay. Có thể làm cho Lưu Cẩm nói ra nếu như vậy, vậy chứng minh Lưu Cẩm cảm thấy thật mất hứng. Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn đường đường lập mình chủ Lưu Cẩm, cũng không thấy biết yêu thú nào đại yến, nghĩa tử của hắn, thủ hạ lâu la, nhưng là đường hoàng hưởng thụ lấy yêu thú thân. Cái này khiến Lưu Cẩm làm sao không ghen ghét. Tiểu Tiên Đồng, tìm ngài mau cứu tiểu Mãn Tử đi, lần này tiểu Mãn Tử thật là lớn họa trước mắt. Bối rối phía dưới, Lưu Mãn đột nhiên nhớ tới Diệp Mạnh, nhất thời giống như là người chết chìm, bắt được một cọng cỏ cứu mạng, hướng phía hắn cầu khẩn. Cầm tình huống am hiểu về sau, Diệp Mạnh quệt miệng, không cho là đúng nói ra. Không phải liền là chút chuyện nhỏ này nha, cỡ nào đơn giản. Bản bảo bảo lưu một điểm yêu thú thân, để cho ngươi mang về không được sao? Lưu Mãn nghe vậy, sững sờ một chút, chợt vui mừng quá đỗi. Yêu thú thân như thế chân quý, có thể nói là nhưng dục vọng mà không nhưng, nhưng Diệp Mạnh thế mà có thể làm cho chính hắn ăn không nói, còn đái đã bọc về đi, đây quả thực đối với hắn, tốt tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, Lưu Mãn trong lòng cảm kích đến trình độ tột đỉnh. Cảm ơn Diệp Mạnh về sau, Lưu Mãn lập tức tại Lưu Cẩm nhắn lại dưới sự vội vàng trả lời. Nghĩa phụ, Tiểu Tiên Đồng cùng Hải Nhi sớm đã làm nghĩa phụ chuẩn bị xong yêu thú thân, chỉ đợi Hải Nhi vừa trở về, ngài liền có thể nếm đến. Nhắn lại phát ra về sau, Lưu Mãn đứng ngồi không yên đợi. Hắn không biết Lưu Cẩm nhìn thấy hắn hồi phục về sau, có thể hay không ngừng lôi đỉnh cơn giận, đối với điểm này, tâm hắn dưới cũng không nắm chắc. Chương 257, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lưu Mãn không có chờ đợi lâu ngày thời gian, Lưu Cẩm hồi phục liền xuất hiện. Tốt Hải Nhi. Thật đơn giản ba chữ, nhưng là để cho Lưu Mãn triệt để nhẹ nhàng thở ra, cả người như phụ thả nặng. Lấy hắn đối Lưu Cẩm hiểu rõ, biết rõ Lưu Cẩm khí đã hoàn toàn tiêu tan, thậm chí còn đối với hắn biểu hiện tương đối hài lòng. Trong lúc nhất thời, Lưu Mãn một trái tim trong nháy mắt bay lên. Lần này, ta không chỉ có làm nghĩa phụ làm thành thần thú sự tình, còn lại lợi dụng yêu thú thân, lại đại đại lấy lòng hắn, chờ trở lại liên minh về sau, sợ không phải tất cả mọi người đều muốn đối ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu Mãn càng nghĩ càng cao hứng, bất quá hắn cũng không dám đã quên, đây hết thảy cũng là Diệp Mạnh mang một hắn. Thế là, hắn đối mặt Diệp Mạnh thần sắc càng kiêm tốn, mỗi tiếng nói cử động đều tại khúc ý định nọ Diệp Mạnh. Lôi bạn Lý bọn người thấy đều cứng họng, im lặng đến cực điểm. Chỉ có Trầm Hoành Nghiệp, nhưng là cầm Lưu Mãn nhất cử nhất động, đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Hắn quay đầu hướng phía con trưởng Trầm Thiên Vương, nhỏ giọng nói: "Thật tốt học một ít, cái này Lưu công, không phải đơn giản người nhà." Trầm Hoành Nghiệp âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại giấu giếm bất quá Lưu Mãn hai lốt hai. Lưu Mãn có nhiều thâm ý quay đầu, nhìn Trầm Hoành Nghiệp một chút, hướng phía hắn khẽ bước cằm. Trầm Hoành Nghiệp nhất thời hội ý, trên mặt cũng lộ ra ngầm hiểu đủ cười. Giữa hai người, lại có chút ít tinh tinh tương tích cảm giác. Chờ Lưu Mãn quay đầu lại về sau, cảm thấy cảm khái. Cái này Trầm Hoành Nghiệp, về sau tại Tiểu Tiên Đồng trong suy nghĩ, tuyệt đối phải vượt qua Tống Sương, Ngụy Hướng Minh những người kia. Cũng không lâu lắm, lôi phủ những thị nữ kia nhóm cuối cùng lần nữa nối đuôi nhau đi đến. Tất cả mọi người thấy thế, đều cảm thấy chấn động. Cái này món ăn nóng cuối cùng đi lên. Ngay cả yêu thú thân làm ra rau trộn đều như vậy mỹ vị, cái kia dùng yêu thú thân sắc, nổ, xào các loại phương thức, làm ra món ăn nóng, lại biết là bực nào mỹ vị đâu. Đám người đối với cái này chờ mong không thôi. Chờ đợi món ăn nóng được bưng lên về sau, tất cả mọi người đã không để ý hình tượng, bắt đầu điên cuồng ăn uống thả cửa dâng lên. A a, ăn ngon, ăn quá ngon. Trời ạ, ta vốn cho rằng mới vừa rau trộn đã là trên đời vị ngon nhất thức ăn, nhưng cùng bây giờ món ăn nóng so sánh, nhất định tiểu vu kiến đại vu. Cái này sao lăn yêu thú lá gan, quá tuyệt vời, ta cảm giác trong truyền thuyết long gan phượng thủy, cũng bất quá như thế. Không không không, vẫn là cái này tương hương yêu thú giò càng ăn ngon hơn, mùi thơm nước mũi, vào miệng tan đi, quả thực là tuyệt diệu hưởng thụ a. Ai ai, các ngươi đều ăn chậm một chút à, ta cái này cũng mới kẹp mấy đũa, cái này một bản đều sốc, ta nói các ngươi tướng ăn có thể hay không tốt một chút. Đám người ngươi tranh ta đoạn, không ai nhường ai. Diệp Mạnh nhưng là một người độc bá một bản lớn yêu thú thân, chính ăn miệng đầy chảy mỡ, mặt mày hớn hở. Làm qua bất hàng, hắn sao có thể buông tha bất luận cái gì một chút xíu mỹ vị đâu? Cái gì? Ngươi nói trên mâm còn có lưu lại thịt băm? Không tồn tại, ngay cả khay đều bị Diệp Mạnh đều cho nuốt, nào còn có thịt băm. Về phần không cẩn thận rơi vào trên bàn một chút mảnh vụn, vậy cũng đừng nóng nổi, chờ yêu thú đại yến kết thúc, cái bàn này còn có thể thoát khỏi Diệp Mạnh cái miệng nhỏ nhắn sao? Nếu là hắn ăn hứng khởi, đem cả tòa yến khách sảnh đều ăn hết, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Theo, trên cái bàn tròn một bàn bàn yêu thú thân bị Diệp Mạnh tiêu diệt sạch sẽ. Một đạo tuyệt vời âm thanh đột ngột vang lên. Dịu. Diệp Mạnh vừa ăn, trên thân một mặt toát ra bạch quang mờ mờ. Hắn trong lúc vô tình rốt cuộc lại thăng cấp, dẫn khí cảnh lục trọng. Ngắn ngủi một hai cái giờ bên trong, liên phá dẫn khí cảnh hai trọng cảnh giới, nhất định có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chương 258, vô sỉ, càng là vô sỉ. Lưu Mãn sau lưng tiểu lâm tử, ngây ngốc nhìn xem Diệp Mạnh, đột nhiên buông tay, chỉ lấy Diệp Mạnh hoảng sợ nói: "Tiểu Tiên Đồng." Hắn lại đột phá. Đám người nghe vậy, quay đầu nhìn lại, nhất thể hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên yêu thú thân danh xưng đại bổ chi vật, nhưng Diệp Mạnh cái này tốc độ đột phá cũng quá nhanh a. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ liên tiếp đột phá, tạo thành căn cơ bất ổn? Lưu Mãn trong lòng lại là một trận sợ hai tháng phục, thật không hổ là Tiên Đồng, cái này tốc độ đột phá tiêu chuẩn nhất định. Lý Thành Minh, Trầm Hoành Nghiệp, Tống Sương ba người nhưng là cười không nói, một mặt bình tĩnh thần sắc. Nhìn thấy đám người chấn kinh, Trầm Hoành Nghiệp nhếch miệng, lạnh nhạt nói: "Đây coi là cái gì, ngày đó tiểu huynh đệ dừng lại yêu thú dưới thịt bụng, theo thông mạch một tầng, trực tiếp đột phá đến dẫn khí một tầng, đó mới gọi làm cho người rung động." Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Cái này mẹ nó là bật học đi. Lưu Mãn tự khoe là Tây Các lão đại, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua như thế nghe rợn cả người sự tình, cảm thấy không cầm được đối Diệp Mạnh quỳ bái dâng lên. "Ô hô, ta Lưu Mãn kiếp này may mắn nhất sự tình, thuộc về nhận biết tiểu tiên đồng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lưu Mãn đã bắt đầu tính toán, chờ đợi yêu thú đại yến kết thúc, nên như thế nào đi cùng Diệp Minh tiến một bước lôi kéo làm quen. Theo sau này thức ăn lên, mọi người tại ăn miệng đầy dầu mỡ đồng thời, cũng không ngừng có người đột phá cảnh giới. Lý Thành Minh, Trầm Hành Nghiệp, Tống Xương những người này, tất cả đều có chỗ đột phá, không sai biệt lắm đạt đến thông mạch 8, hữu trọng, chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá tới dẫn khí cảnh. Ngay cả toàn trường tu vi cao nhất Lưu Mãn cùng Tiểu Lâm Tử, cũng riêng phần mình thuận lợi đột phá một tầng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yến khách trong sảnh vui mừng hớn hở, chúc mừng thanh âm liên tiếp vang lên. Lưu Mãn nhãn châu ở ngục nhất chuyển, chợt cao giọng nói ra: "Chư vị, hôm nay chúng ta may mắn tham gia yêu thú đại yến, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tăng lên tu vi, bản công đề nghị, chúng ta cái kia thật tốt cảm tạ dưới tiểu tiên đồng, nếu không có tiểu tiên đồng, chúng ta nào có cơ hội dễ dàng như vậy đột phá." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đám người hô vang. Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, không khỏi túi đầu dậm chân, ảo nào không thôi. Ai nha, tốt bao nhiêu một cái cơ hội, lại bị hắn đi đầu. Đối với Trầm Hành Nghiệp mà nói, mặc kệ có thể định đoạt Diệp Minh cơ hội hắn cũng không muốn buông tha, nhưng lần này, hắn cũng là bị Lưu Mãn chiếm trước tiên, trong lòng tự nhiên là ảo não vạn phần. Diệp Minh liếc mắt, nhìn mọi người, cơ cơ tay nhỏ. "Khách khí, các ngươi cũng là bản bảo bảo thân cận người, có ích lợi gì, bản bảo bảo đương nhiên muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chia sẻ." Diệp Minh âm thanh vừa mới truyền ra, Trầm Hành Nghiệp thì đã lập tức nối liền. "Tiểu huynh đệ, ngươi quá khiêm tốn, ngươi là tiên đồng hạ phàm, ta Trầm gia có thể thu được của ngươi thanh liếc, thật sự là phần mộ tổ tiên bốc khói, trời xanh phù hộ a." Lời vừa nói ra, Tống Xương, Ngụy Hướng Minh hai người nhất thời trợn trắng mắt, thầm mắng một câu: "Không biết xấu hổ." "Vô sỉ, càng là vô sỉ." Hai người bọn họ, tuy nhiên cũng ôm giao hảo Diệp Minh thái độ, nhưng để bọn hắn giống Trầm Hành Nghiệp như vậy, bọn hắn thật đúng là làm không được. Bất quá này dạng vừa đến, hai người bọn họ cùng Diệp Minh quan hệ, thủy chung không có cách nào cùng Trầm Hành Nghiệp so sánh. Có đôi khi, không thể không nói, giống Lưu Mãn, Trầm Hành Nghiệp loại người này, đi tới chỗ nào, lẫn vào cũng sẽ không kém. Chờ đợi yêu thú đại yến sau khi kết thúc, Lưu Mãn mang theo Tiểu Lâm Tử, quỷ quỷ túy túy gõ Diệp Minh cửa phòng. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị mở ra, Liễu Phỉ Phỉ khuôn mặt xuất hiện ở Lưu Mãn cùng Tiểu Lâm Tử trước mắt. "Lưu, Lưu công." Lưu Mãn thấy thế, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. "Là Liêu tiểu thư a. Xin hỏi tiểu tiên đồng có ở đó hay không?" Chương 259, tiểu chuyển sinh dương đan há, Lưu công là tìm Diệp Minh a, hắn tại. Liêu Phỉ Phỉ nói, cầm Lưu Mãn cùng Tiểu Lâm Tử hai người đón bảo. Chợt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, nằm trên ghế salon Diệp Minh. "Diệp Minh, ngươi mau dậy đi, Lưu công tới tìm ngươi." Diệp Minh nghe vậy, lười biếng lên tiếng. "A." Lưu Mãn thấy thế, khoát tay lia lịa, "Sao có thể lao động tiểu tiên đồng, ta đi tìm hắn, ta đi tìm hắn." Trong lúc nói chuyện, Lưu Mãn đã hướng phía nằm trên ghế salon Diệp Minh đi tới. "Là tiểu Mãn tử a, ngươi tìm bản bảo bảo chuyện gì?" Diệp Minh lật lên thân, từ trên ghế salon ngồi dậy, tò mò nhìn Lưu Mãn. Lưu Mãn hướng phía Tiểu Lâm Tử nháy mắt, Tiểu Lâm Tử hội ý, lập tức móc ra một bình năng lượng, rất cung kính hướng phía Diệp Minh đưa tới. "Đây là cái gì?" Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghi hoặc. "Tiểu tiên đồng, đây là cố cơ đan, sau khi phục dụng có thể vững chắc võ giả cảnh giới, ngài có lẽ có thể sử dụng." Lưu Mãn cười định nói ra. Đây là hắn nhìn thấy Diệp Minh tốc độ đột phá dọa người, sợ hắn ảnh hưởng đến căn cơ, mới cố ý kính hiến cấp Diệp Minh. Diệp Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Tiểu Mãn tử, không nghĩ tới ngươi có lòng như vậy, bản bảo bảo cũng không thể bạc đãi ngươi, ngươi chờ một chút." Nói, Diệp Minh đã tiếp nhận cố cơ đan, chợt tay nhỏ hơi hơi một sử dụng lực, bình đan dược này, ngay cả bình mang đan, tất cả đều hóa thành một phấn. Lưu Mãn vừa định khách sáo một phen, lại không nghĩ rằng Diệp Minh bất thình lình đem chỉnh bình đan dược đều cho hủy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau lưng hắn Tiểu Lâm Tử càng là há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đây là tình huống gì? Thật tốt, tiểu tiên đồng vì sao muốn đem đan dược cho hủy? Lưu Mãn cùng Tiểu Lâm Tử cảm thấy buồn bực không thôi, nhưng cũng không dám nói lời nào, chỉ là ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh. Diệp Minh cầm cố cơ đan cấp phân giải về sau, lập tức lấy được mấy trăm cái đan dược vài phiến, bắt đầu vui vẻ hợp thành dâng lên. Hợp thành đan dược đối với Diệp Minh mà nói, thực tế cực kỳ đơn giản. Hắn đem các loại các dạng đan dược vài phiến, giống như món thực cẩm, phiền muộn ném vào hợp thành lò. Bản bảo bảo như vậy hợp thành, hợp đi ra đan dược, cái kia người ăn không chết ta. Diệp Minh sờ lên cằm, âm thầm nghĩ tới. Lưu Mãn cùng Tiểu Lâm Tử gặp Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc âm tình bất định, cảm thấy càng phát ra hiếu kỳ. Sau một lát, Diệp Minh vỗ tay nhỏ, vui vẻ nói ra: "Thành công, bản bảo bảo thật sự là thiên tài." Lưu Mãn, Tiểu Lâm Tử nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Minh lại thành công cái gì. "Ừ, liền điều này, Tiểu Mãn Tử, bản bảo bảo đem khỏa này tiền đan tặng cho ngươi, ngươi cần phải ngoan ngoãn ăn hết ta, không phải vậy bản bảo bảo ăn ngươi." Nói, Diệp Minh đã cọ sát lấy hàm răng, hướng Lưu Mãn miết miệng nở nụ cười. "Vâng vâng vâng." Lưu Mãn bảo sao làm vậy tiếp nhận đan dược, trong lòng lại là phiền muộn, vừa là nghi ngờ. Vốn là hắn đến kính hiến đan dược, hiện tại trái lại nhưng là để cho Diệp Minh đưa tặng đan dược cho hắn. Bất quá hắn đối Diệp Minh đưa cho hắn đan dược, ngược lại là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, tiên đồng xuất thủ, há có thể là món hàng tầm thường. "Tiểu tiên đồng, không biết cái này tiên đan có gì trùng công hiệu?" Lưu Mãn thận trọng hỏi. Diệp Minh khoát tay áo, nói, "Chờ ngươi ăn thì biết." Lưu Mãn thấy thế, không dám hỏi nữa, cùng Diệp Minh lại hàn huyên một lát sau, mang theo Tiểu Lâm Tử thức thời cáo tử. Nhìn xem Lưu Mãn rời đi thân ảnh, Diệp Minh sợ lên cảm nghĩ đến. Hệ thống đã nói, cái này cựu chuyển sinh dương đan có đặc biệt công hiệu, thích hợp nhất tiểu mãn tử loại này điêm nhân ăn, không biết hắn ăn hết về sau, ngày mai sẽ tỉnh lại sẽ không bị giật mình. Chương 260, tiên đan công hiệu sau khi trở lại phòng, Lưu Mãn không kịp chờ đợi móc ra Diệp Manh đưa đan dược, một cái nuốt vào. Tiểu tiên đồng nói đây là tiên đan, ta sau khi phục dụng, chẳng lẽ có thể lập tức thành tiên. Lưu Mãn trong lòng miên man bất định, vui vô cùng. Diệp Manh cho hắn ấn tượng quá sâu, tại quan niệm của hắn bên trong, Diệp Manh xuất thủ lộ vật, có món kia không phải có thể xưng chân bảo hiểm thế. Bây giờ, Diệp Manh tất nhiên nói đây là tiên đan, vậy thì tuyệt đối là tiên đan. Nhưng mà Lưu Mãn đợi nửa ngày, trong dự đoán lập tức thành tiên tràng cảnh cũng không có xuất hiện, thậm chí ngay cả một chút xíu dị thường đều không có phát sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tiên đồng tặng cho tiên đan, làm sao lại một điểm công hiệu đều không có? Điều đó không có khả năng a. Lưu Mãn càng nghĩ càng buồn bực. Chẳng lẽ ta Lưu Mãn không có tiên duyên? Đến mức tiểu tiên đồng tiên đan đều đối ta không có hiệu quả. Vừa nghĩ tới chính mình rất có thể không có tiên duyên, Lưu Mãn tâm tình trong nháy mắt thấp hạ xuống. Lưu Mãn lo được lo mất, đứng ngồi không yên, ràng qua hơn phân nửa túc, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Lâm Tử dựa theo thông lệ, đi vào phòng, chuẩn bị hầu hạ Lưu Mãn rời giường rửa mặt. Nhưng hôm nay, Tiểu Lâm Tử vừa vào phòng, lập tức thấy được làm hắn chấn kinh vạn phần một màn. Chỉ thấy, Lưu Mãn cả người hiện lên hình chữ lại nằm, tại nằm ngáy o o. Đương nhiên cái này cũng không cái gì hiếm lạ, nhiều nhất chính là tư thế ngủ bất nhã, Tiểu Lâm Tử sớm đã nhìn quen, lệnh Tiểu Lâm Tử khiếp sợ là, Lưu Mãn dưới hồng, giờ phút này, vậy mà xuất hiện nhất trụ kình thiên trạng thái. Cái này, đây là tình huống gì? Tiểu Lâm Tử cả người đều đã hoàn toàn một bước. Phải biết, bọn hắn tây các cùng đông lâu võ giả, để tu luyện một loại gọi là Cúc Hoa Thần Công công pháp, sớm đã để bọn hắn đã mất đi một ít đặc thủ, trở thành nghiêm nhân. Nhưng mà bây giờ, Lưu Mãn vậy mà xuất hiện một màn này, sao có thể không cho Tiểu Lâm Tử cảm thấy như rơi vào ngộng. Tiểu Lâm Tử không thể tin hung hăng bóp chính mình một cái. T. Bị bóp địa phương, truyền đến đau kịch liệt cảm giác, để cho Tiểu Lâm Tử triệt để ý thức được, hắn cũng không phải là đang nằm mơ. Lưu công, Lưu công, ngài mau tỉnh lại. Tiểu Lâm Tử kinh hoàng thất thố đẩy Lưu Mãn, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng. Lưu Mãn mơ mơ màng màng nghe được Tiểu Lâm Tử kinh hoàng gọi tiếng, một ung ung ngồi dậy, trầm giọng quát, đội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Nhưng Tiểu Lâm Tử lúc này, nhưng căn bản không để ý Lưu Mãn quát mắng, hắn chỉ lấy Lưu Mãn, run lập cập nói, Lưu công, ngài, chính ngài xem. Lưu Mãn nghe vậy, theo Tiểu Lâm Tử ngón tay, cúi đầu nhìn xuống, không nhìn con khá, vừa nhìn phía dưới, hắn nhất thời giật mình nảy người, đây là tình huống gì? Đây là tình huống gì? Giống bọn hắn loại tu luyện này Cúc Hoa Thần Công người, căn bản là không có cách ở đó cái gì, bây giờ hắn y tứ, vậy mà lần nữa mọc ra, làm sao không cho Lưu Mãn kinh hãi tới cực điểm? Vạn nhất hắn tu luyện Cúc Hoa Thần Công bị tấn công, hậu quả kia nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Hơi ngây người về sau, Lưu Mãn vội vàng vận chuyển thoáng một phát chân khí trong cơ thể, phát hiện hắn một thân tu vi y nguyên còn tại, thậm chí trong cơ thể chân khí trở nên càng thêm hùng hậu, phản phất vô cùng vô tận, lấy mãi không hết. Lần này Lưu Mãn triệt để mừng như điên dâng lên. Lão thiên, ta Lưu Mãn rốt cuộc lại thành nam nhân. Lưu Mãn âm thanh run rẩy không thôi, tràn đầy chấn kinh. Hắn trên mặt dày đã hiện đầy nước mắt, từ khi 16 tuổi bị Tây Các thu về môn hạ, tu luyện Cúc Hoa Thần Công về sau, hắn liền triệt để phế đi, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại lần nữa khôi phục hùng phong. Nhất định là viên kia tiên đan. Tiểu tiên đồng cho viên kia tiên đan dược hiệu phát tác. Chương 261, gian thương Diệp Manh lôi vạn lý trong phủ thành chủ, náo nha náo nhác khắp nơi, gào khóc thảm thiết. Lưu Mãn giống quỷ gọi giống vậy âm thanh không ngừng vang lên. Ha ha ha, bản công ý tứ mọc ra. Bản công là nam nhân. Âm thanh truyền ra, lôi vạn lý bọn người sau khi nghe được, trong lòng một trận bực. Cái này Lưu Mãn đang dở trò quỷ gì? Hắn một cái yêu nhân, cũng dám khoe khoang nam nhân, thật sự là không biết xấu hổ đồ vật. Nói thật, đừng nhìn lôi vạn lý bọn người ở trước mặt rất tôn kính Lưu Mãn, nhưng sau lưng, nhưng là khinh bị không thôi. Dù sao, đông lâu cùng tây các những cái này yêu nhân, tại liên minh quan viên trong suy nghĩ, luôn luôn ấn tượng không tốt. Mà lôi vạn lý bọn người, cùng Lưu Mãn ở giữa, cũng chỉ bất quá là lợi ích chi giao thôi. Bị Lưu Mãn quỷ khóc sói tru âm thanh giật mình quá nhiều, cả tòa người của phủ thành chủ, cơ hồ không có người có thể ngủ tiếp đến, đi xuống. Diệp Manh lắc lắc khuôn mặt nhỏ, thần sắc bất thiện đi ra. Tiểu Mãn tử, ngươi quỷ gào gì, quấy rầy bản bảo bảo ngủ, thật là. Lưu Mãn nghe được Diệp Manh âm thanh, cả người trong nháy mắt lao đến. Chợt, thơm một tiếng quỷ giảm xuống đất, hung hăng hướng phía Diệp Manh dập đầu mấy cái khấu đầu. Tiểu tiên đồng, ngài thật sự là ta Lưu Mãn ân nhân nhà. Nếu nói Lưu Mãn trong lòng tiếc nuối nhất địa phương chính là thành nghiêm nhân, nhưng bây giờ Diệp Manh lại làm cho hắn lần nữa khôi phục hùng phong, Lưu Mãn trong lòng đối với Diệp Manh lòng cảm kích đã vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Sau này tiểu tiên đồng nếu có bất luận cái gì phân công, Tiểu Mãn tử sông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Manh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia kinh ngạc. Bản bảo bảo cấp của ngươi đan dược, ngươi ăn, có hiệu quả rồi. Lưu Mãn nặng nề gật đầu, kích động vạn phần nói ra. Hồi tiểu tiên đồng, ngài tiên đan có thể xưng thần hiệu, thật không hổ là tiên đan. Tối hôm qua tiểu Mãn tử ăn vào về sau, hôm nay trước kia, vậy mà nhất trụ kình thiên. Diệp Manh sau khi nghe được, nhất thời vui vẻ, sờ lên cằm, vui vẻ nghĩ đến. A, a a, bản bảo bảo hợp thành đan dược, thật là có hiệu quả a. Nói như vậy, bản bảo bảo lại có thể kiếm một khoản lớn. Tối hôm qua Diệp Manh hợp thành ra đan dược, có thể nói thiên kỳ bách quái, đủ loại, hắn cấp Lưu Mãn cựu chuyển sinh dương đan, chỉ bất quá một loại trong đó thôi. Tiểu Mãn a, bản bảo bảo đưa cho ngươi tiên đan, có đáng tiền hay không? Lưu Mãn nghe vậy, vì đó sững sờ, cái này tiên đan há có thể dùng đáng tiền hai chữ để hình dung. Nó căn bản chính là vô giá chi bảo. Diệp Manh nhìn thấy Lưu Mãn thần sắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ vui sướng. Xem ra, hẳn rất đáng giá tiền. Hắn sờ lên cằm nghĩ đến, như bản bảo bảo đem những này có thể mọc ra ý tứ đang dược, bán cho tây các những tên kia, vậy sau này, ai còn dám động An Thành cùng bản thành. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp manh tay nhỏ lật một cái, lại một miếng cựu chuyển sinh dương đan xuất hiện ở trong tay. Tiểu mãn tử, khỏa này tiên đan, bản bảo bảo tặng cho người nghĩa phụ. Chỉ dựa vào Lưu Mãn một người, hiển nhiên còn không có ảnh hưởng bao lớn, nhất định phải đem quyền thế ngập trời lập minh chủ Lưu Cẩm, cũng thay đổi sống được sinh sinh ví dụ, mới càng có sức thuyết phục. Đồng thời, Lưu Cẩm được hắn chỗ tốt, về sau có thể không bảo bảo can thành cùng bản thành sao. Nghĩ đến đây, Diệp manh giống như một đầu nhỏ như hồ ly, cười hắc hắc. Lưu Mãn tiếp nhận đan dược, cảm thấy trong nháy mắt cảm động dâng lên. Tiểu tiên đồng đối ta Lưu Mãn quả nhiên là không lời nói, ngay cả cái này cũng thay ta cân nhắc đến. Cũng thế, nếu là nghĩa phụ biết rõ ta khôi phục hùng phong, hắn há có thể không ghen ghét với ta. Nhưng bây giờ có tiên đan, nghĩa phụ sẽ chỉ cảm thấy ta Lưu Mãn trung thành tuyệt đối, thời khắc nghĩ tới hắn. Lưu Mãn càng nghĩ càng cảm thấy Diệp manh đối tốt với hắn, cả người cảm động đến rối tinh rối mù. Chương 262, người nào mới kiếm lời bốn phía lôi vạn lý bọn người, giờ mới hiểu tiền căn hậu quả. Là Diệp manh tiên đan, để cho Lưu Mãn cái này đêm nhân, lần nữa khôi phục hùng phong. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Diệp manh ánh mắt, trong nháy mắt thay đổi, trở nên hỏa nhiệt vô cùng. Diệp manh tất nhiên ngay cả loại này tiên đan đều có, khó đảm bảo hắn không có những chủng loại khác, tỉ như phản lão hoàn đồng đan a, chú nhan đan a chờ chút. Xem ra Diệp manh thật sự là tiên đồng, không nghĩ tới ta lão lôi thuận miệng lập ra nói láo, vậy mà thành sự thật. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả lôi vạn lý cái này vì qua mặt bản thành con dân, mà cố ý lập ra Diệp manh là tiên đồng hạ phàm người khởi xướng, cũng đã triệt để tin tưởng. Diệp manh nếu không phải tiên đồng hạ phàm, căn bản là không có cách giải thích hắn tại sao lại thần kỳ như thế. Tất nhiên muốn bán đan dược, đó là đương nhiên cần ví dụ sống sờ sờ mới được. Thế là Diệp manh tay nhỏ bung lên, bắt đầu tiên đan đại phái phát. Lão trầm, của ngươi lão khuôn mặt quá khó nhìn, bản bảo bảo tiễn đưa ngươi một khỏa hồi xuân tiên đan, bao ngươi thanh xuân tái hiện. Tống gia gia, Ngụy lão đầu, các ngươi cũng thế, lúc này xuân tiên đan, cầm đi đi. Lý thúc thúc, ngươi còn trẻ như vậy, cũng không cần hồi xuân đan, khỏa này đại lực hoàn cầm đi đi. Mập thúc thúc ngươi liền ăn một khỏa tố thân hoàn đi, một khỏa đan dược xuống dưới, lập tức liền có thể trở thành một an tính mỹ nam tử. Tiểu tỷ tỷ, Tư Vũ tỷ tỷ, Tiểu Vũ tỷ tỷ, bản bảo bảo cho các ngươi dung nhan bất lão đan. Còn có bản bảo bảo đại chất tử, đại tốt tử, đại chất trai nhóm, đều ăn điểm thoát thai hoàn cốt hoàn, để cho các ngươi cả đám đều biến thành thiên tài. Diệp manh mãi thanh mại khí đồng âm, không ngừng vang lên. Cả người hắn càng là hóa thân thành tán tài đồng tử, để cho lôi vạn lý bọn người mừng rỡ không phân rõ đông tây nam bắc. Nhưng Diệp manh tại phân phát xong đan dược về sau, lập tức tay nhỏ duỗi ra. Tiền đến. Đám người thấy thế, đều trợn tròn mắt. Bản bảo bảo muốn đan dược, muốn thảo dược, muốn các loại các dạng bảo bối. Diệp manh chống nạnh, hướng phía mọi người nói. Tại tiên đan trước mặt, bọn hắn trước kia thu thập các loại đan dược hàng ngũ, tính là gì đồ chơi? Lôi vạn lý bọn người làm thế nào có thể để ý những cái kia, nhất thời nhao nhao tướng đến trong ngày chân tàng đan dược, thảo dược, chân bảo đem ra. An cướp xong đám người về sau, Diệp manh ôn éo thân, hướng phía gian phòng đi đến. Bản bảo bảo đi ngủ cái hồi lung rác. Chờ đợi Diệp manh sau khi đi, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chợt nhẹ giọng nở nụ cười. Bọn hắn trên mặt mỗi người đều lộ ra vừa lòng thỏa ý, chiếm lợi lớn biểu lộ. Chỉ bỏ ra ném một cái rất đan dược và thảo dược, liền có thể đổi được Diệp manh tiên đan, đối lôi vạn lý bọn người mà nói, thật sự là kiếm lợi lớn. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Diệp manh trong lòng mới càng là cao hứng. Mấy quả phá đan thuốc, liền đổi về nhiều như vậy đồ tốt, thật sự là một bốn bốn lời. Ai cũng cho là mình kiếm lời, nhưng trong thực tế Diệp manh mới là kiếm nhiều nhất. Hắn thu hoạch không chỉ có vẹn vẹn là một chút tài liệu, mà là bất chi bất giác, lôi vạn lý đám người đã đối với hắn, hoàn toàn là tôn thờ. Cho dù là mới vừa quen Diệp manh mới hơn một ngày thời gian Lưu Mãn, chỉ sợ trong lòng hắn, Diệp manh địa vị cũng đã muốn vượt qua nghĩa phụ của hắn, lập minh chủ Lưu Cẩm. Đây chính là Diệp manh mỗi giờ mỗi khắc tán tài có được hiệu quả. Tiên đan nơi tay, Lưu Mãn đã không có càng nhiều tâm tư, tiếp tục tại bản thành ở lại nữa rồi. Hướng về Diệp manh chào hỏi đi qua, Lưu Mãn mang theo Tiểu Lâm Tử cùng Cầm Đao Đường võ giả, vội vàng rời đi. Máy bay trực thăng cất cánh về sau, Lưu Mãn nhìn xem dần dần làm nhỏ đi bản thành, trong lòng tràn đầy thật không thể tin. Vốn cho rằng đến bản thành, bất quá là ứng phó việc phải làm, nhưng lại không nghĩ tới ta Lưu Mãn ở chỗ này làm quen tiểu tiên đồng, cái này thật là ta thiên đại tạo hóa. Nhất là Lưu Mãn vừa nghĩ tới chính mình, bây giờ đã khôi phục hùng phong, tâm tình này lại càng phát mỹ diệu dâng lên. Chương 263, bản bảo bảo cũng muốn đi lập minh chủ Lưu Cẩm động tác rất nhanh, Lưu Mãn trở lại liên minh phía sau mới 2 ngày, lập tức thì có đặc sứ đến đây truyền đạt liên minh lệnh, miễn xá lôi bản Lý Thành Minh, Tống Sương, Trầm Hành Nghiệp, Ngụy Hướng Vinh 5 người tội danh. Mà An Thành cũng bị Lưu Cẩm hào phóng ban cho Diệp Manh làm phong đất. Lưu Cẩm được Diệp Manh nhiều như vậy chỗ tốt, nhất là cựu chuyển sinh dương đan hiệu quả, càng làm cho ý hắn khí phong phát, đối Diệp Manh cái này tiểu tiên đồng cảm kích tới cực điểm. Bởi vậy, giống đem An Thành ban cho Diệp Manh, loại này khả người khác khái sự tình, Lưu Cẩm lại như thế nào sẽ không thuận nước đẩy thuyền đây. Đưa tiễn liên minh đặc sứ về sau, toàn bộ bản thành lâm vào trong vui mừng. Lôi và Lý Thành Minh bọn người càng là vui mừng hớn hở, kích động bản phần. Cuối cùng không có người thật nghĩ cùng liên minh là địch, nhất là bọn hắn thế lực nhỏ yếu như vậy, liên minh một khi nghiêm túc, đừng nói là chỉ là bản thành, dù là toàn bộ Nam Giang phủ cũng tuyệt đối gánh không được. Cho nên liên minh cái này đặc xá lệnh, đối với Lôi Vạn Lý bọn người, tự nhiên không keo kiệt một trận cập thời vũ. Chỉ bất quá, An Thành tuy nhiên thành Diệp Manh phong đất, nhưng Diệp Minh làm sao sẽ đối với chính vụ giám hứng thú? Hắn một lần nữa cầm Lý Thành Minh bổ nhiệm làm thành chủ, Tống Sương, Ngụy Hướng Minh hai người phụ tá, toàn bộ An Thành lại lần nữa về tới ban đầu quy tích. Một phương diện khác, đã cùng 900 tuổi Ngụy Trung Nhàn đấu chết đi sống lại Lưu Cẩm, tại sử dụng Thanh Long thần thú về sau, nhất thời thành thế phóng đại. Vô số liên minh quan viên nhao nhao ngã về phía hắn, ngay cả Ngụy Trung Nhàn thuộc hạ đều có không ít người cảm thấy Lưu Cẩm mới là thiên mệnh sở uy. Trong lúc nhất thời, Ngụy Trung Nhàn cùng Đông Lâu hoàn toàn bị Lưu Cẩm áp chế xuống. Đến mức hôm nay Đông Lâu đã không dám ở phách lối làm cản, chỉ có thể cụp đuôi làm người. Liên minh nội bộ tranh đấu tạm thời còn không ảnh hưởng tới bản thành cùng An Thành, chỉ bất quá Lưu Cẩm thanh thế phóng đại về sau, đối với Lôi Vạn Lý bọn người mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Đối với những chuyện này, không dám chút nào hứng thú Diệp Minh, cả ngày buồn bực ngán ngẩm, không có việc gì. Hắn nâng cầm lên, ngồi tại phủ thành chủ cửa ra vào, sững sờ nhìn xem bốn phía ngựa xe như nước cảnh tượng. Ai? Bản bảo bảo đi làm thứ gì tốt đâu? Diệp Minh thở dài, từ khi Lôi Vạn Lý đám người tội danh bị đặc xá về sau, tất cả mọi người bận rộn, cũng không ai lại cùng hắn chơi. Đang tại Diệp Minh than thở lúc, Trầm Hoành Nghiệp đội vàng đi tới. Người còn chưa tới Diệp Minh bên cạnh, thanh âm của hắn thì đã vang lên. "Tiểu huynh đệ, ta hôm nay phải đi Nam Giang phủ một chuyến, chuyến tới để hướng về ngươi chào từ biệt." Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Diệp Minh bỗng nhiên nhảy dựng lên. "Nam Giang phủ? Lao Trầm, ngươi đi Nam Giang phủ làm gì?" Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, lập tức trả lời, "Tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, ta Trầm gia trước kia liền đã chuẩn bị đem gia tộc rời đi Nam Giang phủ phát triển, chỉ là vẫn không có thành hàng. Lần này, ta dự định tự mình đi Nam Giang phủ dò xét một phen." Diệp Minh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra nụ cười hưng phấn. Bản bảo bảo cũng muốn đi, Lão Trầm, ngươi mang không mang theo bản bảo bảo đi? Nghe được Diệp Minh cũng muốn đi theo, Trầm Hoành Nghiệp ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại vui vẻ một lời đáp ứng. Tiểu huynh đệ ngươi cũng muốn đi, vậy thì thật là quá rất qua. Có Diệp Minh thần kỳ bực này tiên đồng làm bạn, Trầm Hoành Nghiệp trong lòng đối với Nam Giang phủ những đại gia tộc kia cũng không tiếp tục để ở trong mắt. Lớn hơn nữa gia tộc, mạnh đi nữa lực lượng, mới có thể có Diệp Minh lợi hại như vậy sao? Chuyện này không nên chậm trễ, tiểu huynh đệ đi nói với Liễu tiểu thư một tiếng đi. Nghe được Trầm Hoành Nghiệp, Diệp Minh nhẹ gật đầu, chợt như một làn khói vọt vào phủ thành chủ. Chương 264, bản thiếu, vẫn còn thiếu kiệt ngồi ở phi cơ bên trong, Diệp Minh hưng phấn vô cùng. Đi tới nơi này cái thế giới, tính toán đâu ra đấy cũng gần một tháng, nhưng lại vẫn như cũ chỉ là tại An Thành cùng bản thành đảo quanh. Lần này, hắn muốn đi đại danh đỉnh đỉnh Nam Giang phủ, trong lòng tự nhiên cao hứng vạn phần. Trong máy bay, ngoại trừ Diệp Minh cùng Trầm Hoành Nghiệp ở ngoài, còn có Trầm Hoành Nghiệp con trưởng Trầm Thiên Vương, thứ tử Trầm Thiên Viên, cùng Trầm Vũ, Trầm Tiểu Vũ bọn người. Liêu Phỉ Phỉ cũng không có đi theo Diệp Minh tiến đến Nam Giang phủ, mà là lưu tại bản thành, làm bạn Trương Tư Vũ. Dù sao lần này Diệp Minh đi Nam Giang phủ cũng bất quá mấy ngày mà thôi, lại có Trầm Tiểu Vũ chiếu cố, Liêu Phỉ Phỉ tự nhiên cũng không lo lắng. Nam Giang phủ khoảng cách bản thành cực xa, ước chừng mấy ngàn km. Cho nên, lần này Diệp Minh bọn người cũng là cưỡi phi cơ mà đi. Phi hành sau 5, 6 tiếng, phi cơ đến Nam Giang phủ phi trường. Vừa mới xuống phi cơ, Diệp Minh lập tức liền cảm nhận được Nam Giang phủ cùng An Thành, bản thành khác nhau. Tại đây võ giả như mây, phóng tầm mắt nhìn tới, người nơi này cơ hồ người người đều tu hành võ đạo, ngay cả phi trường những công tác nhân viên đó đều chính là có được luyện thể một, nhị trọng tu vi. Lao Trầm, Nam Giang phủ người người luyện võ hay sao? Diệp Minh đánh ra bốn phía một vòng về sau, tò mò hướng phía Trầm Hoành Nghiệp hỏi. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nam Giang phủ trước kia võ phong không thịnh, quanh năm tại Úy Lam ngôi sao các phủ bên trong thuộc về hạng chót, nhưng từ khi Tô Khiếu Thiên tiền nhiệm trở thành phủ chủ về sau, liền đại lực quảng bá võ đạo. Bây giờ đã là Tô Khiếu Thiên đến Nam Giang phủ đệ 10 năm, hắn lần này khổ tâm, cũng coi là lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Sau khi nói xong, Trầm Hoành Nghiệp trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Tại Tô Khiếu Thiên trước đó, Nam Giang phủ tuy nhiên kinh tế phát đạt, nhưng võ giả cực ít, cái khác phủ từ trước đến nay đều xem thường Nam Giang phủ. Đến mức tại mỗi 5 năm tiến hành các phủ thi đấu bên trong, vẫn luôn là bị người ngược đối tượng. Mà bây giờ, Nam Giang phủ võ giả đã trưởng thành, tuy nói còn không bằng những uy tín lâu năm đó mạnh mẽ phủ, nhưng ít ra đã không phải là đội số. Bởi vậy, đối với Nam Giang phủ mà nói, Tô Khiếu Thiên có thể nói công lao không nhỏ. Tiểu huynh đệ, Nam Giang phủ không thể so với ta An Thành, Bản Thành, nơi này đại gia tộc nhiều vô số kể, quan hệ rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ, cho nên chúng ta một chuyến này vẫn là lấy điệu thấp làm chủ. Trầm Hoành Nghiệp nhìn Diệp Minh một chút, nhỏ giọng nói, đây cũng không phải Trầm Hoành Nghiệp đối Diệp Minh không có lòng tin, sợ hắn không phải Nam Giang phủ tất cả đại gia tộc đối thủ, mà là bọn hắn dù sao cũng là ở xa tới, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chỉ tiếc, có đôi khi hết lần này tới lần khác nhận việc cùng mong muốn. Trầm Hoành Nghiệp bọn người không muốn gây chuyện, không có nghĩa là sự tình cũng không tìm tới bọn họ. Liên tại bọn hắn ra phi trường về sau, đang muốn lúc rời đi, một cái lời biếng âm thanh bỗng nhiên truyền đến. "Này, trước mặt lão đầu, tiểu hài tử, cấp bản thiếu dừng lại." Diệp Minh bọn người sau khi nghe được, nhất thời dừng bước, quay người nhìn lại. Chỉ thấy một người dáng dấp có chút anh tuấn, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi, đang cực kỳ phách lối hướng phía bọn hắn đi tới. Hắn người mặc một kiện áo khoác màu đen, trải lấy cái đại bối đầu, mang theo một bộ kính râm, trong miệng điêu căn đại tuyết ra. Người này sau lưng, đi theo bốn tên tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, cùng 10 cái trên người mặc câu phục đen bảo tiêu. Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, hơi khẽ to mày. Các hạ là? Tên kia người trẻ tuổi nghe vậy, cười ngạo nghễ, nói: Bản thiếu là thượng gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, vẫn còn thiếu kiện. Trầm Hoành Nghiệp nhất thời lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lại là Nam Giang thượng gia con em. Chương 265, đám người này chỉ sợ lai lịch không nhỏ Nam Giang phụ thượng gia cũng không phải An Thành những gia tộc kia có thể so sánh, đó là chân chính vạn năm đại thế gia, đặt ở toàn bộ Ý Lam ngôi sao đều có thể có tên tuổi. Cũng liền so với kinh sư tứ đại gia tộc kém một bậc mà thôi. Người trẻ tuổi trước mắt này, thế mà tự xưng là thượng gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cái này khiến Trầm Hoành Nghiệp trong lòng chấn kinh ba phần. Lấy Trầm Hoành Nghiệp lịch duyệt, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, cái này thượng gia con em, rõ ràng cho thấy đến gây sự. Tuy nhiên Trầm Hoành Nghiệp trong lòng vẫn như cũ không hiểu ra sao, không rõ đoàn người mình, như thế nào lại chọc phải cái này thượng gia con em, nhưng tất nhiên sự tình tìm tới, hiện nhiên không phải tùy tiện liền có thể hóa giải. Trong lúc nhất thời, Trầm Hoành Nghiệp tâm loạn như ma, không biết làm sao. Lao Trầm, chuyện gì xảy ra? Diệp Minh nhìn Trầm Hoành Nghiệp một chút, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Nhưng hắn âm thanh truyền ra, Trầm Hoành Nghiệp chưa trả lời, đối diện Thượng Tiểu Kiệt đã điên cuồng cười ha ha. Lao Trầm, ha ha ha, chết cười ta. Tiểu hài tử, ngươi có thể hay không đừng như thế đùa. Hôm nay Trầm Hoành Nghiệp còn không có phục dụng Diệp Minh tặng đan dược, tự nhiên vẫn là duy trì hắn gương mặt già nua kia. Bởi vậy, một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, xưng hô một cái 6-70 tuổi lão nhân, gọi là Lao Trầm, cái này phong cách vẽ, để cho Thượng Tiểu Kiệt thấy hết sức vui mừng. Trầm Hoành Nghiệp con trưởng Trầm Thiên Vương, thứ tử Trầm Thiên Viên cùng Trầm Ngũ ba người thấy thế, nhất thời trầm mặt xuống. Tiểu tạp trùng, làm càn. Trầm Thiên Vương bọn người không biết Nam Giang thượng gia huy danh, đối với Thượng Tiểu Kiệt đương nhiên sẽ không sợ. Trầm Hoành Nghiệp sau khi nghe được, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Chọc Nam Giang phụ thượng gia, bọn hắn Trầm gia đang còn muốn Nam Giang phụ đặt chân, đó nhất định chính là khó như lên trời. Dám mắng bản thiếu tiểu tạp trùng, các ngươi chết chắc. Thượng Tiểu Kiệt sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Diệp Minh đoàn người ánh mắt lộ ra một chút bất thiện. Hắn đem Diệp Minh bọn người gọi lại, đơn giản là thấy được Trầm Tiểu Vũ dáng người nổi bật, dung nhan tuyệt mỹ, trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào thôi. Nhưng bây giờ Trầm Thiên Phương bọn người nhưng là nhục mạ hắn, cái này khiến Thượng Tiểu Kiệt tâm tình trong nháy mắt không song dâng lên. Làm thượng gia đại thiếu gia, hắn đã lớn như vậy, còn không người dám đối với hắn bất kính, không phải đề cập đến nói chuyện có người ở trước mặt mắng hắn tiểu tạp trùng. Vẫn còn thiếu, bọn hắn không biết vẫn còn thiếu uy danh, có nhiều đắc tội, kính xin vẫn còn thiếu thông cảm nhiều hơn. Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, lập tức cúi đầu không lưng, bồi tội. Trầm Thiên Phương bọn người đều trợn tròn mắt, bọn hắn thế mới biết, người trẻ tuổi trước mắt này là một đại nhân vật. Đúng là bọn họ nói không biết lựa lời, để cho Trầm gia triệt để đắc tội người đại nhân này vật. Trong lúc nhất thời, Trầm Thiên Vương đám người nhất thời hoảng hốt. Tại đến Nam Giang phủ trước đó, Trầm Hoành Nghiệp dặn đi dặn lại khuyên bảo bọn hắn, tại Nam Giang phủ phải khiêm tốn làm việc, thu liễm lại bất luận cái gì khí diễm, nhưng bây giờ, mới vừa vặn ra phi trường, lại đắc tội đến đại nhân vật. Cái này khiến Trầm Thiên Vương bọn người trong lòng nhất thời ảo não đến cực điểm. Muốn bản thiếu tha thứ các ngươi, cũng được, cô nàng này giao cho bản thiếu đi. Thượng Tiểu Kiệt vươn tay, nhất chỉ Trầm Tiểu Vũ, ngạo nghễ nói ra. Diệp Minh nháy con mắt, nhìn một chút Thượng Tiểu Kiệt. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi dám đánh Tiểu Vũ tỷ tỷ chủ ý? Thượng Tiểu Kiệt nghe vậy, nhất thời giận dữ, hắn ghét nhất đừng gọi hắn Tiểu Bạch Kiểm. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, Diệp Minh đồng âm thì đã vang lên. Xem bản bảo. Âm thanh rơi xuống, hắn nhất cước đá ra. Thượng Tiểu Kiệt trong nháy mắt bay ra ngoài. Kiệt thiếu. Thượng Tiểu Kiệt sau lưng những người hộ vệ kia, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, trước mắt tiểu hải tử lại là dẫn khí cảnh cao thủ. Dẫn khí cảnh võ giả, đặt ở Nam Giang phủ cũng coi là một phương cường giả, mà cái này 5-6 tuổi nãi hoa em bé sẽ có cao như vậy tu vi, hoàn toàn ngoài những người hộ vệ kia đoán trước. Đám người này chỉ sợ địa vị cũng không nhỏ. Chương 266, Tiểu Thí Hải, ngươi chờ Thượng Tiểu Kiệt sau khi hạ xuống, sau lưng hắn mấy cái kia tịnh lệ nữ tử lập tức hốt hoảng chạy đi đem hắn đỡ dậy. Kiệt thiếu nếu là xảy ra chuyện, các nàng cũng sẽ xui xẻo theo. Thượng gia chủ Lôi Đình cơn giận cũng không phải nói dân thôi. Trầm Hoành Nghiệp cả người đã triệt để ngớ ngẩn, hắn mặc dù biết Diệp Minh rất biết gây chuyện, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Minh không nói hai lời, trực tiếp nhất tước liền đem Thượng Tiểu Kiệt đập bay. Ai, tiểu huynh đệ, hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Nghe được Trầm Hoành Nghiệp than thở, Diệp Minh kỳ quái nhìn hắn một chút. Hắn rất lợi hại phải không? Còn không phải bị bản bảo bảo nhất cước đá bay. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, lắc đầu nói, hắn là thượng gia thiếu gia, thượng gia là Nam Giang phủ gia tộc có thế lực lớn nhất một trong, không thể trêu vào à. Diệp Minh nghe xong, không cho là đúng nét miệng. Bản bảo bảo còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, không chính là Nam Giang phủ một cái gia tộc nha, bọn hắn nếu là dám chọc bản bảo bảo, cẩn thận bản bảo bảo đem bọn hắn thượng gia đều ăn. Trầm Hoành Nghiệp trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Đúng a, đằng sau ta có tiểu huynh đệ tại, ta mẹ nó có gì phải sợ. Thượng gia mạnh hơn, chẳng lẽ còn hơn được Lưu Cẩm, Lưu Mãn sao? Ngay cả Lưu Cẩm, Lưu Mãn loại này chân chính đại nhân vật đều bị Diệp Minh chết phục, cái gọi là Nam Giang thượng gia, chỉ sợ căn bản cũng không đủ Diệp Minh cấp làm khổ. Tâm niệm đến tận đây, Trầm Hoành Nghiệp không khỏi bình tĩnh dâng lên, sắc mặt kinh hoàng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc trước chui vào ngõ cụt, một lòng nghĩ điệu thấp làm việc, lại hoàn toàn không để ý đến Diệp Minh cùng bố, có Diệp Minh cái này tiểu tiên đồng tại, hắn còn sợ tại Nam Giang phủ đặt chân không được. Thượng Tiểu Kiệt đứng người lên về sau, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Minh một chút. Tiểu Thí Hải, ngươi chờ. Sau khi nói xong, mang theo hộ vệ của hắn cùng mấy cái kia tịnh lệ nữ tử, chật vật mà chạy. Không phải hắn không muốn trả thù, mà là vừa mới hắn đã theo bảo tiêu trong miệng biết rõ, cái này Tiểu Thí Hải lại còn là dẫn khí cảnh cao thủ. Cái này khiến Thượng Tiểu Kiệt nhất thời kinh sợ, hộ vệ của hắn nhưng chỉ là thông mạch võ giả, cái kia đánh thắng được dẫn khí cảnh cường giả. Nhìn thấy Thượng Tiểu Kiệt bọn người rời đi, Diệp Minh đều chẳng muốn để ý tới bọn hắn. Tiểu huynh đệ, đi thôi. Trần Hoành Nghiệp hít một hơi, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Việc đã đến nước này, Trần Hoành Nghiệp cũng hoàn toàn ném đi bất kỳ ý tưởng gì, thượng gia muốn trả thù, vậy liền để bọn hắn trả thù tốt. Ngoài phi trường, Trầm gia đi đầu đi vào Nam Giang phủ tộc nhân, sớm đã làm Trầm Hoành Nghiệp sắp xếp xong xuôi cỗ xe. Chờ đợi Trầm Hoành Nghiệp mang theo Diệp Minh lên xe, lên đường hướng phía Trầm gia tại Nam Giang phủ mới sắm mua tòa nhà mà đi. Hơn nửa giờ về sau, Trầm gia trạch viện chính là ngay trước mắt. Tòa này trạch viện hiển nhiên vô pháp cùng An Thành Trầm gia khu nhà cũ so sánh, dù sao, Trầm gia mới tới Nam Giang phủ, tại Nam Giang phủ không có bất kỳ cái gì nội tình, nhân mạch đáng nói. Bọn hắn có thể mua xuống dạng này ngôi nhà này, đã coi như là tương đối giỏi. Phải biết, Nam Giang phủ tất cả đại gia tộc, thế nhưng là tương đối bài ngoại, bọn hắn căn bản không cho phép ngoại lai gia tộc chen chân Nam Giang phủ. Tiến vào trạch viện về sau, Trầm Hoành Nghiệp lập tức đưa tới Trầm Ngũ, để cho hắn phụ trách tiếp nhận công việc canh gác. Hắn có dự cảm, Thượng Tiểu Kiệt trả thù, chẳng mấy chốc sẽ đi vào, Trầm gia cũng không khả năng mỗi lần đều dựa vào lấy Diệp Minh, bởi vậy, công việc canh gác bắt buộc phải làm. "Lão Trầm, đừng quá lo lắng, có quyền bảo bảo tại, không cần sợ kia cái gì thượng gia." Diệp Minh không cho là đúng nhất miệng, bày biện tay nhỏ nói ra. "Cái gì thượng gia không thượng gia, ở trong mắt Diệp Minh, cũng bất quá là con kiến hôi thôi. Nếu là hắn điên thật dâng lên, cả tòa Nam Giang phủ đều muốn gặp nạn, không phải đề cập đến nói chuyện chỉ là một cái thượng gia." Chương 267, tiểu hài này, hắn là quái vật sao Thượng Tiểu Kiệt trả thù, đến xa so với Trầm Hoành Nghiệp dự đoán còn có nhanh. Trầm Ngũ mới vừa vận an bài xong, Trầm ra cửa của trạch viện thì đã bị Hoành Nhiên đá văng ra. "Trật, Thượng Tiểu Kiệt thanh âm phách lối truyền đến. Tiểu thí hài nữa, mau để cho hắn cấp bản thiếu cút ra đây." Trầm Hoành Nghiệp bọn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tâm đạo, đến rồi. Diệp Minh chậm rãi đứng lên, khoan thai chậm rãi đi ra ngoài. "Tới thì tới thôi, hắn vừa vặn còn rỗi danh vô sự." Mới vừa đi ra, Thượng Tiểu Kiệt đám người thân ảnh thì đã rơi vào Diệp Minh trong mắt. Lần này Thượng Tiểu Kiệt mang theo người cũng không ít, có 20 người, thực lực yếu nhất cũng đã đạt đến dẫn khí cảnh, mà hắn bên cạnh thân đứng hai tên lão giả, càng là bất phàm, chính là có được dịch cân cảnh ngũ trọng tu vi. T. Trầm Hoành Nghiệp bọn người thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu không chỉ. Cái này Nam Giang mạnh nhất một trong những gia tộc, quả nhiên không tầm thường. Tùy tiện liền có thể xuất động 20 cái dẫn khí cảnh cao thủ, cùng hai tên dịch cân cảnh cường giả. Có Diệp Minh tại, Trầm Hoành Nghiệp bọn người mặc dù không làm sao lo lắng, nhưng ở nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ về sau, trong lòng vẫn như cũ ngăn không được vì đó kinh hãi. Phải biết, Trầm gia mạnh nhất Trầm Hoành Nghiệp, tu vi của hắn cũng chỉ là thông mạch cảnh bắt trọng mà thôi. Đường đường chủ nhà họ Thẩm, ngay cả thượng gia phổ thông võ giả cũng không sánh nổi, trên lệch này cũng thật sự là lớn tới cực điểm. Xem ra ta Trầm gia muốn đặt chân Nam Giang phủ, độ khó khăn tương đối lớn a. Trước kia quá mức lạc quan, cho là có tiểu huynh đệ đưa tặng võ kỹ, có thể không kém Nam Giang đại gia tộc, hiện tại xem ra là ta muốn quá đơn giản. Trầm Hoành Nghiệp trong lòng âm thầm nghĩ tới, tâm tình có chút trở nên nặng nề. "Tiểu Bạch Kiểm, gọi bản bảo bảo làm gì vậy?" Diệp Minh bước chân đi thong thả, chậm rãi đi thẳng về phía trước. "Tiểu thí hài vừa mới ở phi trường đá bản thiếu nhất ước, coi là như vậy thì xong việc." Thượng Tiểu Kiệt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt tràn đầy cũng là trêu tức. Lần này hắn mang theo 20 cái dẫn khí cảnh cao thủ cùng hai tên dịch cân cảnh cường giả, hắn cũng không tin trước mắt cái này tiểu thí hài có thể chiếm được đúng lúc. Về phần lao đầu kia cái gì, Thượng Tiểu Kiệt căn bản là không có để vào mắt, chỉ là thông mạch cảnh cũng liền tương đương hắn phổ thông bảo tiêu cấp bậc. "Thượng Thư Phương, cái này tiểu thí hài liền giao cho ngươi thu thập." Thượng Tiểu Kiệt vung tay lên, cười tủm tỉm nói ra. Một tên dẫn khí cảnh bắt trọng lão giả nghe vậy lập tức đứng dậy. "Vâng, Kiệt thiếu." Âm thanh rơi xuống, Thượng Thư Phương xoay người, cười gần hướng phía Diệp Minh đi tới. Trước mắt tiểu hài tử tuy nhiên để cho hắn cũng sắc thực chấn kinh không nhỏ, nhỏ như vậy niên kỷ thì có dẫn khí lục trọng tu vi, nhưng chấn kinh thì chấn kinh, hắn vẫn như cũ không cho rằng tiểu hài này có thể là đối thủ của hắn. Dù sao, giữa song phương, trên lệch hai trọng cảnh giới, đối phương niên kỷ lại nhỏ như vậy, căn cơ có thể vững chắc đi nơi nào. Diệp Minh chớp hai mắt, nhìn xem đi tới Thượng Thư Phương, cọ sát lấy hàm răng nở nụ cười. "Bản bảo bảo chính rồi danh nhằm chán, chính các ngươi sẽ đưa lên cửa, thật sự là quá tuyệt vời." Không đợi Thượng Thư Phương xuất thủ, Diệp Minh thân hình cũng đã bắt đầu chuyển động. Sau một khắc, dày đặc tiếng xạ kích vang lên. Cốc cốc cốc. Diệp Minh toàn thân bốc ánh lửa, tràn đầy viên đạn bắn ra. Thượng Thư Phương nhất thời bị sợ hết hồn. Đây là tình huống gì? Tiểu hài này, làm sao toàn thân có thể phóng ra viên đạn? Sau lưng hắn Thượng Tiểu Kiệt bọn người, cũng tận đều là trợn tròn mắt. Tiểu hài này, hắn là quái vật sao? Hắn rốt cuộc là người, vẫn là súng máy? Thượng Tiểu Kiệt âm thanh truyền ra, tràn đầy thật không thể tin. Chương 268, Diệp Minh phát huy súng gạt lỉnh kỹ năng đối mặt dẫn khí cảnh cao thủ. Tuy nhiên giết không chết bọn hắn, nhưng cũng có thể để bọn hắn chật vật không chịu nổi. Trước mắt Thượng Thư Phương đã là như thế, thần sắc hắn hốt hoảng trốn tránh Diệp Minh bắn tới viên đạn. Chỉ tiếc, đối mặt như thế dày đặc, kinh khủng như vậy xạ kích, Thượng Thư Phương sao có thể tránh thoát được. Tuy nhiên chỉ chốc lát, toàn thân hắn trên dưới bị viên đạn bắn tất cả đều là dấu đỏ, một thân quần áo càng là rách nướp, so với ăn mày càng phải thê thảm một chút. Thượng Tiểu Kiệt bọn người thấy toàn thân ngăn không được nổi lên một trận nổi da gà, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tuôn ra. Tiểu hài này, quả thực có chút khủng bố a. Tâm niệm chớp động ở giữa, Thượng Tiểu Kiệt hít sâu một hơi, âm thanh truyền ra. "Thượng Thư Đức, Thượng Thư Mẫn." "Vâng, Kiệt thiếu." Thượng Thư Đức cùng Thượng Thư nhảy một tiếng đồng ý, phi thân nhảy ra. Hai người bọn họ lăng không bật lên, hung hăng hướng phía Diệp Minh nào tới. Bị súng gạt linh bạo đánh Thượng Thư Phương, lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, hét lớn một tiếng, giơ bàn tay lên, liền hướng về Diệp Minh đánh tới. "Chết tiểu hải tử, nhìn ngươi lần này, còn có thể làm sao hóa giải?" Thượng Tiểu Kiệt thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tam cái dẫn khí bắt trọng cao thủ, trên dưới hai đường công tới, đổi thành tại chỗ cái khác dẫn khí cảnh cao thủ, đều tự hỏi hoàn toàn không tránh thoát. Trầm Hành Nghiệp bọn người nhưng là không có chút nào bất kỳ lo âu nào, ngược lại còn hướng phía Thượng Thư Phương ba người chỉ trỏ, trên mặt càng là một bộ rêu cận thần sắc. Cha, ba tên này có phải hay không não tử không dùng được? Bọn hắn coi là như vậy thì có thể làm sao Diệp Minh Chú? Ha ha, tại Diệp Thúc Thúc trước mặt cũng dám kinh thường như vậy, nhất định không muốn sống. Hai vị thiếu gia nói đúng lắm, Diệp Minh thế nhưng là tiểu thiên đồng, chỉ là mấy cái phàm phu tục tử cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào. Nghe được chính mình con trưởng, Thứ Tử cùng Trầm Vũ nghị luận, Trầm Hoành Nghiệp cười nhạo một tiếng. Các ngươi quên một điểm, chúng ta đối tiểu huynh đệ là hiểu rõ rất sâu, nhưng thượng gia người lại là lần đầu tiên kiến thức, bọn hắn đương nhiên muốn tượng không ra tiểu huynh đệ lại là hạng gì thần kỳ. Trầm Thiên Vương bọn người nghe vậy, nhất thời giật mình, đúng à, thượng gia người căn bản không biết mình đối mặt là quái vật kinh khủng bực nào, bởi vậy bọn hắn cảm thấy khinh thường, cũng coi là nhân chi thường tình. Chết! Thượng Thư Phương chợt quát một tiếng, trong khi xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Vừa mới Diệp Minh để cho hắn như thế mất mặt, hắn tự nhiên đối Diệp Minh ôm hận không thôi. Thượng Thư Đức cùng Thượng Thư Nhạy hai người cũng là không có chút nào lưu tình, bọn hắn cùng Thượng Thư mới là thân huynh đệ, đại ca Thượng Thư Phương vừa rồi chật vật như thế, bọn hắn cảm thấy như thế nào lại dễ chịu. Nhìn xem nào tới thượng gia ba huynh đệ, Diệp Minh lắc đầu, trong lòng khẽ thở dài một cái. Bản bảo bảo không muốn đem các ngươi như thế nào, mới dùng súng gạt lỉnh, nhưng các ngươi lại vẫn cứ muốn tìm chết, vậy bản bảo bảo cũng không khách khí. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh nhấc tay một cái. Oeng! Một cái đạn hỏa tiễn trong nháy mắt bắn ra. Đạn hỏa tiễn mang theo chói mắt ánh lửa, bắn ra, hung hăng đánh trúng vào Thượng Thư Phương. Sau một khắc, Thượng Thư Phương cả người bỗng nhiên bị sức trùng kích to lớn mang bay ra ngoài, trôi lướng không trung. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, dẫn khí bắt trọng cao thủ Thượng Thư phụ triệt để hóa thành hư vô. Thượng Thư Đức, Thượng Thư Mẫn giật mình nảy người, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm theo Diệp Minh trong miệng phun ra, thân hình hơi gần trước Thượng Thư Đức, không tránh kịp, lập tức bị tam muội chân hỏa đốt thành cho tẫn. Ngay sau đó, một đầu thủy long lại từ Diệp Minh trong miệng gào thét mà ra, nổ một cái, đánh trúng vào Thượng Thư Mẫn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo Thượng Thư Mẫn trong miệng truyền ra. Cả người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bị hủ thực. Chương 269, lão phu cùng ngươi đồng quy vu tấn cơ hồ chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở, Thượng Thư Mẫn toàn thân cao thấp đã bị thủy long ba ăn mòn gồ ghề, không còn hình dáng. A! Thượng Tiểu Kiệt trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ kinh hô, không tự giác thụt lùi về phía sau mấy bước. Hắn buông tay, run lập cập chỉ lấy Thượng Thư Mẫn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trước mắt Thượng Thư Mẫn thực sự quá dọa người, nhìn qua người không giống người, quỷ không giống quỷ. Cái khác thượng gia cao thủ ngăn không được thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, cả người giống như là bị vào đầu dội xuống một chậu nước lạnh tựa như, khắp cả người phát lạnh, toàn thân phát run. Thật là đáng sợ, đường đường dẫn khí bắt trọng cao thủ, lại bị tiểu hài này biến thành như thế một bộ quỷ bộ dáng. Đây quả thực so với giết hắn, chỉ sợ còn muốn làm cho người khó khăn tiếp nhận. Ngay cả Trầm Thiên Vương, Trầm Thiên Biên, Trầm Vũ ba người cũng là giật mình nảy người, kìm lòng không được dùng mình một cái. Diệp Thúc Thúc thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn có thể tiếp nhận Thượng Thư Phương bị một pháo đánh chết, cũng có thể tiếp nhận Thượng Thư Đức bị ngọn lửa đốt thành hư vô, nhưng cái này thủy long ba đáng sợ ăn mòn hiệu quả, lại thật đem bọn hắn cũng cho kinh hãi. Chỉ có Trầm Hoành Nghiệp thần sắc không đổi nhìn xem Thượng Thư Mẫn, lúc trước đổ ra đỗ liệt giường, không phải cũng bị Diệp Minh phun ra thủy long, ăn mòn giống như lệ quỷ đồng dạng a. Hắn sớm đã được chứng kiến. Thượng Thư Mẫn kêu thảm, tràn ngập cừu hận ánh mắt, bắn về phía Diệp Minh. Thủy long ăn mòn hiệu quả, không chỉ là bắt hắn cho hủy khuôn mặt, với lại cái tia dây rức đau đớn, càng làm cho hắn đau chết đi sống lại. Tiểu tạp trùng, lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận. Tiếng giống giận dữ theo Thượng Thư Mẫn trong miệng phát ra, chân khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt toàn bộ bạo phát. Cả người bỗng nhiên tản mát ra một cỗ hồng mang mờ mờ, trải rộng toàn thân. Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. "Tiểu huynh đệ, cẩn thận." Hắn muốn tự bạo chân khí. Võ giả trong cơ thể chân khí một khi tự bạo đi ra, uy lực của nó có thể so với một quả đạn đạo. Nhất là Thượng Thư Mẫn vẫn là dẫn khí bắt trọng cao thủ, một khi bị hắn tự bạo, chỉ sợ toàn bộ Trầm gia đại trạch đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thượng Tiểu Kiệt bên cạnh hai tên dịch cân cảnh cường giả, cùng nhau bước ra một bước, bàng bạc chân khí trong nháy mắt phóng xuất ra, cầm Thượng Tiểu Kiệt che chở. Bọn hắn muốn phòng ngừa Thượng Thư Mẫn tự bạo về sau, cầm Thượng Tiểu Kiệt cũng nộ thương đến. Cái khác thượng gia dẫn khí cảnh cao thủ, đều mắt lộ ra cừu hận thần sắc, từng cái nhìn chằm chằm Diệp Minh. Bọn hắn ngược lại muốn xem, đứa trẻ này là như thế nào bị Thượng Thư Mẫn nổ thịt nát xương tan. Diệp Minh kinh ngạc nhìn Thượng Thư Mẫn một chút, nâng lên tay nhỏ. Chợt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên chớp động, một quyền hướng phía Thượng Thư Mẫn đánh tới. Nông Phu Ba Quyền. Quyền đầu không huyền niệm chút nào đánh trúng vào Thượng Thư Mẫn, vẫn còn ở chuẩn bị tự bạo chân khí Thượng Thư Mẫn, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị đánh náo loạn. Oeng! Thượng Thư Mẫn thân thể ầm ầm ngã xuống, khí tuyệt thân vong. Thượng gia ba tên dẫn khí cảnh cao thủ, vẹn vẹn mấy cái đối mặt ở giữa, tất cả đều bị Diệp Minh cấp đánh chết. Tê! Thượng gia đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu, kinh hãi và phẫn. Tiểu hài này kinh khủng như thế, ngay cả hai tên dịch cân cảnh cường giả cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nếu mày không thôi. Đối phương cường đại, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, thật không biết Kiệt thiếu là như thế nào trọng, cái này cực kỳ kinh khủng tiểu hải tử. Sớm biết như vậy, bọn hắn dù là liều mạng cũng muốn khuyên can Kiệt thiếu. Nhưng bây giờ, nhưng là muộn. Thượng gia đã có ba tên dẫn khí cảnh cường giả chết vào đứa trẻ này tay, nếu là bọn họ chính là lùi bước, lan truyền ra ngoài, chẳng phải là làm mất mặt thượng gia mặt. Bên trên, các bạn thiếu toàn bộ lên. Chương 270, uy lực kinh khủng ca hát cây trội Thượng Tiểu Kiệt kinh hoàng âm thanh vang lên. Phía sau hắn còn dư lại 10 cái dẫn khí cảnh cao thủ, nhất thời đều di chuyển. Trầm gia phụ tử thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cùng nhau cất bước hướng về phía trước. Thượng gia tìm tới cửa báo thủ, cũng không thể để cho Diệp Manh một người ra mặt giải quyết ta. Thượng gia Vương Bát Đản, nhìn ngươi Trầm Thiên Phương gia gia lợi hại. Trầm Hành Nghiệp con trưởng, Trầm Thiên Phương hét lớn một tiếng, chợt hắn móc ra một cái cây chổi bộ dáng sự vật. Mấy tên thượng gia dẫn khí cảnh cao thủ, nghe được Trầm Thiên Phương âm thanh, quay người hướng phía Trầm Thiên Phương đánh tới. Chỉ là bọn hắn chờ đợi nhìn thấy Trầm Thiên Phương trên tay cây chổi lúc, cũng nhịn không được rêu cợt dâng lên. Tên trước mắt này, thực sự quá trêu chọc, cầm một cái phá cây chổi đi ra đối địch, hắn não tử sợ không phải tú đầu a. Ngay cả kinh hoàng thất thố thượng tiểu kiệt, khi nhìn đến Trầm Thiên Phương cầm chổi trêu chọc bộ dáng lúc, cũng là điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha, chết cười bản thiếu, dưới gầm trời này lại có như thế người ngu xuẩn. Cầm đem phá cây chổi đi ra, hắn cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Thượng tiểu kiệt bên người cái kia hai tên dịch cân cảnh cường giả, tuy nhiên không có cười, nhưng nhìn về phía Trầm Thiên Phương trong ánh mắt, cũng lộ ra vẻ khinh thường. Trầm gia phụ tử thấy thế, trong lòng nhất thời nghẹn lên một hơi. Các ngươi dám xem thường cái này ca hát cây chổi? Hừ hừ, một hồi sợ rằng đã có các ngươi chịu. Trong điện quang hỏa thạch, Trầm Thiên Phương đã cầm chân khí đưa vào ca hát cây chổi bên trong. Sau một khắc, tràn ngập ma tính tiếng âm nhạc vang lên. Cắt gà, cắt gà, cắt gà, cắt gà, cắt gà, hay phía tây sát xuất. Tiếng âm nhạc truyền ra, trước hết chúng chiêu là mấy cái kia nhào về phía Trầm Thiên Phương thượng gia cao thủ. Bọn hắn trong nháy mắt giống như là mất hồn một dạng, hai mắt trở nên cực kỳ ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, nhưng bọn hắn thân thể nhưng là ngăn không được theo âm nhạc tiết tấu, múa lên. Từng cái giống như là máy móc vậy khôi lỗi, từ trong miệng phát ra cắt gà âm thanh. Thượng tiểu kiệt trợn tròn mắt, bình tĩnh đứng ở nơi đó, trợn mắt hốt mồm. Hắn bên người hai tên dịch cân cảnh cường giả, mắt lớn trừng mắt nhỏ, triệt để ngây ngẩn cả người. Theo tiếng âm nhạc truyền ra, cái khác nào về phía Diệp Manh dẫn khí cảnh cao thủ, không một không dừng lại thân hình, ánh mắt bắt đầu trở nên ngốc trệ, thân thể theo tiếng âm nhạc chậm rãi múa. Cắt gà, cắt gà, cắt gà, cắt gà, cắt gà, hay phía tây sát xuất. Trầm Thiên Vương trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, hắn ra sức thúc dục chân khí, không ngừng phóng thích ra ma âm. Quá sung sướng. Diệp thúc thúc cái này ca hát cây chổi, thật sự là có thể xưng thần khí. Ta Trầm Thiên Phương tuy nhiên mới vừa vặn đi vào thông mạch cảnh võ giả, lại có thể dựa vào ca hát cây chổi, cầm hơn 10 người dẫn khí cảnh cao thủ, khống chế. Cái này nói ra, chỉ sợ không có một người dám tin tưởng. Trầm Thiên Phương đệ đệ, Trầm Thiên Viên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn ca hát cây chổi, trong ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng. Hắn ngày đó không có tranh qua đại ca, để cho ca hát cây chổi bị phụ thân phân phối cho đại ca, nhưng hắn trong lòng thế nhưng là luôn luôn nhớ mãi không quên, cái này ca hát cây chổi. Bây giờ, lại nhìn thấy ca hát cây chổi đại phát thần uy, trong lòng càng là hâm mộ ghen ghét tới cực điểm. Thiên Viên, còn thất thần làm gì? Động thủ a! Trầm Hành Nghiệp quát mang tiếng vang lên. Trầm Thiên Biên nghe vậy, ánh mắt theo phảng phất hóa thân nhạc giúp tay, chính bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, đàn chối Trầm Thiên Phương trên thân dịch chuyển khỏi. Hắn thủ đoạn lật một cái tản ra ung tùm hàn mang bảo kiếm, bị hắn rút ra. Thượng ra hai tên dịch cân cảnh cường giả, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng đã tuôn ra một cỗ không ổn cảm giác. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám động, bởi vì lúc này Thượng Tiểu Kiệt cũng bị ma tính tiếng âm nhạc cấp nguyên hoặc ở, chân chính dây rủa thân thể cắt gà đây. Chương 271, nhảy nhót thọ Trầm Thiên Biên một kiếm bổ ra, hàn mang thời gian lập lòe. Lửa nóng hừng hực phun ra, dài mấy trượng hỏa diễm, trong chốc lát cầm không khí đều cho bốc cháy lên, ùn ùn kéo đến, thanh thế kinh người. Cái kia hai tên dịch cân cảnh cường giả, nhất thời giật mình nảy người. Cái này thật tốt bảo kiếm, làm sao lại phun ra hỏa diễm tới? Với lại ngọn lửa này, lại còn có thể đem hư vô không khí đều cho bốc cháy lên. Hỏa diễm cuốn ra, những cái kia đang cắt gà, dãy rủa thân thể dẫn khí cảnh cao thủ, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm nuốt chửng lấy. T. Một cỗ khí lạnh theo hai tên dịch cân cảnh cường giả trái tim bỗng nhiên tuôn ra, để bọn hắn chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, toàn thân phát lạnh. Quá kinh khủng. Một kiếm diệt đi 10 cái dẫn khí cảnh cao thủ, bảo kiếm này uy lực cũng quá mức kinh người a. Phải biết, cho dù là cái kia hai tên dịch cân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không có cách nào làm đến một chiêu diệt sát tại chỗ những dẫn khí đó cảnh cao thủ. Nhưng mà trước mắt cái này tuy nhiên mới vừa tiến vào thông mạch cảnh rất rưỡi, lại có thể nương tựa theo bảo kiếm, cầm sở hữu dẫn khí cảnh cao thủ trong nháy mắt tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, cái kia hai tên dịch cân cảnh cường giả trong lòng tràn đầy kinh hãi. Liên tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, Trầm Hành giơ tay, "Gơ gơ." Sau một khắc, một đầu hình thể khổng lồ con thỏ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Ngoan bà bối, cấp lao phu diệt bọn hắn. Trầm Hành Nghiệp âm thanh truyền ra, như là núi nhỏ giống vậy con thỏ, đột nhiên bắn lên. Nó trong nháy mắt nhảy hướng về không trung, chợt hung hăng rơi đập hạ. Hai tên dịch cân cảnh trong cương giả, nguyên kỷ nhẹ hơn cái kia, hắn đẩy ra Thượng Tiểu Kiệt, gầm thét một tiếng, song trưởng nhất thời bổ ra. Ác liệt tiếng xe gió băng lên, tên kia dịch cân cảnh cương giả, hung hăng hướng phía rơi xuống con thỏ đánh tới. Coi như ngươi là dịch cân cảnh yêu thú, lao phu cũng không sợ. Âm thanh rơi xuống, không trung con thỏ đã ầm ầm đập xuống. Cùng lúc đó, tên địa dịch cân cảnh cường giả song trưởng cũng đã đánh trúng vào con thỏ. Đánh trúng. Tên địa dịch cân cảnh cường giả trong lòng nhất thời vui vẻ, nhưng còn chưa trở trên mặt hắn hiện lên ý mừng, một cỗ lực lượng to lớn đột ngột đánh tới. Kinh khủng trùng kích lực, vẻ gãy nghiền nát giống như hướng phía tên địa dịch cân cảnh cường giả điên cuồng dũng mãnh lao tới. Oanh! Tiếng nổ lớn truyền ra, tên địa dịch cân cảnh cường giả phát ra một tiếng hét thảm, chợt trong nháy mắt bị con thỏ đè thành thịt vụn. Trầm gia phụ tử cùng Trầm Ngũ, tất cả đều trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn mặc dù biết Diệp Manh tặng cho đầu này con thỏ tọa kỵ, khẳng định không phải bất phàm. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, con thỏ này thế mà có thể một chiêu dây mất cùng cảnh giới võ giả. Phải biết đây chính là dịch cân cảnh cường giả à, dù là đặt ở đông lâu bên trong, cũng có thể trở thành đặc sứ cấp đại nhân vật khác. Tựa như ngày đó Vương Tranh, hắn cũng bất quá dịch cân cảnh ngũ trọng mà thôi. Mà bây giờ, trước mắt thượng gia cường giả, lại bị đầu này con thỏ nện thành thịt vụn. Cái này như thế nào không để cho Trầm gia phụ tử cảm thấy kinh hãi? Còn giữ lại tên kia dịch cân cảnh cường giả, thấy tình thế không ổn, lập tức một cái nhấc lên thượng tiểu kiệt, cả người lăng không bật lên, liền muốn thoát đi. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng cổ quái gọi tiếng, đột ngột truyền ra. Thu a, gọi tiếng vang lên, không trung tên kia dịch cân cảnh cường giả, đột cảm giác một trận trời đất mù mịt, cả người không tự chủ được rơi xuống. Ầm, thân thể rơi xuống, rơi lên từng trận bụi đất. Tên kia dịch cân cảnh cường giả, chợt vật nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt quét đi, thấy một lần phía dưới, kinh hãi thần sắc, nhất thời tại trên mặt hắn hiện hiện, để cho tay chân hắn rét lạnh, tâm tình trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Thần thú Thảo Ni Mã. Chương 272, tiểu huynh đệ, không được làm dịch cân cảnh cường giả, hắn đương nhiên biết Thảo Ni Mã. Thảo Ni Mã thân là thượng cổ 10 đại thần thú, nó mạnh mẽ, hoàn toàn không phải chỉ là dịch cân cảnh võ giả liền có thể chống cự. Hắn triệt để từ bỏ chống cự, trong lòng điếu ớt thở dài, cả người thất hồn lạc phách, về bại không thôi. Kiệt thiếu ác kiệt thiếu, lần này, ngươi thật cho chúng ta thượng gia chọc phải phiền phức ngập trời. Ngay cả thần thú đều có thể có, còn có như thế kỳ quái cây trổi, bảo kiếm, đối với tên kia dịch cân cảnh cường giả mà nói, trước mắt nhóm người này, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Thượng tiểu kiệt không duyên cớ chọc tới bọn hắn, rõ ràng chính là một kiện không sáng suốt sự tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo cắt gà bên trong tỉnh táo lại, Thượng tiểu kiệt mở mịt tứ phương, lại phát hiện hiện trường chỉ còn lại có tên kia tê liệt ngã xuống trên đất dịch cân cảnh cường giả, cùng hai người bọn họ. Còn lại thượng gia cao thủ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Kiệt thiếu, nhận tôi đi. Tên kia dịch cân cảnh cường giả, nhìn Thượng tiểu kiệt một chút, ảm đạm nói ra. Lần này, bọn hắn tổn thất nhiều như vậy cao thủ, dù là đối với thượng gia mà nói, cũng muốn bị thương một chút nguyên khí. Dù sao, bồi dưỡng một cao thủ cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhận thua. Đùa gì thế, ta Thượng tiểu kiệt đường đường thượng gia đại thiếu, để cho ta cúi đầu trước người khác. Không có cửa đâu. Thượng tiểu kiệt gân giọng kêu lên. Không phải liền là chết mấy cái dẫn khí cảnh võ giả nha, hắn thượng gia cao thủ còn nhiều, làm thượng gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hắn làm sao có khả năng tùy tiện liền hướng người cúi đầu đâu. Thượng tiểu kiệt càng nghĩ càng không phục, nhìn về phía Diệp Mạnh đám người ánh mắt càng bất thiện. Ta Thượng tiểu kiệt trời sinh cao quý, các ngươi bọn này không biết từ đâu xuất hiện hai lúa, đều cho ta chờ. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi từng cái đều chết không có nơi tang thân. Trong mắt lóe lên một tia ác độc thần sắc, Thượng tiểu kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trầm Hành Nghiệp bọn người thấy được Thượng tiểu kiệt trong mắt hung quang, cảm thấy nhất thời dùng mình. Lần này, cùng thượng gia cửu án, chỉ sợ thật lớn chuyện rồi. Trầm Hành Nghiệp thận trọng nhìn Diệp Manh một chút, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu huynh đệ, nên làm gì bây giờ?" Diệp Manh nghiến răng một cái, lật tay ở giữa đã móc ra Lôi Công Chủ Y. Trầm Hành Nghiệp thấy thế, nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Lôi Công Chủ Y tất cả đi ra, lấy Trầm Hành Nghiệp đối Diệp Manh hiểu rõ, đâu còn không biết hắn muốn làm gì. Tiểu huynh đệ, không được a. Bọn hắn giết nhiều như vậy thượng gia cao thủ, tuy nhiên thượng gia rất có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng ít ra còn có hoàn chuyển chỗ trống. Nhưng mà, nếu là Diệp Manh đem Thượng Tiểu Kiệt giết đi, vậy bọn hắn hòa thượng nhà ở giữa, thật muốn trở nên không chết không thôi. Diệp Manh giống như là không nghe thấy Trầm Hành Nghiệp lời nói tựa như, chậm rãi hướng phía Thượng Tiểu Kiệt đi đến. Làm sao bây giờ? Cái này như thế nào cho phải? Trầm Hành Nghiệp cả người hoảng loạn lên, khắp khuôn mặt đầy cũng là vẻ kinh hoàng. Nói đến, bọn hắn hòa thượng Tiểu Kiệt ở giữa, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Đơn giản là trong lời nói lên một điểm xung đột, nhưng bây giờ náo đến mức độ này, lại không phải Trầm Hành Nghiệp hy vọng thấy. Tiểu hai tử, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian buông xuống kiệt thiếu. Tên địa dịch cân cảnh cường giả, nhìn thấy Diệp Manh một cái nhấc lên Thượng Tiểu Kiệt, không khỏi bên ngoài mạnh bên trong yếu quá mắng. Diệp Manh phảng phất giống như không nghe thấy, tự mình xách lên Tiểu Kiệt, đi qua một bên. Tiểu hai tử, thả ta xuống, chúng ta không đánh, giảng hòa được hay không? Thượng Tiểu Kiệt cũng luống cuống, hắn bản năng qua nét mặt của Diệp Manh bên trong, phát giác được một tia không ổn. Ngươi gọi Thượng Tiểu Kiệt đúng đấy, bạn bảo bảo nhưng biết ngươi là đại bại hoại. Diệp Manh nghiến răng một cái, hướng phía Thượng Tiểu Kiệt lộ ra một nụ cười đến. Chương 273, số mệnh nhân đoán nhiệm vụ ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thượng Tiểu Kiệt vội vã cuốn cùng nhìn xem Diệp Manh, trong lòng cái kia cố bất tường dự cảm càng mãnh liệt. 3 năm trước đây, ngươi cùng một đám công tử ca ở trên Thiên Thơm lầu bức bách một thiếu nữ, khiến người thiếu nữ kia té lầu bỏ mình. Vẫn là 3 năm trước đây, đến từ Mông Thành một tên luyện thể cảnh võ giả, bởi vì nhìn thêm một cái bên cạnh ngươi nữ tử, ngươi liền để cho người ta đem hắn đánh chết tươi. 2 năm trước, lại là ngươi, tại đế hoàng cờ tờ vờ, cầm một tên cờ tờ vờ phục vụ sinh ép đập đầu vào tường tự sát, mà ngươi, nhưng là đang quay tay tỏ ý vui mừng. 1 năm trước, Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm, nghe vào Thượng Tiểu Kiệt trong tai, lại phản phất giống như là ác ma âm thanh, để cho hắn kinh hoàng không thôi. Đừng, đừng nói nữa. Thượng Tiểu Kiệt trên trán đã diễn ra từng kia mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệnh đến cực điểm. Nguyên bản ngươi cùng bản bảo bảo cũng không có thâm cựu đại hận gì, nhưng là ai kêu hệ thống cấp bản bảo bảo ban bố nhiệm vụ đâu? Cho nên ngươi đừng trách bản bảo bảo a, muốn trách thì trách ngươi tự rót nấm mốc đi. Diệp Manh cười hì hì, hướng phía Thượng Tiểu Kiệt nói một tràng. Thượng Tiểu Kiệt càng nghe càng là chấn kinh, trước mắt đứa trẻ này, hắn lợi hại như thế, nguyên lai là trói lại cái gì hệ thống. Ngay tại Thượng Tiểu Kiệt vẫn còn đang ngẩn ra bên trong, Diệp Manh đã giơ lên Lôi Công Chủ Y. Đông, ầm ầm, tiếng đánh cùng tiếng sấm đồng thời vang lên, Thượng Tiểu Kiệt cả người trong nháy mắt biến thành hư vô. Nhưng ngay tại Thượng Tiểu Kiệt ý thức biến mất một khắc kia, hắn mơ hồ nghe được một tiếng cổ quái âm thanh. Đinh, Chủ ký sinh phát động số mệnh luân hồi, hệ thống đã kích hoạt, mục tiêu 10 vạn năm trước. Âm thanh vang lên đồng thời, Thượng Tiểu Kiệt triệt để lâm vào trong bóng tối. Diệp Minh không biết, hắn một truy này tử, đem Thượng Tiểu Kiệt gõ đến 10 vạn năm trước, càng không biết cái này Thượng Tiểu Kiệt chính là tạo thành hắn cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, không tên xuất hiện ở Ý Lam Tinh kẻ cầm đầu. Lúc này Diệp Minh vẫn còn ở vui vẻ, liếc nhìn hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ này là Diệp Minh tiêu diệt Thượng Thư Phương ba huynh đệ về sau, mới kích động, quả thực ngoài Diệp Minh dự kiến. Đinh. Chủ ký sinh hoàn thành số mệnh đoán nhiệm vụ, tham ăn bảo bảo thiên phú, thôn vệ hiệu quả gấp bội, khen thưởng dị thời không ngẫu nhiên nhân vật một tên. Diệp Minh khi nhìn đến hệ thống nhắc nhở về sau, nhất thời trong bụng nở hoa. A, quá tuyệt vời, tham ăn bảo bảo thiên phú hiệu quả, vậy mà gấp bội. Hắn tham ăn bảo bảo thiên phú, vốn là đã siêu cấp như bức, lần này, thôn phệ hiệu quả, lại xuất hiện gấp bội, vậy thì càng thêm biến thái. Trầm Hoành Nghiệp bọn người, lúc trước còn nhìn xem Diệp Minh hòa Thượng Thiếu Kiệt đang nói chuyện, lại không nghĩ rằng, Diệp Minh sau một khắc, liền một bữa, đem Thượng Thiếu Kiệt cấp gõ thành một phấn. Bọn hắn trong nháy mắt đều trợn tròn mắt, từng cái đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao. Thượng gia tên kia dịch cân cảnh cường giả, càng là phát ra một tiếng bi thiết. Ngươi tiểu tạp chủng này, ngươi thế mà giết Kiệt Thiếu. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy kinh hoàng cùng phẫn nộ, Kiệt Thiếu bị giết, đó không thể nghi ngờ là thiên đại tai họa. Diệp Minh nhìn hắn một chút, thân hình nhất động, chợt lôi công chủ ý ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, tên địa dịch cân cảnh cường giả trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đến tận đây, Thượng Tiểu Kiệt cùng hắn mang tới hai tên dịch cân cảnh cường giả, 20 cái dẫn khí cảnh cao thủ, toàn quân bị diệt. Tiểu huynh đệ, giết Thượng Tiểu Kiệt, Thượng gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta đón lấy đến cùng nên làm cái gì? Trầm Hành Nghiệp một mặt lo lắng hướng phía Diệp Minh hỏi. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Không chính là Thượng gia sao? Sợ cái gì, bản bảo đem hắn cho các ngươi mượn. Chương 274, nhân vật kinh khủng chọc đầu nhược Diệp Minh âm thanh rơi xuống, tay hắn vung lên, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Trầm Hoành Nghiệp bọn người trước mặt. Người này, tuổi chừng 30 tuổi, mang một cái thật to đầu trọc, nhãn châu cực độ, khuôn mặt xấu xí, hắn tay trái cầm một cái màu đỏ cam nón bảo hộ, tay phải dẫn theo một cái cơ điện. Hắn vừa xuất hiện thì đã cúi đầu không lưng tựa như, hướng phía Diệp Minh đi tới. Chọc đầu nhược gặp qua Ngụy thiếu gia. Diệp Minh trên dưới đánh giá chọc đầu nhược một chút, hài lòng gật đầu một cái. Đừng nhìn cái đầu hói này yếu, một bộ ngây ngốc bị ổi dạng, nhưng hắn nhưng là một không chút nào kém cỏi hơn binh ma ma siêu cấp từng giả, nhất là trên tay hắn cơ điện có thể xương của bố. Tại hắn cơ điện phía dưới, dù là ngay cả đoán cốt cảnh cường giả đều không thể chống cự. Lao Trầm, đây là chọc đầu nhược, là một cái chuyên môn cùng mèo đại, mèo nhị đối nghịch gia hỏa, thực lực của hắn không thể so với binh ma ma kém, bản bảo đem hắn cho các ngươi mượn Trầm ra đi. Diệp Minh quay đầu nhìn về phía Trầm Hoành Nghiệp. Cái gì? Cái này không tầm thường chút nào bị ổi nam, lại là cùng binh ma ma một cái đẳng cấp cường giả. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi. Binh ma ma cường đại, hắn tại bàn thành là thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nếu là cái này cái gì chọc đầu nhược, có thể cùng binh ma ma sống vai, vậy hắn thật đúng là không cần lo lắng thượng gia. Dù sao, thượng gia thực lực mạnh nhất thái thượng trưởng lão, cũng bất quá là vừa mới bước vào đoán cốt cảnh mà thôi. Trầm Hoành Nghiệp đối với Diệp Minh, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, chỉ bất quá hắn trong lòng lại hiếu kỳ dâng lên. Tiểu huynh đệ, mèo này đại cùng mèo nhị, lại là nhân vật thế nào? Thế mà có thể cùng chọc đầu nhược đại hiệp đối nghịch. Thanh âm của hắn vừa mới truyền ra, chọc đầu nhược thì đã oa kêu lên. Lão đầu, đừng ở ta chọc đầu nhược trước mặt nhắc tới cái kia hai cái tối mèo, nếu không ta liền cơ ngươi. Nhìn thấy chọc đầu nhược hung thần ác sát bộ dáng, Trầm Hoành Nghiệp không khỏi giật nảy mình. Không không không, chọc đại hiệp, ngài bất giận là ta nói sai bảo, ta về sau sẽ không nói. Trầm Hoành Nghiệp đương nhiên muốn luôn uống, cái đầu hói này yếu thế nhưng là không kém hơn binh ma ma nhân vật kinh khủng, hắn sao có thể chọc nổi. Diệp Minh sau khi thấy, nhất thời đã kéo xuống khuôn mặt nhỏ, hướng phía chọc đầu nhược quát. Chọc đầu nhược, ngươi dám đối với lao Trầm vô lễ. Chọc đầu nhược nghe vậy, trong nháy mắt thu liễm hung thần ác sát biểu lộ, trên mặt chất đầy cười lấy lòng. Ngoe thiếu gia, chọc đầu nhược cũng không dám nữa. Diệp Minh hừ một tiếng, lần nữa cảnh cáo chọc đầu nhược một câu. Các bản bảo ngoan ngoãn ở lại đây, trợ giúp bản bảo đại chất tử, đại tôn tử nhóm, ngươi nếu là dám không nghe lời, bản bảo liền đem mèo đại cùng mèo nhị lấy. Chọc đầu nhược giật mình ngại người, không đúng không dám nhiều lời. Mèo đại cùng mèo nhị thế nhưng là mạng hắn bên trong ma tinh, nhiều lần để cho hắn ăn thiệt thòi, hắn đối với cái này hai đầu thối mèo, có thể nói là cấm kỵ vạn phần, như mẹ thiếu gia thật đem cái này hai đầu thối mèo làm ra, xui xẻo chỉ có thể là hắn chọc đầu nhược. Khiển trách xong chọc đầu nhược về sau, Diệp Minh nghiến răng một cái, mại thanh mại khí đồng âm vang lên. Lao Trầm a, bản bảo đói bụng. Trầm Hoành Nghiệp nghe xong, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Vậy thì ta đi phân phó nhà bếp, tiểu huynh đệ, ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc nói. Diệp Minh lắc lắc tay nhỏ, một mặt tùy ý nói ra. Tùy ý, bản bảo không kén ăn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lời vừa nói ra, Trầm Hoành Nghiệp đám người nhất thời nở nụ cười. Câu nói này thật đúng là giả, thử hỏi một cái có thể đem bất kỳ vật gì đều hướng trong miệng nhét, an tính tình đến, ngay cả xe tăng, thiết tháp loại quái vật khổng lồ đều có thể gặm không còn một mảnh người mà nói, kén ăn, đó là không tồn tại. Chương 275, phụ chủ Triệu Kiến đáng tiếc Diệp Minh cái này một nữa, cuối cùng vẫn không ăn khá. Làm Trầm gia nhà bếp vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị lên đồ ăn lúc, thì có Trầm gia hạ nhân báo lại. Nam Giang phủ chủ phái người đến đây. Ngay sau đó, Tô Khiếu Thiên Tâm Phúc, tứ lại kim cương bên trong Kim Diện Thiên Vương Trung Hạo, thì đã cười híp mắt đi đến. A, Kim Diện Quỷ, làm sao ngươi tới rồi? Vừa nhìn thấy Trung Hạo, Diệp Minh thì đã kinh ngạc kêu lên. Cái chuông này hạo, ban đầu ở An Thành lúc, cuối cùng xem như bị Diệp Manh chết phục, bây giờ gặp lại lần nữa, đối Diệp Manh mà nói, dù sao cũng hơi cảm giác thân thiết. Diệp Manh tiểu huynh đệ, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Trung Hạo cười híp mắt nói ra, lão phu thế nhưng là nghe nói người, vừa đến Nam Giang phủ, liền diệt thượng ra nhiều tên cao thủ, hiện tại ngay cả phủ chủ đều bị kinh động đến. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, sợ hãi cả kinh. Hắn không nghĩ tới tin tức vậy mà lại truyền nhanh như vậy, bọn hắn chân chức vừa mới giải quyết thượng tiểu kiệt bọn người, người phủ chủ này thì đã biết rồi. Trung Thiên Vương. Trầm Hoành Nghiệp há to miệng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Trung Hạo thì đã khoát tay áo, đem hắn lời nói cắt ngang. Trầm gia chủ, không cần lo lắng, phủ chủ lần này để cho lão phu tới, chỉ là muốn gặp các ngươi một chút, cũng không phải là hướng về các ngươi hỏi tội. Nghe nói như thế, Trầm Hoành Nghiệp trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nam Giang phủ chủ Tô Khiếu Thiên, không chỉ có tự thân tu vi thâm bất khả trắc, hắn tại trong liên minh bối cảnh cũng là cực kỳ thâm hậu, cũng không phải Trầm Hoành Nghiệp có thể chống đỡ được. Đi thôi, Diệp Manh tiểu huynh đệ, Trầm gia chủ, phủ chủ còn đang chờ các ngươi đây. Hướng phía Diệp Manh cùng Trầm Hoành Nghiệp nhẹ gật đầu về sau, Trung Hạo chắp tay sau lưng, quay người bước ra gian phòng. Một đường im lặng, thuận lợi đến Tô phủ về sau, Trung Hạo trực tiếp mang theo Diệp Manh cùng Trầm Hoành Nghiệp, tiến vào Tô Khiếu Thiên trong thư phòng. Tô Khiếu Thiên mặc dù là võ đạo cường giả, nhưng hiển nhiên là một văn võ song tu người. Thư phòng của hắn cực độ tràn đầy vẻ cổ kính. Từng dãy trên giá sách bày đầy các loại thư tịch, bốn phía trên vách tường càng là treo mấy tấm rồng bay phượng múa thư họa. Những sách này vẽ là khoản, đương nhiên đó là Tô Khiếu Thiên. Làm Trung Hạo, Diệp Manh, Trầm Hoành Nghiệp ba người tiến vào thư phòng lúc, Tô Khiếu Thiên đang chuyên tâm dồn trí huy hào bắt mặc. Trung Hạo thấy thế, nhất thời dừng bước chân lại, quay đầu hướng phía Diệp Manh, Trầm Hoành Nghiệp hai người thở dài một tiếng, nhắc nhở hai người bọn họ đừng lên tiếng. Làm Tô Khiếu Thiên tâm phúc, Trung Hạo tự nhiên đối Tô Khiếu Thiên thói quen mà biết quá sâu, biết rõ hắn đang luyện chữ thời điểm, ghét nhất người khác quấy rầy đến hắn. Bởi vậy Trung Hạo mới thiện ý nhắc nhở thoáng một phát Diệp Manh cùng Trầm Hoành Nghiệp. Một lát sau, Tô Khiếu Thiên để bút xuống, cẩn thận quan sát trên tuyên chỉ viết chữ viết về sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Trung Hạo liếc một cái Tô Khiếu Thiên viết chữ, cười nói, phụ chủ, ngài cảnh giới thư pháp quả nhiên là càng ngày càng cao, mấy chữ này chỉ sợ đã đạt tới truyền thế cấp a. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Trung Hạo một chút, khóe miệng câu lên một tia cười nhạt. Ngươi cái này trung kim diện a, biết rõ đạo vượt mông ngựa, một mình ngươi đại quê mùa, có thể biết cái gì thư pháp. Trung Hạo sau khi nghe được, nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, không tại nhiều nói. Lúc này, Tô Khiếu Thiên ánh mắt nhìn về phía Diệp Manh cùng Trầm Hoành Nghiệp. Diệp Manh tiểu thiên đồng, Tô Mỗ nghe qua ngươi lại danh, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư chuyện. Diệp Manh hét lên cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm một câu. Chỉ riêng khách sáo có làm được cái gì, cũng không biết mời bản bảo bảo có một bữa cơm no đủ. Một bên Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, nhất thời yên lặng, ngơ ngác nhìn Diệp Manh, không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 276, thật xấu Diệp Manh tiếng lẩm bẩm, hiển nhiên không có trốn qua Tô Khiếu Thiên lỗ tai. Hắn sau khi nghe được, nhất thời cười ha ha một tiếng. Diệp Manh tiểu thiên đồng, ngươi muốn ăn, vậy còn không đơn giản, một hồi Tô Mỗ liền để cho nhà bếp vì ngươi chuẩn bị một phần tiệc. Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ừm, ngươi cũng không tệ lắm, bản bảo bảo nhớ kỹ ngươi. Trung Hạo cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nhưng Tô Khiếu Thiên nhưng là không chút nào coi là tán dương, hắn nhìn xem Diệp Manh, cười cười. Có thể làm cho tiểu tiên đồng nhớ kỹ, đó cũng là Tô Mỗ người vinh hạnh. Tô Khiếu Thiên dù sao tại liên minh có được bối cảnh thâm hậu, đối với Diệp Manh một ít sự tích mà biết rất rõ ràng. Tỷ như Lưu Cẩm theo một cái yêu nhân, bất thình lình khôi phục hùng phong, cùng hắn không tên nắm thanh long thần thú loại. Thậm chí Tô Khiếu Thiên ngay cả ngày đó bàn thành cuộc chiến, cũng cố ý đi tìm hiểu một phen. Chính là bởi vì như vậy, Tô Khiếu Thiên đối với Diệp Manh hiểu rõ càng nhiều, cảm thấy liền càng cảm thấy chấn kinh. Một cái 5-6 tuổi nho nhỏ hài đồng, vậy mà có thể áp đảo An Thành, bàn thành các gia tộc phía trên, để cho Lôi và Lý Thành Minh bọn người đều vây quanh hắn xoay quanh. Với lại giống Trầm Hoành Nghiệp hàng ngũ càng là cơ hồ lấy Diệp Manh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này làm cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình, làm sao không để cho Tô Khiếu Thiên cảm thấy chấn kinh. Nhất là khi hắn biết được Tây Các Lưu Cẩm đều cùng Diệp Manh nhờ vả chút quan hệ về sau, càng là ngồi không yên. Khi biết Diệp Manh cùng Trầm Hoành Nghiệp đạt tới Nam Giang phủ, đồng thời cùng thượng gia nổi lên xung đột, tiêu diệt không ít thượng gia cao thủ về sau, Tô Khiếu Thiên lập tức liền để cho Trung Hạo cầm Diệp Manh mời tới. Nam Giang phủ tất cả đại gia tộc rắc rối khó gỡ, dù là lấy Tô Khiếu Thiên cường thế, đều không thể cầm những người này triệt để áp chế. Bởi vậy hắn nhậm chức phủ chủ 10 năm qua, đại bộ phận tinh lực đều tiêu hao đang cùng Nam Giang phủ tất cả đại gia tộc tranh đấu lên. Bây giờ Diệp Manh tất nhiên cùng thượng gia nổi lên xung đột, Tô Khiếu Thiên đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Chỉ cần lôi kéo đến Diệp Manh, lấy Diệp Manh bản sự, vậy tuyệt đối chính là đánh vỡ Nam Giang phủ thăng bằng người đó. Cho nên Tô Khiếu Thiên đối với Diệp Manh rất khách khí, căn bản cũng không có coi hắn là thành rưỡi 6 tuổi tiểu hải tử, ngược lại bình đẳng đối đãi. Diệp Manh tiểu tiên đồng, Trầm gia chủ, mời ngồi vào. Tô Khiếu Thiên cười tủm tỉm hướng phía Diệp Manh, Trầm Hoành Nghiệp nói một câu. Hắn lại hướng phía Trung Hạo phân phó nói, thay lão phu cầm bức chữ này phiếu dâng lên, ta muốn đưa tặng cấp tiểu tiên đồng. Thoại âm rơi xuống, Tô Khiếu Thiên cầm vừa mới viết thư pháp cầm lên. Trầm Hoành Nghiệp bọn người ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào này tấm thư pháp bên trên. Chỉ thấy trắng như tuyết trên tuyên chỉ mặt chính là viết tiên đồng Diệp Manh, quốc sĩ vô song tám cái chữ lớn. Tô Khiếu Thiên chữ viết cực kỳ ưu mỹ, cái này tám chữ giống như rồng bay phượng múa, khí thế phi phàm. Nhưng Diệp Manh sau khi thấy, nhưng là không khỏi nhếch miệng. Thật xấu. Tiếng nói truyền ra, Tô Khiếu Thiên nụ cười trên mặt đống nhiên cứng lại. Vừa mới buông tay, đang muốn tiếp nhận giấy tuyên thành Trung Hạo, cũng giống là bị thi triển định thân pháp một dạng, sững sờ tại chỗ. Trầm Hành Nghiệp có chút không biết làm sao nhìn một chút Diệp Minh, lại nhìn một chút Tô Khiếu Thiên, gương mặt xấu hổ. Tô Khiếu Thiên cuộc đời tự xưng là có tam tuyệt, thư pháp, ngâm thơ, võ đạo. Trong đó thư pháp càng là xếp tại thủ vị, có thể thấy được hắn đối với mình chữ là như thế nào tự phụ. Nhưng bây giờ, lại bị Diệp Minh nói thật xấu, cái này khiến Tô Khiếu Thiên trong lòng nhất thời có chút không chịu nổi. Nếu là ngay cả ta lời được xưng xấu, vậy sợ rằng trên đời này không có người nào có thể được xưng tụng đẹp. Cái này Diệp Minh chỉ là một tiểu hải tử, hắn nào hiểu cái gì thư pháp đạo. Tô Khiếu Thiên âm thầm lắc đầu, cường tự an ủi mình.